Chương 402, đả sinh đả tử, canh thứ nhất, chương 402, đả sinh đả tử, canh thứ nhất, mắt thấy khuê giáp thân thể tàn phế liền bị trực tiếp nuốt hết, nhưng vào lúc này một đạo tinh quang từ nơi xa phá không mà đến. Quanh tinh quang bên trong kinh khủng đao mang đột nhiên hiện hiện, đột nhiên rơi vào khuê giáp thân thể phía trên, phát ra kinh thiên bạo tạc. Ai? Tức nửa người trên giờ phút này đã mất đi sát thái, ngược lại là nửa người dưới, mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng vẫn như cũ có một trường ngũ quan tồn tại. Hắn quay người hướng phía tinh quang tới phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được một viên vẫn thạch khổng lồ, hướng về bên này bay tới. Nhưng cái này thiên thạch tại trong tinh thần rất nhiều, cũng không thu hút. Mắt thấy khuê giáp thân thể tàn phế bị một đao đánh bay, cứ một cái lắc mình liền hướng phía thân thể đuổi theo. Bây giờ, hắn tổn thương thảm trọng, khí tức rơi xuống đến cực hạn, một thân thực lực sớm đã không biết rất xuống cái nào tình trạng. Tinh nghiên cứu vỡ vụn di chứng giờ phút này thỉnh thoảng địa đánh thẳng vào hắn, làm hắn toàn thân suy yếu không còn chút sức lực nào lại khó chịu, nhu cầu cấp bách bổ sung. Mà khuê giáp thân thể tàn phế liền là thức ăn tốt nhất. Quay lại là một đạo tinh quang hiện hiện, nhưng là cức tâm thần sớm đã chú ý tới bốn phía, trong nháy mắt liền khóa chặt trong đó một viên thiên thạch vị trí. Muốn chết, đi ra. Bất quá cức cũng không có liều lĩnh, giờ phút này hắn thực lực đại tổn, cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại cũng không biết là thân phận gì, một khi bị đánh lén, rất có thể như vậy vẫn lạc cũng không nhất định. Liên tiếp hai đao bước lui cức, Cố Tu cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp tán đi liễm tức thuật, một thân khí tức không trở ngại chút nào địa ánh vào cức cảm giác ở trong. Là ngươi? Cức thần sắc hơi đổi, phương xa hư không trô đạo thân ảnh kia không phải hắn hận thấu xương Cố Tu là ai? Tiểu tử, ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết phải không? Cơ âm lánh mà cười cười, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tu. Cố Tu bay đến khoảng cách cất hơn 10 dặm bên ngoài ngừng lại, khoảng cách này đủ để cam đoan phản ứng của hắn thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương còn có tinh chủ thực lực. Cố Tu không có trả lời, hắn đang quan sát. Cất bây giờ đã mất đi một nửa thân thể không nói, chỉ còn lại có một cái tay, thậm chí hiện tại khí tức chi mệt mỏi cũng làm cho hắn rất nhiều suy đoán. Mặt ngoài nhìn lên đến, đối phương muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nói một tiếng long du trô nước cạn cũng không đủ. Trọng yếu nhất chính là thời khắc này cất không có trực tiếp công tới, cái này để trong lòng của hắn suy đoán càng thêm có căn cứ. Nếu như cất còn bảo lưu lấy tinh chủ thực lực, đối mặt tinh quan chiến lược Cố Tu, căn bản muốn không cần như thế, trực tiếp tới một chảo bổ chết hắn chính là. Nghĩ lại nhiều, không bằng thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Cố Tu một đao bổ ra ngoài, thái âm thực nhật dị tượng xuất hiện, đi lên liền là áp đáy hòm thế công. Cất trong lòng thầm than, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, lặng yên không một tiếng động ở giữa vỡ vụ tinh nghiên cứu một góc lần nữa có vết dạng hiện hiện, nhưng trong nháy mắt hắn liền ngừng lại, tinh ô nát văn trở nên nhiều hơn, có loại một khi lần nữa vỡ vụ liền sẽ hoàn toàn tan vỡ cảm giác. Thân sắc của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đối mặt Cố Tu một đao kia, đúng là không tránh không né, đưa tay trái ra ngăn tại phía trước. Phanh! Một đao rơi xuống, chẳng tại quỷ dị trên cánh tay, lập tức vết thương thật lớn trực tiếp hiện hiện, lan tràn hắc khí quần quần mà lên, lại càng lộ ra cức vô cùng suy yếu. Cức hiện nay đã dầu hết đèn tắt, đối mặt tinh quan Cố Tu, cho nên ngay cả né tránh năng lực cũng không có. Có cái này phán đoán, Cố Tu nhưng như cũ cảnh giác vô cùng, không có chút nào đến gần ý tứ. Nhưng là một đao tiếp lấy một đao linh su toái tinh đao thức, nhưng không có ngừng, thoáng qua ở giữa liền đem cức cho bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Cố Tu, ngươi muốn như nào? Bị dìm ngập cức bất đắc dĩ la lớn. Yêu, thương đâu? Vì sao chỉ còn lại ngươi một cái? Tại Cố Tu cảm giác bên trong, hiện nay toàn bộ hư không cũng chỉ còn lại có cức một cái khí tức quỷ dị, còn lại như khuê giáp, yêu, thương khí tức toàn đều biến mất vô tung vô ảnh. Chết. Đối với tiêu cùng thương chết, cức cũng không có bất kỳ trong lòng ba động. Tại bọn hắn quỷ dị nhất tộc, đồng bạn ở giữa nhưng không có mảy may tình cảm có thể nói, mà bị tình cảm tả hữu đều là kẻ yếu. Chết. Cố Tu trong lòng phấn chấn không thôi. Bá. Lại là một đao bổ ra, tại cức trên mặt lưu lại một đạo to lớn vết thương, cái này khiến cức trở nên trong lòng giận dữ. Có thể hắn giờ phút này dầu hết đèn tắt, nếu là lúc trước ăn khuê giáp cái kia còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ hoàn toàn liền là một cái biếng ngắm. Để hắn hoàn toàn tan vỡ tinh nghiên cứu, tuyệt đối là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cũng may hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Ngực kịch liệt đau nhức, cứ một chút lảo đảo, kém chút ngửa mặt nằm xuống, hắn nổi giận một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng bản tọa không tiếp tục chiến chi lực. Cố Tu không có chút nào để ý tới, lại là liên tiếp mấy đao, để đó chơi diều, gắt gao treo đối phương. Mỗi một đao tuy nói không phải toàn lực của hắn, nhưng cũng có tinh quan chiến lực, bất quá trong tiếng khắc, cước liền một thân tương thế, nhìn lên đến vô cùng thê thảm, toàn thân hắc khí liền cùng lọt giống như, không có chút nào tình chủ bài diện có thể nói. Bất quá đúng lúc này, Cố Tu sau lưng đột nhiên có nguy cơ tới gần, hắn không chút do dự phóng lên tận trời, tránh đi lần này. Dương mắt nhìn lại, thần sắc hơi động một chút, cái kia đúng là cùng cấp thân hình không khác nhiều hắc vụ thân ảnh, trên thân khí tức cường đại, đồng dạng tại tinh cảnh ở trong. Cùng lúc đó, không đợi Cố Tu tiếp tục công kích, bóng đen kia liền nhào tới, cùng Cố Tu triển khai chém giết. Mà cứ thấy thế, cười lạnh, há mồm khẽ hấp, rơi xuống ở phía xa khuê giáp thân thể lập tức bị hắn hút tới. Cố Tu khẩn trương, nhưng là hắn một đao bổ ra hắc ảnh, không chút nào đối nó không tạo được nửa điểm tổn thương, ngược lại một cái không chú ý ở trên người hắn lưu lại một vết thương, lập tức máu chảy ồ ạt. Kéo kẹt kéo kẹt. Tức tựa như cố ý đồng dạng, đem nhấm nuốt âm thanh truyền đến Cố Tu bên tai, cái này khiến trong lòng hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Quả nhiên là tinh chủ, thủ đoạn quỷ dị, cho dù nhìn như không có lực phản kháng chút nào, nhưng như cũng có thể làm cho hắn thúc thủ vô sách. Một đao lần nữa bổ ra hắc ảnh, không đợi hắn khép lại, trong cơ thể linh khí chấn động, song trưởng đều xuất hiện, đặt tại hắc ảnh phía sau lưng. Nhưng là linh khí lực lượng cũng không có đối hắc ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền như là tinh thần chi lực một dạng, những lực lượng này chỉ là đem hắc ảnh đánh cho vỡ nát, lại thoáng qua khôi phục lại. Thấy thế, Cố Tu trong lòng cháy bỏng, ngón tay một điểm, hư không dị tượng hiện hiện, có kim quang bóng người đại kích rơi xuống, hung hăng đập vào hắc ảnh trên thân. Nện xong, hắn không chút do dự quay người hướng cất phóng đi, mắt thấy cực khí tức trên thân đang từ từ mạnh lên, Cố Tu chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Cũng không chờ hắn tới gần, sau lưng hắc ảnh nhưng không có ngưng tụ, ngược lại tứ tán lấy xuống tới, trong nháy mắt nhào vào trên người hắn. Những bóng đen này ôm một cái ở Cố Tu, liền bắt đầu liều mạng muốn hướng trong cơ thể của hắn chui. Cố Tu cơ hồ là bản năng khí huyết chấn động, nơi ngực giọt kia áp xúc tinh huyết khinh khinh nhảy một cái, trong nháy mắt to lớn như yên như biển khí huyết liền từ hắn bên ngoài thân tản mát ra. Những này khí huyết tiếp xúc hắc ảnh, liền như là nước đụng phải tuyết, trong nháy mắt liền hắc ảnh cho ăn mòn sạch sẽ. Thấy cảnh này, Cố Tu không chút do dự vận chuyển khí huyết, hai tay hóa tròn, đột nhiên chấn động, đem hắc ảnh hấp thụ đến ở trong tay, ngay sau đó khí huyết tuôn trào ra, liều mạng địa hướng bên trong ép đi. Hắc ảnh tại hắn khí huyết đè ép phía dưới, mặc dù ý mắng, cũng không ngừng địa dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bất quá mấy hơi thở công phu, tất cả hắc ảnh liền bị hắn khí huyết cho trừ khử. Làm xong những này, Cố Tu lập tức nhóm lửa trong cơ thể tinh khí thần, cổ động tinh thần chi lực. Từ điện tinh lôi, rầm rầm, tựa như điện quang hiện lên, Cố Tu một đao kia gần như đốt lên trong cơ thể ba thành khí huyết, uy lực to lớn, chớp mắt là tới. Âm vang ở giữa, liền bổ vào cấp trên thân. Chỉ gặp lốt bốt ở giữa, cấp toàn thân run rẩy, nhưng là trong miệng nhấm nuốt cũng không có dừng lại, thẳng đến triệt để nuốt sống khuê giáp thân thể tàn phế. Gặp đây, Cố Tu cảm thấy quét ngang, ném đi tạp niệm, thi triển hư linh tinh ảnh tránh, vượt qua mấy dặm khoảng cách, liên tiếp mấy cái lấp lóe, thoáng qua xuất hiện tại cấp sau lưng. Vận khởi song trưởng, tinh hà hiện hiện. A. Chương 403, tình thế nghịch chuyển, canh thứ 2, chương 403, tình thế nghịch chuyển, canh thứ 2, tinh tuyển tụ nguyên trưởng. Cố Tu hai tay có tinh hà hiện hiện, hung hăng khắc ở cấp trên thân. Một tiếng kinh thiên tiếng vang nổ tung, lực lượng vô tận bỗng nhiên rơi xuống, nhưng là ba cước nâng lên vẹn vẹn thừa tay trái, một trưởng vỗ tại Cố Tu trên thân, chỉ vì cả hai thân thể chênh lệch quá lớn. Một cái to như núi nhỏ, một cái tuy nhiên nhân loại thân hình. Tức một cái tay cầm hoàn toàn đem Cố Tu thân hình bao trùm, một trưởng rơi xuống, cơ hồ là đập vào cả người hắn trên thân. Cố Tu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, lập tức toàn thân gân cốt vang lên kẹt kẹt, thân hình bị một bàn tay quạt bay cách xa mấy chục dặm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng hắn vừa ổn định thân hình, cước đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Chỉ điểm một chút lạc, rơi vào phía sau lưng của hắn, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem bao phủ. Cố Tu thầm kêu không tốt, nhưng đã không kịp phản ứng. Phúc. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ xuyên tim, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện bên phải ngực, bất quá hắn xương cốt gân trắng, chỉ là huyết nhục bị một chỉ này tan rã, nhưng xương cốt còn tại. Thân hình không tự chủ được bay về phía trước đi, Cố Tu lập tức thi triển hư ảnh tinh linh tránh, biến mất tại nguyên chỗ, để cất lại một đường công kích rơi vào khoảng không. Tại vài dặm bên ngoài, Cố Tu nhìn xem lạnh siêu siêu ngực, phổi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, để hắn mồ hôi lạnh đều xuống. Nhìn về phía xa xa cước, Cố Tu trong lòng chấn động. Đối phương khí tức rõ ràng không có khôi phục lại tinh chủ, nhưng là thi triển thực lực lại làm cho hắn có chút rung động. Bạch quang hiện lên, thọ nguyên biến mất, ngực thương thế thoáng qua khôi phục. Liên lần này, 200 năm thọ nguyên liền không có, để Cố Tu đau lòng không thôi. Lại là loại thủ đoạn này. Cước nhìn thấy Cố Tu đã khôi phục thương thế, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bây giờ mặc dù khôi phục một điểm, nhưng xa xa không đến có thể chân chính động thủ thời điểm. Đối mặt Cố Tu, hắn có thể cường thế áp chế, nhưng nếu như làm không được nhất kích tất sát, chẳng phải là tại đối phương loại năng lực này phía dưới, sẽ bị sinh sinh mà chết. Kế tiếp phát sinh sự tình, cũng đúng như hắn dự đoán một dạng, Cố Tu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, có thể chỉ cần không phải trước tiên mẫn diệt ý thức của đối phương, quả nhiên, thoáng qua liền có thể khôi phục lại. Mà hắn hấp thu khuê giáp thân thể khôi phục điểm ấy khí tức, lại tại loại này hao tổn bên trong từ từ hầu như không còn. Phanh cước một chỉ rơi vào Cố Tu đầu, nhưng là bị một tay nắm trong nháy mắt bắt lấy, Cố Tu trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung. Rốt cục chờ đến. Cước biến sắc, tái nhợt trên thân thể vết thương chồng chất, lập tức có đau đớn a chuyển đến, hắn ngón tay trực tiếp bị Cố Tu cho một đao chặt đứt. Vâng. Cố Tu một thân khí tức còn tại đỉnh phong, nhưng là cước khí tức lại rơi tại liêu trần cắt đuổi. Một cước bước ra, rơi ầm ầm cước lồng ngực, cước thân hình như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại một viên tiên thạch phía trên. Đánh cho rất thoải mái a. Cố Tu cười lạnh, đuổi sát mà tới, có tinh quang hiện hiện, quyền trưởng ở giữa, công kích dày đặc như gió, thẳng đem cước đánh cho cùng con chó chết đồng dạng, bất lực phản kháng. Cứ như vậy, tình thế trong nháy mắt chuyển đổi. Cố Tu đắc thế không tha người, một đao tiếp một đao, một quyền tiếp một quyền, bất quá trong chốc lát, cước tay trái cũng bị Cố Tu tận gốc mà đứt, từ xa nhìn lại tựa như một người trẻ. Với lại bởi vì không có đầu, chỉ là ngực bụng phía trên lớn khuôn mặt, nhìn lên đến muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Nhân loại, đừng ép ta. Rát rồi một tiếng, cước tinh nghiên cứu vết dạng hiện hiện. Cố Tu đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngập trời nguy cơ, không chút do dự lui lại mở đi ra, bất quá chỉ là giữ vững khoảng cách mười mấy dặm, sau đó cự ly xa thi triển đao thức, tiếp tục chém vào. A, cước vô năng cùng nộ, lại không làm nên chuyện gì, đối mặt Cố Tu hành động như vậy, hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Thật chẳng lẽ muốn thoái tinh nghiên cứu? Cùng lúc đó, Thư Sơn phía trên, Đông Phương Hành ngồi tại hậu sơn, khi thì ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, khi thì nhìn xem trong tay tiên văn. Tiên văn là Cố Tu lưu lại khải linh chi pháp, nhưng là Đông Phương Hành xem ra, cũng hiểu được phần này khải linh chi pháp cho dù lưu truyền ra đi, chỉ sợ cũng rất khó khiến cho mọi người có thể khải linh thành công, bước vào tầng thứ mới. Chỉ vì đạo pháp môn này đối tư chất yêu cầu rất cao. Hiện nay võ đạo giới tuy có không ít tiên cương cựu trọng võ giả, nhưng là những võ giả này, Đông Phương Hành không cảm thấy bọn hắn có thể đạt thành Khải Linh yêu cầu. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với những này thọ nguyên sắp hết thiên cương cựu trọng thiên võ giả, đây chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Với lại một khi thành tựu Khải Linh, mặc dù không đến mức đạt tới Thư Sơn, Phù Đồ, Tinh Các cấp độ, nhưng lại uy nguyên có thể đạt tới thần cảnh. Phải biết, trước kia võ giả, thần cảnh là bọn hắn xa không thể chạm, chạm không tới cảnh giới, bọn hắn cả đời đều chỉ tại linh cảnh bồi hồi. Thần cảnh cho dù đặt ở thư viện, đó cũng là trụ cột vững vàng, dù sao thiên cảnh có thể bao nhiêu ít. Chạm đến lấy trong tay tiên văn, Đông Phương Hành trong lòng có chút lo lắng. Cố tu chuyến đi này, đến bây giờ đều không có trở về, nhưng lại không biết bên kia như thế nào. Hữu Tâm tiến về xem xét, lại biết được mình điểm ấy chút sức mọn, nếu là gặp được quỷ dị, sợ là trong nháy mắt liền sẽ chết. Hy vọng ngươi không có việc gì. Mấy ngày trôi qua, cố phủ bên trong hết thể như thường. Nhưng chỉ có Thích Thải Vi thường xuyên thất thần, không quan tâm, phản phất có được to lớn tâm sự. Cố tu lưu lại hai phong thư, để nàng mấy ngày nay một mực tâm thần bất định, một loại dự cảm không tốt thường xuyên tràn vào trong lòng, để nàng đứng ngồi không yên. Nương, ngươi thế nào? Cố Vân Chỉ hôm nay hạ đến núi đến, liếc mắt liền nhìn ra mẫu thân vẻ mặt khác thường. Thích Thải Vi lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, nương không có việc gì, ngươi hôm nay làm sao hạ núi đến? Cố Vân Chỉ nhìn kỹ một chút mẫu thân thần sắc, cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là có chút ngượng ngùng cười cười. Nương, ta biết một sư mình muốn tìm ngài tham mưu một chút. Nghe vậy, Thích Thải Vi tâm thần khẽ động, miễn cưỡng lên tinh thần. Ngươi nha đầu này rốt cục khai thiếu, mau cùng nương nói một chút, là vị nào tuấn tài có thể được đến ngươi ưu ái? Hô một ngụm trọc khí phun ra, cố tu trong cơ thể từ tuần hoàn đều trở nên dồn dập rất nhiều. Liên tiếp nhóm lửa tinh khí thần, thi triển linh su toái tinh đao thức, để hắn áp lực cũng phi thường lớn. Hắn không biết tức chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng là hắn có loại cảm giác đối phương một khi thi triển chuẩn bị ở sau, hắn có thể sẽ chết, nhưng là Thanh Vân khả năng liền an toàn. Cho nên hắn đang đánh cược, đang bức bách, nhưng lại duy trì xa xa khoảng cách. Tức sắp điên rồi, toàn thân trên dưới đã không có một chỗ mạnh khỏe địa phương, huyết nhục gân cốt đứt từng khúc, năng lượng hao hết, hoàn toàn liền là một cái bị động điểm đắm. Mà đối phương vẫn như cũng một đao tiếp lấy một đao, tiếp tục như vậy, chết bất quá là vấn đề thời gian. Làm cố tu lại một đao rơi xuống, bổ vào trên mặt của hắn, tức rốt cục nhịn không được. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Gầm thét thanh âm truyền đến, lệnh cố tu sắc mặt của biến, một cỗ khí tức kinh khủng từ cấp trên thân truyền đến. Hắn không chút do dự thi triển hư ảnh tinh linh tránh, lóe ra hướng tinh không xa xôi bỏ chạy. Sẽ chết, sẽ chết. Trực giác mãnh liệt để cố tu đem tất cả năng lượng đều dùng tại hư ảnh tinh linh tránh, phương pháp này có thể cự ly ngắn thuần gì, bất quá một cái hô hấp công phu liền có thể vượt qua khoảng cách mười mấy dặm, bất quá đối với tinh thần chi lực tiêu hao phi thường lớn. Thời gian dài thi triển, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành tiếp tế chế. Bất quá lúc này, đã bất chấp gì khác, cố tu cũng liều cái mạng già. Sau lưng cực khí tức phóng lên tận trời, trở nên khiến người vô cùng hoảng sợ. Bị ép vỡ vụn tinh ô cực, giờ phút này hận ý ngập trời, sát ý khó mà phát tiết, hắn xoay người nhìn về phía điên cuồng chạy trốn cố tu. Chết. Chương 404, sinh tử khó liệu, canh 3, chương 404, sinh tử khó liệu, canh 3, tinh nghiên cứu triệt để vỡ vụn, cũng sẽ không có quay đầu con đường. Cực hận ý, nghiến răng tận xương. Lần này, thật có thể nói là bị trực tiếp đánh về nguyên hình, tinh nghiên cứu không tại, thực lực của hắn đem rất xuống ngàn trượng, một lần nữa trở lại nơm nớp lo sợ thời điểm. Đây đối với quen thuộc thực lực cường đại hắn mà nói, đơn giản không thể chịu đựng được. Nhưng là không phải tinh nghiên cứu, liền phải chết. So sánh với tử vong, cấp chỉ có thể như thế. Vì vậy đối với tạo thành mình bây giờ thảm trạng cố tu, sự thù hận của hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cố tu chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, ánh mắt kia lạnh lùng như xương, hận ý ngập trời. Xa xôi như thế khoảng cách, lại giống như thực chất đồng dạng, khiến cho chỉ cảm thấy bất an, chạy trốn tuấn di tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng là cho dù một cái chớp mắt liền là khoảng cách mười mấy dặm, tại cái này tinh thần hoàn vũ vĩ độ phía dưới, lại tựa như không có tiến lên bao nhiêu khoảng cách. Bá, tức thân hình thoáng qua biến mất ngay tại chỗ. Thoái tinh nghiên cứu về sau bên mông năng lượng giờ khắc này ở trong cơ thể điền cuồng phun trào, hóa thành hắn vô cùng lực lượng. Chỉ là đơn thuần tốc độ phi hành, liền siêu việt cố tu thuấn di tốc độ. Bất quá mấy hơi thở công phu, tức thân hình tới gần cố tu, hắn bên ngoài thân có vô số đạo hắc khí loạn lưu điên cuồng lưu động, phía trên từng trường giữ tợn đáng sợ gương mặt, im lặng gào thét. Đi chết đi. Tâm niệm vừa động, có khí lưu bỗng nhiên hướng phía cố tu phía sau lưng quét sạch mà đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng áp lực, hắn không chút do dự xoay người lại, đem thần tiêu đao vắt ngang trước người, toàn thân khí huyết phồng lên, linh khí, hạo nhiên chi khí, tinh thần chi lực hóa thành phòng ngự, gắt gao ngăn tại trước người. Phanh, phanh. Nhưng là vô tận khí lưu màu đen phía dưới, từng trương mặt người phảng phất mang theo lớn lao uy lực, chỉ một chút liền xé rách phòng ngự của hắn, làm vỡ nát thần tiêu đao, lập tức bỗng nhiên đâm vào trên người hắn. Cố tu lúc này miệng phun máu tươi, trên thân gân cốt đứt gãy vô số, thân thể không bị khống chế bay về phía sau. Chỉ bất quá đang phi hành trên đường, cố tu đã khống chế sơn hải đổ bay lại thời gian, thương thế trên người chớp mắt phục hồi, nhanh không thể tưởng tượng. Cực nghe răng cười một tiếng, không chút phật lòng. Ta nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần thần thông như vậy. Vừa nghĩ đến đây, cực ý thức càng điên cuồng lên, bắt đầu cuồng bạo công kích, tình thế lần nữa chuyển đổi. Chỉ bất quá lần này bị đánh thành chó chết, đến viên cố tu mà thôi. Như là một cái lăng không bao cát, từng đạo đáng sợ công kích rơi xuống, từng bãi huyết nhục tách rời, vô số máu tươi ở trong hư không phiêu đãng. Chỉ là một lát sau, cố tu lần nữa tiêu hao thọ nguyên 3000 năm. Thọ nguyên 689752, trong khoảng thời gian ngắn, cố tu thọ nguyên một lần nữa về tới bốn chữ số. Với lại mắt trần có thể thấy chính là chỉ cần cứ thế công không dừng lại, thọ nguyên số lượng sẽ còn tiếp tục giảm thiếu. Hô khói đen tràn ngập, như có vô số côn trùng ở trong đó bay múa, trong nháy mắt bao phủ Cố Tu, không ngừng gặm nuốt hắn huyết nhục gân cốt. Trong nháy mắt mà thôi, trên người hắn liền máu me đồng địa, không xương hoành lập, quanh thân trở nên thê thảm vô cùng. Nhưng hắn cường đại sinh mệnh lực vẫn như cũ có thể làm cho hắn tại dạng này tình cảnh dưới, phát động sơn hải đồ, khôi phục như lúc ban đầu. Bản tọa cũng không tin. Cứ càng phát ra cuồng nộ, thế công chi cuồng cũng càng phát ra lăng lệ. 9.3005, 9.000 năm, 8.000 năm, 7.000 năm. Nương theo lấy Cố Tu không ngừng chữa trị, tuổi thọ của hắn cấp tốc hạ xuống, tốc độ nhanh chóng, để hắn sợ hãi. Nhưng đối mặt cước thế công, hắn căn bản không có sức chống cự, đây chính là tình chủ vỡ vụn tình ô lực lượng. Cũng chính là cước bản thân dầu hết đèn tắt, nếu không hoàn mỹ hình thái hạ vỡ vụn tinh nghiên cứu, hắn chiến lực không chừng có thể cùng tình quân so sánh. Nhưng dù cho như thế, bây giờ cước thế công cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Cũng may, Cố Tu trong ánh mắt toát ra một vòng chờ mong. Hắn nếu là cảm ứng không sai, cước khí tức đang tại hạ xuống. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, cơ hội tất nhiên thuộc về ta. Làm Cố Tu thọ nguyên chỉ còn lại 3.000 năm thời điểm, cước đột nhiên giơ vuốt mà đến, nắm Cố Tu thân thể, sau đó há mồm hướng phía hắn cắn tới, đúng là muốn một ngụm đem ăn. Nhìn thấy cái kia dữ tợn đáng sợ ngũ quan, Cố Tu buồn nôn đến cực điểm, lại bất lực kháng cự. Giang Giáp cước cắn một cái tại Cố Tu hai chân, trực tiếp đem hắn đuổi tận gốc mà không, xoa 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 nhai nhai nhấm nuốt hai tiếng, quăng lên Cố Tu ném về hắn miệng. Nhưng rơi vào trong miệng trong nháy mắt, Cố Tu nhịn đau phát động hư ảnh tinh linh tránh, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở hơn 10 dặm có hơn hư không chỗ. Nhìn xem máu tươi chảy xuôi hai chân, Cố Tu bất đắc dĩ cười cười, sau đó đưa tay tại chỗ lỗ hổng vừa qua, lập tức bạch quang hiện lên, hai chân bắt đầu từ từ một lần nữa hiện, lại là 500 năm thọ nguyên tiêu hao. Trên cước sắc bén răng tiếng va đập như là kim loại va chạm, mắt thấy Cố Tu thoát đi, hắn lơ đễnh, chỉ là mấy cái lên xuống, lần nữa hướng Cố Tu đuổi theo, một lát sau lần nữa đuổi kịp, đẩy trời hắc vụ giờ phút này triệt để bao trùm quanh mình hư không, để cho người ta ngay cả ánh mắt đều thấu không đi ra. Đối mặt cước lần nữa đánh tới, Cố Tu hít sâu một hơi, lại là trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Ngự tinh linh tế chỉ, một chỉ điểm ra, hóa thành bàng bạc hư ảnh, cùng cước ngón tay hung hăng đụng vào nhau. Bất quá chỉ trong nháy mắt, ngón tay của hắn liền đứt thành từng khúc, phản vệ bản thân. Nhưng cũng chính là trong chốc nhóm này, để Cố Tu trong lòng đại phóng ánh sáng, cao giọng cười ha ha. Mà cước lại xảy ra bất ngờ ở giữa, ánh mắt bên trong điên cuồng hơi tàn đi, một tia thanh minh hiện hiện, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng. Tiếp tục, Cố Tu cùng hống một tiếng, tim tinh huyết tản ra, thân hình đột nhiên cất cao vài thước, quần áo trên người đều vỡ vụn, biến thành trần như nhộng chi tượng. Lập tức, thân hình như điện, thoáng qua xuất hiện tại cước ngực bụng ngay phía trước. Hai tay ở giữa tự có tinh quang hiện hiện, tinh hà ngự hư thần pháp liên miên bất tuyệt, đồng thời một bên hạo nhiên chi khí dị tượng xuất hiện, từng cái kim quang hư ảnh từ hư không bên trong hiện hiện, hoặc là tiễn, hoặc là đao, hoặc là côn trận. Lúc lên lúc xuống, tê đầu tịnh tiến, sắc ý như đao, đao đao bổ về phía cước quanh thân. Vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, cước thân hình tung bay, tại hư không loạn vũ, Cố Tu theo sát mà tới, một quyền tiếp lấy một quyền, nện ở cước ngực bụng. Lực lượng kinh khủng đem cước tái nhợt ngực bụng đều ném ra từng cái lon cùng khe, khiến cho khí tức bắt đầu phi tốc hạ xuống. Không tốt. Cước ý thức này lại rốt cục triệt để thanh minh, nguyên bản điên cuồng hóa thành sợ hãi. Hắn bản ý bên trên là vỡ vụn tinh nghiên cứu, giết chết Cố Tu, sau đó lập tức trở về đến thanh vân tinh che giấu bắt đầu, chậm rãi xúc tích lực lượng lần nữa khôi phục, các loại tu hành đến tinh cảnh, lại mưu đổ thanh vân tinh. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ tiếp xúc, ý thức của hắn liền phảng phất hỗn độn một mảnh, không còn thanh minh, lâm vào tại không gãy liềm mài đối phương khoái cảm bên trong. Mà các loại ý nghĩa biết thanh minh, giờ phút này lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Mà đối phương, cái tiết như là rác rưởi nhân loại bình thường, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhân loại, ta rời đi. Thả ta. Phanh Cố Tu một quyền nện ở cước trên mặt, đem câu nói kế tiếp đập trở về, sắc ý của hắn là như thế kiên định. Nếu là có người hỏi, một tôn không có lực lượng tinh chủ quỷ dị có bao nhiêu khó giết, hiện tại hắn liền có thể cho ngươi một cái chính xác trả lời. Dòng dã 3 tháng thời gian không ngủ không nghỉ, hắn mới đưa cước đánh cho chia 5 x 7, khí tức trừ khử, sau đó tụ lại tất cả huyết nhục thi khối, quần quần khí huyết đem triệt để dung luyện, không lưu lại nửa phần vết tích. Nhìn xem một mảnh hư vô không gian, Cố Tu giờ phút này trần như nhộng, hình tượng hoàn toàn không có, toàn thân khí tức đê mê, hai mắt đỏ bừng, muốn bao nhiêu mệt mỏi liền có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng dù vậy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng như uống vào cựu thiên bình tương, thoải mái đến cực điểm. Ha 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 ha. Hắn cười, tùy ý điệu nằm ở trong hư không, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này không người thời khắc. Nhưng vào lúc này, một đạo sát cơ đột nhiên hiện hiện. Trong hư vô, đâm ra một thanh sắc bén vô song lưỡi kiếm, không đợi Cố Tu phản ứng, trực tiếp đâm vào ngực của hắn chỗ, lập tức khinh khinh một cái, Cố Tu trái tim trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết tương. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, tại Cố Tu hai mắt trở lên, liền muốn thi triển quay lại chi pháp, khôi phục tự thân thời điểm, một đạo khí tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Một tay nắm đặt tại đỉnh đầu của hắn, vô cùng lực lượng trong nháy mắt xâm lấn, trực tiếp dao động hắn não tổ chức, đem triệt để cho bụi. Tại bóng tối vô tận muốn bao phủ hắn thời điểm, hắn dư quang liếc về một vòng màu xanh cùng màu trắng, sau đó toàn thân chấn động, cả người hướng thẳng đến hoàn vũ hư không đập ra ngoài, trong nháy mắt hắc ám xâm nhập, triệt để đã mất đi tất cả ý thức. Chương 405, sau đó, canh 4, chương 405, sau đó, canh 4, ken, kiểm tra đến ký chủ sắp gặp tử vong. Kiểm tra đến ký chủ sắp gặp tử vong, hệ thống bị động mở ra tự kiểm, hệ thống tự kiểm bên trong. Hệ thống tự kiểm bên trong, kiểm tra đến sơn hải đồ bản dập, kiểm tra đến thời gian hạn. Có thể lợi dụng thọ nguyên tiến hành chữa trị, phải chăng tiến hành chữa trị, phải chăng tiến hành chữa trị, phải chăng tiến hành chữa trị. Ngầm thừa nhận chữa trị, ngầm thừa nhận chữa trị. Thời gian hạt không đủ, thời gian hạt không đủ, không đủ để giúp ký chủ khôi phục như lúc ban đầu, lựa chọn tốt nhất khôi phục đường đi, chữa trị bên trong. Chữa trị bên trong. Đã chữa trị, ký chủ trước mắt thọ nguyên 68, 83, thọ nguyên sắp hao hết, mời ký chủ tích cực đánh dấu. Cơ giới thanh âm tại cố tu trong óc quen quần, nhưng cố tu ý thức lại phản phất triệt để trầm luân, không có chút nào đáp lại. Bất quá thoáng qua công phu, nhục thân đã phiêu đãng ra khoảng cách rất xa, dần dần biến mất tại đen như mực hoàn vũ bên trong. Nhất thanh nhất bạch hai bóng người từ trong hư vô đi ra. Không phải Ngự Kha cùng Nguyên Ly còn có ai? Kẻ này tiên phu tuyệt hảo, đáng tiếc lại là nhân tộc. Ngự Kha cảm khái một cái, tựa như rất là tiếc hận. Nguyên Ly cười nói, ngẫm lại trước kia nhân tộc ngang ngược bá đạo, có được hôm nay bực này cục diện, cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Ngự Kha lắc đầu, chính là bởi vậy mới không thể cho nhân tộc vượt khởi bất cứ cơ hội nào. San giết nhân tộc tiên tiêu, cơ hội trở thành tinh thần các tộc quy tắc ngầm. Nếu không có nhân tộc bây giờ còn có mấy tôn đại đế tại, đã sớm bị vây giết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tinh, hơi nhíu nhíu mày, Hải Vân tộc cùng Quỷ Dị nhất tộc đều chết tại nơi này, để cho người ta cảm thấy có chút chẳng lành, sau khi trở về chúng ta đều đi tịnh hóa ao đợi một hồi. Ân. Nguyên Ly nhìn xem cố tu thi thể biến mất tại ánh mắt, âm thầm thở dài, bất quá làm đều làm, cũng không có hối hận đạo lý. Hai người điều khiển cự hình giao long lần nữa biến mất tại tinh thần hoàn vũ bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tinh, Thư Sơn, cố phủ bên trong, giờ phút này chính là canh ba sáng, Thích Thải Vi đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đầy người mồ hôi lạnh, thần sắc trắng bệnh. Nàng khoác lên y phục đội vàng từ trong phòng đi ra, vượt qua mặt trăng cửa đến sân nhỏ, liền thấy Cố Trần cùng Liêu Thị run run rẩy rẩy địa từ trong phòng đỡ lấy đi ra. Hai người thần sắc cũng là vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. "A ông, bà." Nàng đội vàng đem hai người dịu đến sân nhỏ cái ghế ngồi xuống. Cố Trần sắc mặt rất khó coi, tay đều đang run rẩy, tiếp nhận Thích Thải Vi đưa tới chén trà. Cảm nhận được chén trà nhiệt độ lúc này mới có chỗ bình phục. Ta lúc trước làm cái ác mộng, mơ tới nhị hoa tử hắn xảy ra chuyện. Liêu Thị lập tức nước mắt rơi như mưa, ta cũng là. Nàng nắm thật chặt Thích Thải Vi tay, Thải Vi, ngươi nói nhị hoa tử hắn sẽ không thật.
Sẽ không.
Thích Thải Vi trong lòng dự cảm không tốt càng rõ ràng, nhưng mặt ngoài lại đành phải không ngừng an ủi. Một người làm ác mộng còn có thể lý giải, ba người đều là như thế, cái kia còn có thể sử dụng trùng hợp để giải thích sao? Ta lập tức đi một chuyến Lý phủ, để Thẩm Chân Tẩu tử liên lạc một chút trên núi, hỏi một chút tình huống.
Tốt, nhanh đi, nhanh đi.
Liêu Thị buông lỏng ra Thích Thải Vi tay, lập tức thúc giục bắt đầu. Thấy thế, Thích Thải Vi cũng không trì hoãn, trở lại bên trong phòng của mình, mặc quần áo tử tế, vội vàng đi ra ngoài. Giờ phút này, sắc trời đen kịt, bất quá hạo nhiên thành qua một đoạn đường liền có dầu lửa thắp sáng lấy, cũng không ngu thấy không rõ tình huống xuất hiện. Huống chi Thư Sơn vị trí treo cao bầu trời, vốn là tiếp cận ánh trăng, cho dù không có dầu lửa ánh đèn, cũng coi là sáng rỡ. Đông đông đông, Thích Thải Vi gõ Lý phủ đại môn. Một lát sau, cửa bị mở ra, Thẩm Chân nhìn thấy sắc mặt lo lắng, thần sắc thê lương Thích Thải Vi, lập tức trong lòng giật mình. Thải Vi, ngươi, đầu tử, mau giúp ta liên lạc một chút Hành Châu, Mê Chỉ, để bọn hắn đến hậu sơn, hỏi một chút Đông Phương tiền bối, cố tu ở nơi nào. Nói xong, nàng oa một tiếng khóc lên, cả người mềm nhũn, hướng trên mặt đất có quắp đi. Thẩm Chân tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm lấy nàng. Đừng nóng nội, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thích Thải Vi trong lòng cảm giác xấu đã như là thực chất, thời khắc này nàng lại không may mắn, nhưng là không có xác nhận sự thật, lại làm nàng làm sao cũng không thể tin tưởng. Trước một hồi còn rất tốt trượng phu, thật xảy ra chuyện. Thẩm Chân bên cạnh hỏi, bên cạnh truyền thư, sau đó sau một khắc liền được Cố Hành Châu trả lời chắc chắn, bọn hắn giờ phút này đang tại tiến về phía sau núi trên đường. Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ hai người nhìn đối phương trong mắt hoảng sợ, không khỏi nắm thật chặt tay của đối phương. Cha không có việc gì.
Ân.
Cố Vân Chỉ gật gật đầu, cha cường đại như vậy, tuyệt đối sẽ không có việc. Chỉ là làm hai người tới phía sau núi, nhìn thấy Đông Phương Hành thời điểm, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ gặp Đông Phương Hành đứng tại nhà tranh bên ngoài, nhìn xem ngay phía trước không lúc nhích. Đông Phương
tiền bối.
Nghe được thanh âm, Đông Phương Hành toàn thân run rẩy một chút, sau đó nhìn thấy tới là Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ, lập tức minh bạch Cố Tu Nhi nữ sợ là cảm ứng được cái gì. Lúc trước, hắn đang tại trong phòng nghỉ ngơi, sau đó lại đột nhiên phát hiện một mực đang ngoài phòng đợi đến thật tốt khí tức, đột nhiên chôn bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn đi tới, cố khí tức kia liền tựa như xưa nay không từng tồn tại. Cái này sợi khí tức nếu là biến mất, vậy đã nói rõ ta chết đi. Nghĩ đến Cố Tu trước khi đi theo như lời nói, Đông Phương Hành toàn thân run một cái, không tự chủ được ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Nhìn thấy Đông Phương Hành bộ dáng này, Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ cảm thấy chân có chút mềm. Đi qua Đông Phương Hành đám người lặp đi lặp lại xác nhận, rốt cuộc khẳng định Thanh Vân Tinh ngoại, khí tức quỷ dị cùng cái kia Hải Vân tộc sinh mệnh khí tức hoàn toàn chính xác đã biến mất. Với lại cũng có thể nhìn ra ở chỗ này phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, khắp nơi đều lưu lại các loại thảm thiết vết tích, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào khẳng định quỷ dị là có hay không chết. Vẫn là thế nào? Chỉ bất quá tựa như bọn hắn không cách nào xác định quỷ dị cùng Hải Vân tộc là có hay không chết một dạng, đồng dạng không cách nào chân chính xác nhận Cố Tu phải chăng chết. Mặc dù Cố Tu mình nói qua, một khi hắn lưu lại khí tức biến mất, liền đại biểu hắn chết. Nhưng có câu nói là sống thì gặp người, chết phải thấy xác, không có gặp thi thể liền không thể khẳng định tử vong tin tức. Như thế đi qua mấy năm, thế đạo một mảnh thanh bình, Thanh Vân Tinh phảng phất triệt để từ quỷ dị mù mịt bên trong đi ra. Vô luận là thư viện, phù đồ, vẫn là tinh các, đều chậm rãi tin tưởng quỷ dị. Có lẽ thật biến mất. Huyền Thương Hải, rộng mãng bát ngát. Trong biển khi thì gió êm sóng lặng, khi thì gợn sóng ngập trời, tại mảnh này bát ngát trong vùng biển, một tòa bất quá phương viên hơn 10 dặm trên đảo nhỏ, lại tồn tại một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ cửa mở, đi ra một cái chân trần xinh đẹp nữ tử. Nữ tử đi vào phơi một mảnh hàng hải sản trên mặt đất, tự tay đem những vật này từng loại lật lên, cũng không chê nồng đậm biển mùi tanh, ngược lại làm được có chút tự giải trí. Thượng quan Hy Nguyệt làm xong những này, lại đi tới nhà gỗ đằng sau, nơi đó có một khối nàng bỏ ra không ít tâm tư lực làm ra thổ địa, mặc dù cằn cỗi, nhưng cuối cùng là có thể trồng ra điểm rau quả tới. Muốn tại cái chỗ chết tiệt này ăn được điểm rau quả, thật sự là quá hiếm có. Cho địa nơi núi lòng thổ, lại dẫn tới nước biển, khinh khinh vung tay lên đem loại bỏ ra nước ngọt, lúc này mới đổ vào tại thổ địa bên trên. Nhìn xem trong đất xanh um tươi tốt đồ ăn mầm, Thượng quan Hy Nguyệt tâm tình không tệ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám bắt đầu. Cũng không biết vương thượng bọn hắn thế nào, làm sao một điểm khí tức cũng bị mất. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Lắc đầu, đem chuyện này tạm thời ném đi, qua trận len lén chạy đến Duyên Hải thành trì nhìn xem liền biết. Chương 406, 15 năm, canh thứ nhất, chương 406, 15 năm, canh thứ nhất, Ken, khoảng cách ký chủ thọ nguyên hao hết còn có 10 ngày. Ken, khoảng cách ký chủ thọ nguyên hao hết còn có 5 ngày. Ken, khoảng cách ký chủ thọ nguyên hao hết còn có 2 ngày. Đen như mực vũ trụ, một chiếc phi thuyền hối hạ phi hành, tại phần đuôi lưu lại một đạo thật dài hồng quang. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoảng sợ, nhưng dù cho như thế, đặt ở hoàn vũ bên trong, kéo cự ly xa nhưng như cũng chậm như ốc sên. Một nhanh một chậm, hai cái tiêu chuẩn nhìn như mâu thuẫn, lại bình thường bất quá. Ra ra, đó là cái gì? Đột nhiên, phi thuyền bên trong, một cái thanh âm êm ái lộ ra hơi kinh ngạc, hắn chỉ vào phi thuyền bên ngoài, cực xa chỗ một chỗ. Nơi đó một mảnh đen kịt, chỉ có từng khỏa tinh mịn thiên thạch nổi lơ lửng, trong đó một đoàn bóng ma ở trong đó chìm nổi lấy. Phi thuyền bên trong, một cái áo lam gấm vóc lão giả, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh nghi. Là một người, còn có hơi thở. Nói xong, không đợi thiếu nữ mở miệng, phi thuyền phương hướng biến đổi, hướng phía cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Lấy phi thuyền tốc độ, bất quá một lát liền đã tới mục đích. Phi thuyền bắn ra một đạo khiếp người lang quang, rơi vào tinh thần hoàn vũ bên trong nhân loại trên thân, sau đó đem chuyển vào phi thuyền bong thuyền. Ông cháu từ phi thuyền bên trong đi ra, nhìn thấy bong thuyền nam từ lúc, thiếu nữ lập tức đỏ bừng mặt, gắt một cái xoay người qua đi. Lão giả thấy thế, phất tay từ vòng tay bên trong lấy ra một đầu tấm thảm trùm lên nam tử trên thân. Ra ra, là nhân loại sao? Thiếu nữ một lần nữa xoay người lại, đánh giá hôn mê bất tỉnh nam tử. Nam tử nhìn lên đến thân hình cao lớn, có chừng 7 thước, cả người đầy cơ bắp. Bất quá tướng mạo giàn mua, tóc trắng thơ, có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Lão giả ngồi xuống đưa tay đặt tại nam tử trên thân, một chút cảm ứng nhẹ gật đầu. Ân, là nhân loại. Bất quá này nhân sinh cơ hao hết, không còn sống lâu nữa, trừ phi có duyên thọ bảo vật. Thở dài, lão giả lại tại nam tử trên thân các nơi đè lên, dần dần ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ra ra, thế nào? Khó lường. Lão giả cảm thán nói, thịt người này thân cơ hồ mỗi một cái giai đoạn đều làm được hoàn mỹ, mặc dù cảnh giới chỉ là khải linh viên mãn, nhưng là chiến lược so với phân thần viên mãn chỉ sợ cũng không kém mảy may. Thiếu nữ nghe, ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là kỳ quái một người làm sao lại xuất hiện tại hoàn vũ bên trong, còn sắp gặp tử vong. Ra ra, hắn còn có thể tỉnh lại sao? Lão giả nghĩ nghĩ, ta phải cẩn thận kiểm tra nhìn xem, bất quá coi sinh cơ, sợ là rất khó khăn. Có lẽ sau một khắc liền thọ nguyên hao hết, cũng không nhất định. Nói xong, lão giả đổi phương hướng, đem nam tử giúp đỡ bắt đầu, ngồi dưới đất, lập tức tấm thảm rơi xuống lộ ra kiên cố lồng ngực. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngược lại là so lúc trước tốt không ít, dù sao trước mắt nam tử so với hắn ra ra nhìn lên đến đều giàn mua. Lão giả đi vào phía sau nam tử, đưa tay đặt tại sau gáy của hắn. Trong cơ thể nguyên thần khinh khinh chấn động, thần niệm trong nháy mắt rơi vào đầu của nam tử bên trên, sau đó cẩn thận kiểm tra hắn tình huống thân thể. Thiếu nữ lặng lặng chờ đợi, gặp nhất thời bán hộ ra ra không tốt đẹp được, dứt khoát tiếp nhận phi thuyền quyền khống chế, tiếp tục khống chế phi thuyền hướng mục đích bay đi. Hơn một canh giờ về sau, lão giả trên mặt hiện hiện do dự thần sắc. Ra ra, thế nào? Ai? Lão giả thở dài, này nhân sinh cơ đã tuyệt, tử vong ngay tại hai ngày này, ta đang nghĩ có nên hay không đem tỉnh lại, nếu là tỉnh lại trơ mắt nhìn xem mình chết đi, có thể hay không quá mức tàn nhẫn. Thiếu nữ nghe vậy, ngược lại là cầm khác biệt ý kiến, ra ra, hắn cũng là võ giả, nếu là biết được, tất nhiên cũng là muốn cái chết rõ ràng. Lão giả gật gật đầu, gặp tôn nữ nói như vậy, cũng liền không có lại tiếp tục do dự, đặt tại nam tử cái hót tay đột nhiên đem trong cơ thể nguyên lực hóa thành một cây mảnh như không thể thấy trơm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tại nam tử não bộ đâm một cái, sau đó cấp tốc thu hồi. Đem nam tử một lần nữa để nằm ngang, lão giả nói ra, bất quá dù vậy, có thể hay không tỉnh lại cũng là chuyện khác, lại xem vận khí a. Nói xong, lão giả tiếp nhận phi thuyền quyền khống chế, phi thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tại hoàn vũ bên trong xẹt qua một đạo cầu vồng, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Cố Tu làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn sinh ra ở một cái vắng vẻ lùi bại sơn thôn. Một lần vô tình, thu được cơ hội đi học, sau đó hắn vì người nhà có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, liều mạng khổ đọc, rốt cục tại trải qua 3 lần thi đồng sinh, 2 lần thi huyện, 2 lần thi viện, 2 lần thi hương, 1 lần thi hội qua đi thành công đậu tiến sĩ. Mặc dù là cái đồng tiến sĩ xuất thân, nhưng này cũng là tiến sĩ, đủ để làm dạng rỡ tổ tông, dẫn đầu gia tộc đi hướng thuần linh. Ngay tại hắn tên đề bảng vàng, dưới bảng bắt tế, mắt thấy liền muốn vào động phòng, đột nhiên trước mắt mỹ mạo nương tử trong miệng thốt ra một cây gai nhọn, hung hăng đâm vào ánh mắt của hắn. Lập tức, mắt tối sầm lại, liền tỉnh lại. Ra ra, hắn tỉnh. Thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy bong thuyền nam tử từ dưới đất đằng ngồi lên, lập tức kinh hô bắt đầu. Lão giả cùng thiếu nữ từ phi thuyền bên trong đi ra, nhìn về phía nam tử, đã thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê mang, một bộ không tỉnh táo bộ dáng. Các hạ, khả năng nghe được thanh âm của ta. Lão giả ngồi xổm ở Cố Tu trước người, đưa tay lung lay. Cố Tu nhìn trước mắt tay cầm, xuất thân ánh mắt lúc này mới chậm rãi tập trung, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, keng, khoảng cách ký chủ thọ nguyên hao hết còn có một canh giờ, ký chủ thọ nguyên sắp hao hết, trong nháy mắt, tất cả hoàng hốt đều tại hệ thống dưới thanh âm trở nên thanh minh vô cùng. Đánh dấu. Cố Tu lớn tiếng hô lên. Lão giả sửng sở, các hạ, ngươi nói cái gì? Cái gì thiên đạo? Mà theo Cố Tu một tiếng đánh dấu rơi xuống, hệ thống bảng bên trên thọ nguyên rốt cục phát sinh biến hóa. Thọ nguyên 83, 84, hô. Cố Tu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kém một chút, còn kém một điểm, cái này nếu như vậy chết cũng quá hoang đường. Đến lúc này, hắn lúc này mới giật mình trước mắt mình còn có người, trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ. Trước, tiền bối, là ngài đã cứu ta sao? Lão giả gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, chỉ cảm thấy cứ như vậy trong nháy mắt đối phương tinh khí thần phảng phất đều có cải biến, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Là tôn nữ của ta nhìn thấy ngươi phiêu phủ ở hoàn vũ bên trong, phát hiện ngươi còn có hơi thở, liền đem ngươi kéo tiền đến, muốn cảm ơn thì cảm ơn tôn nữ của ta à. Cố Tu nhìn về phía lão giả bên cạnh thiếu nữ, sau đó từ dưới đất bò lên bắt đầu, chỉ bất quá vừa bò lên đến toàn thân liền mát lạnh, liên tục không ngừng đem tấm thảm để lại, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thiếu dung. Cái này vừa đứng lên đến, hai người mới phát giác được thân hình của đối phương là thật cao lớn. Cảm tạ không nói trước, ngươi trước tiến đến đổi một bộ quần áo, rửa mặt một phen. Lão giả có loại trực giác, nam tử trước mắt lúc đầu thọ nguyên sắp hao hết trạng thái đã không có ở đây. Đợi đến Cố Tu đang tàu cao tốc bên trong rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân sám trắng sạch sẽ vừa vặn y phục, cả người mới phát giác được sống lại. Tương thông tính danh về sau, Cố Tu trịnh trọng ôm quyền nói cảm tạ, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Lâm tiền bối, Lâm cô nương, phàm là có bất kỳ phân công, tại hạ sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Lão giả gọi Lâm Khê, thiếu nữ là hắn tôn nữ, gọi Lâm Vân Thư, đến từ Vũ Lâm Tinh. Mà bọn hắn giờ phút này vị trí, khoảng cách Thanh Vân Tinh đã xa không thể chạm, bởi vì cũng không tại giật không tinh vực, mà là đi tới khoảng cách mấy cái tinh vực bên ngoài phạm tinh linh cảnh. Bất quá là tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạm. Lâm Khê khoát tay áo, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, theo như lời ngươi nói, nhục thân phiêu đãng tại hoàn vũ bên trong, chỉ là thời gian mười mấy năm, không có khả năng chạy ra giật không tinh vực mới đúng, thậm chí vượt qua hai cái tinh thần đều khó có khả năng. Lại càng không cần phải nói, đi vào xa xôi như thế phạm tinh linh cảnh. Lâm Khê cũng không biết, Cố Tu thì càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ không cẩn thận lọt vào tinh môn bên trong cũng không nhất định. Lâm Vân Thư suy đoán nói. Tinh môn. Cố Thêu nghi hoặc. Lâm Khê vuốt ve râu dài, đồng ý nói, ân, chỉ có loại khả năng này. Vậy ngươi vận khí xem như phi thường tốt, có thể từ tinh môn bên trong bình yên vô sự thông qua. Nói xong, không đợi Cố Tu đặt câu hỏi, giải thích nói, tinh môn là một loại thiên nhiên truyền tống trận, bất quá đại đa số tinh môn cũng không cố định, xuất hiện vị trí cũng là ngẫu nhiên, sẽ bị truyền tống đến chỗ nào cũng đều là ẩn số. Vận khí không tốt, trực tiếp truyền tống đến hàng tinh cũng có khả năng. Chương 407, Lâm Vân Thư, canh thứ 2, chương 407, Lâm Vân Thư, canh thứ 2, mặc dù bởi vì nguyên nhân không biết, thức tỉnh tại khoảng cách Thanh Vân Tinh giao không thể thành phản tinh linh cảnh, nhưng là Cố Tu chỉ cảm thấy may mắn. Dù sao, mình bây giờ còn sống. Làm cái kia hai đạo sát cơ hạ xuống xong, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí nói, theo trái tim cùng đầu bị phá hư, ngay lúc đó mình có thể nói đã chết. Ly Long tộc. Cố Tu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý tăng vọt. Mất đi ý thức trước đó, hắn nhìn rất rõ ràng, hai đạo thân ảnh kia tuyệt đối liền là Ly Long nhất tộc Nguyên Ly cùng Ngự Kha, bọn hắn vốn hẳn nên sớm đã rời đi, nhưng lại không biết lúc nào lại xuất hiện tại Thanh Vân Tinh ngoại. Bực này cứu hận, Cố Tu khắc cốt minh tâm. Còn tốt, cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Cố Tu vi vi nhẹ nhàng thở ra, một thân thực lực cũng không có xảy ra vấn đề. Vô luận là văn đạo vẫn là võ đạo, căn cơ cũng còn tại. Chỉ bất quá cũng không biết là bởi vì tại Hoàn Vũ bên trong phiêu đang quá lâu quan hệ, trong thức hải nguyên thần có chút hề bại suy sụp, văn cung cũng có chút vết rạn, cái khác ngược lại là cũng còn tính không sai. Không nói chuyện mặc dù như thế, một thân thực lực vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Cố đại ca. Ngoài cửa truyền đến Lâm Vân Thư thanh âm. Theo thời gian trôi qua, Cố Tu mặt mũi già nua cùng tóc trắng thơ, dần dần khôi phục lại, tuy nói vẫn là một bộ trung niên bộ dáng. Bất quá tại biết được hắn tuổi thật về sau, Lâm Vân Thư cũng liền đổi xưng hô. Mở cửa ra, lộ ra Lâm Vân Thư bộ dáng khả ái, thiếu nữ người mặc một bộ màu xanh da trời y phục, phía trên có đám mây tô điểm, tay áo dài nhung thơ. Mặc ở thiếu nữ trên thân, tràn đầy sức sống thanh xuân. Lâm cô đương, thế nhưng là có việc. Lâm Vân Thư cười cười, nhìn kỹ một chút Cố Tu mặt, Cố đại ca, một đêm không gặp ngươi, lại trẻ lại rất nhiều. Sơ sơ gò má, phía trên vẫn là có không thiếu nếp nhăn, Cố Tu cười nói, ha ha, đúng vậy à, có lẽ ngươi hai ngày sau lại nhìn ta, cũng không nhận ra ta. Kỳ hỉ. Thiếu nữ che miệng cười bắt đầu, Cố đại ca, gia gia của ta bảo ngươi đi qua một chuyến. Ân, Lâm lão gia tử nhưng có nói cái gì? Không biết. Lâm Vân Thư lắc đầu, hẳn là không sự tình gì. Hai người từ lầu 2 xuống tới, đi vào lầu 1, nơi này là một cái tương đối lớn không gian, không giống với Sơn Hải đổ bên trong cái kia chiếc phi thuyền. Lâm tiền bối, ngài tìm ta. Lâm Khê lúc này đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài không có thay đổi gì hư không, nghe được thanh âm xoay đầu lại. Cố Tu, tiếp qua 3 ngày liền muốn đến Vũ Lâm Tinh, ngươi có tính toán gì không? Cố Tu nghe vậy, lập tức sững sờ. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, tiền bối, cái này Vũ Lâm Tinh là cái gì tình huống?
còn xin ngài cùng ta nói một chút. Ngài cũng biết, ta chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện ở Phạn Tinh Linh Cảnh, vẫn là có ý định có thể trở về Giật Không Tinh Vực. Lâm Khê gật gật đầu, cười cười, ta biết. Lập tức, hắn đem Vũ Lâm Tinh đại khái giới thiệu một chút. Vũ Lâm Tinh, Phạn Tinh Linh Cảnh bên trong Lăng Tiêu Kiếm Tông chỗ ở, mà Lăng Tiêu Kiếm Tông chính là Phạn Tinh Linh Cảnh 10 đại nhân loại đỉnh tiêm tông môn thứ nhất, trong tông môn là có đế cấp cường giả tồn tại. Tại Vũ Lâm Tinh, Lăng Tiêu Kiếm Tông áp đảo hết thảy, tất cả những tông môn khác đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng chỉ là phụ thuộc. Bất quá Lăng Tiêu Kiếm Tông cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để ý tới Vũ Lâm Tinh việc vặt, mà chỉ cần không chạm đến Lăng Tiêu Kiếm Tông quy củ, vậy cũng không cần lo lắng sẽ như thế nào. Cố Tu nếu là muốn từ Phạn Tinh Linh Cảnh trước khi đi hướng Giật Không Tinh Vực, ở giữa còn có một cái Tinh Nguyên Huyễn Vực cùng một cái Diệu Quang Cung giới, khoảng cách xa cho dù là nhanh nhất phi thuyền, cũng cần hao phí mấy trăm năm không ngừng. Mà như thế khoảng cách vượt qua, biện pháp tốt nhất là thông qua tinh môn. Này tinh môn cũng không phải là tự nhiên tinh môn, mà là các đại đỉnh tiêm tông môn thiết lập truyền thống trận pháp. Thông qua tinh môn, có thể trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách, trực tiếp từ Phạn Tinh Linh Cảnh đi vào Giật Không Tinh Vực. Mà chỉ cần đến Giật Không Tinh Vực, điều khiển thừa phi thuyền tiến về Thành Vân Tinh cũng nhanh. Nhưng là tinh môn cũng không phải ai đều có thể sử dụng, lấy thân phận của Cố Tu, căn bản không có khả năng chạm tới tinh môn quyền sử dụng. Lăng Tiêu Kiếm Tông tại Hoàn Vũ bên trong có tinh môn, bất quá cho dù là tông môn người, muốn sử dụng tinh môn cũng không phải chuyện dễ. Nghe đến đó, Cố Tu nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ không thông qua tinh môn, liền không có biện pháp khác sao? Lâm Khê lắc đầu, trừ phi ngươi nguyện ý đi Hoàn Vũ bên trong tìm những cái kia tự nhiên tinh môn, có lẽ vận khí tốt lại đưa ngươi đưa về Giật Không Tinh Vực. Cái này hiển nhiên nói là cười. Gặp Cố Tu khóa lại lông mày, Lâm Vân Thư an ủi, Cố đại ca, ngươi có thể thử gia nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông, nếu là có thể làm kiếm tông lập xuống công tích, có lẽ rất nhanh liền có thể sử dụng tinh môn. Ta như vậy có tu vi mang theo, chẳng lẽ lại cũng có thể gia nhập? Cố Tu nhíu mày, có chút không thể nào hiểu được. Có ta Lâm gia đảm bảo liền có thể. Lâm Khê trừng nha đầu này một chút, tức giận nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm gia chúng ta trăm năm cũng liền ba cái danh ngạch, ngươi cảm thấy tộc lao sẽ đồng ý? Lâm Vân Thư thẻ lưỡi, không có lại nói cái gì. Lâm Khê an ủi, Cố Tu, sự tình không cần như vậy nóng nổi, đi trước Vũ Lâm Tinh lại nói. Cố Tu cũng chỉ có thể như thế. Đi vào phi thuyền bong thuyền, sau lưng truyền đến Lâm Vân Thư thanh âm. Cố đại ca, ngươi vội vã trở về là bởi vì người nhà sao? Cố Tu cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu, "Ân, ta rời đi Thanh Vân Tinh thời điểm, đến bây giờ đã qua 15 năm, thê tử của ta đều hơn 80. Hắn chỉ là một cái bình thường võ giả, thọ nguyên bất quá 200, ta sợ về đã chậm, nàng đã." Lâm Vân Thư đi vào Cố Tu bên người, nghe Cố Tu có chút lo lắng ngôn ngữ, cũng hay hắn cảm thấy lo lắng. Nàng đi qua rất nhiều sao thần, không phải mỗi một viên tinh thần đều như Vũ Lâm Tinh như vậy, cường giả vô số, có thể có được mấy ngàn năm mấy vạn năm thọ nguyên. Tuyệt đại đa số trong tinh thần, đại bộ phận võ giả tuổi thọ liền đều tại 200 năm bên trong bồi hồi. Có thể đột phá đến Khải Linh thiếu chi lại ít, đây là hoàn cảnh quyết định hết thảy. Đừng nhìn nàng tựa như thiếu nữ, kỳ thực cũng có hơn 40, chỉ bất quá đám bọn hắn Lâm gia, cũng là Vũ Lâm Tinh nói đến lên võ đạo gia tộc, nếu không há lại sẽ có được tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Tông danh ngạch. Gia tộc bọn họ bên trong thế nhưng là có chân cảnh cường giả trấn giữ. Như thế gia tộc, Khải Linh cũng chỉ là cất bước mà thôi. Mà tu vi một khi đến Khải Linh, tuổi thọ sẽ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đã nhiều năm như vậy, cha mẹ của ta sợ là cũng đã mất đi. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Cố Tu thanh âm tiêu điều, ta nhưng thật ra là sợ chờ ta trở về, bọn hắn đều đã rời đi nhân thế, nơi đó ngay cả ta một cái nhận biết cũng không có. Cố đại ca, ngươi có thể nghe qua Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội? Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội, đây là cái gì? Nghe danh tự hẳn là một loại tranh tài. Lâm Vân Thư giải thích nói, đây là Hồng Mông giới tổ chức luận võ giải thi đấu, giải thưởng phong phú, chỉ cần có thể lấy được thành tích, sử dụng tinh môn bất quá là chuyện một câu nói. Cố Tu nhãn tình sáng lên, lập tức xoay người lại, nhìn xem nàng, cẩn thận nói một chút. Phi thuyền bên trong, Lâm Khê khẽ lắc đầu, Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội đây chính là toàn bộ Hồng Mông giới đỉnh tiêm thiên kiêu thịnh hội, tiểu tử này mặc dù nhục thân cường đại, nội tình có phần dày, nhưng là đặt ở những thiên kiêu đó trước mặt, cùng cảnh giới hạ sợ là ngay cả người một trưởng đều nhịn không được. Chương 408, Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội, canh 3, chương 408, Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội, canh 3, theo cùng Lâm Vân Tư nói chuyện tiếng, Cố Tu dần dần hiểu rõ, mình trước kia thế giới có bao nhiêu nhỏ bé. Hắn biết cái thế giới này rất lớn, nhưng là chỉ có chân chính đi ra mới hiểu Hoàn Vũ đến cùng có bao nhiêu lớn mãng băng ác. Cho dù kiếp trước thời điểm biết được vũ trụ chi lớn, nhưng là thân ở mười mấy mét vuông phòng cho thuê, sao lại quan tâm vũ trụ bao lớn? Lại lớn cũng muốn bán hắn cái 30.000 một bình. Mà bây giờ hắn từ Thanh Vân Tinh đi ra, đi vào Hoàn Vũ bên trong, lúc này mới chân chính cảm nhận được ở trong đó vĩ độ rộng, không phải sức người có thể đo đạc. Người tu hành cả một đời đều đi không lượn một tòa tinh vực, mà tinh vực phía trên là vị giới, bọn hắn chỗ liền là Hồng Mông giới. Hồng Mông giới hạ bát đại tinh vực, mỗi một tòa tinh vực đều có vô số tinh thần, vô số chủng tộc ở trong đó. Hắn chỗ Thanh Vân Tinh bất quá là Giật Không Tinh Vực không có ý nghĩa một ngôi sao, một viên hạn mức cao nhất cũng chưa tới tinh cảnh tinh thần, ở trong đó căn bản vốn không giá trị nhất lên. Mà tới được tinh thần đại thế giới, Cố Tu mới hiểu linh, thần, thiên, tinh vực này phân chia cũng không phải là quỷ dị chuyên môn, mà là một loại đối hoàn vũ sinh mệnh đẳng cấp phân chia. Mỗi một loại tu hành phương thức đều có riêng phần mình đối ứng xưng hô, thì như dựa theo Lâm Khê nói, võ giả là một loại trong nhân loại có chút lưu hành tu hành phương thức, hắn thiên cương trước kia được xưng là thuế phàm về sau thì là khải linh, phân thần, ngưng nguyên. Cố Tu tuy nói chiến lược cường đại, nhưng là bản chất cảnh giới vẫn như cũ chỉ là khải linh cấp độ mà thôi. Văn đạo cũng là như thế, hồng nho cảnh đối ứng liền là khải linh cấp độ, mà khải linh đối ứng sinh mệnh đẳng cấp liền là thần cảnh. Có thể nói, Cố Tu chiến lực có thể có được hôm nay như thế không hợp tối thường, hoàn toàn là dựa vào Xích Tiêu Nguyên Triện Ngự Thiên Chương môn này tu hành bí pháp, làm hắn chiến lực vượt xa cùng cảnh giới tồn tại. Nói mà tóm lại, sinh mệnh đẳng cấp phân chia mới là cái này tinh thần trên đại thế giới cảnh giới phân chia, riêng phần mình phương thức tu luyện danh xưng cũng chỉ bất quá là trong phạm vi nhỏ lưu truyền mà thôi. Vạn Tông Luận Đạo diễn võ đại hội, tục truyền là Hồng Mông Tinh Bực Thiên Nhất Môn tông chủ, vị kia thượng đế cảnh đại năng sáng lập, đến nay đã có trăm vạn năm, ngàn năm ở giới, không biết cử hành nhiều thiếu giới. Mỗi lần thịnh hội đều là Hồng Mông giới các tròm sao lớn thịnh sự. Lâm Vân Thư trong ánh mắt rất mong chờ, thế nhưng biết mình bây giờ chút thực lực ấy, ngay cả tham gia nhập môn cấp bậc tư cách đều không có. Nói là Vạn Tông, kỳ thực tham gia diễn võ đại hội đâu chỉ điểm ấy, một tòa tinh vực còn chưa hết hơn bạn. Thậm chí như Vũ Lâm Tinh như vậy tinh thần, sẽ tham dự đã số chi không rõ. Cố Tu nghe Lâm Vân Thư kể ra, trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm xúc bành trướng, bất quá hắn bản thân kỳ thật cũng không phải là hiếu chiến người, luôn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là. Nhìn chung hắn 80 niên nhân sinh đến nay chiến đấu, phần lớn là bị ép thôi. Tóm lại, Cố đại ca, ngươi nếu là muốn về đến Thanh Vân Tinh, về đến Cố Hương, biện pháp tốt nhất liền là tham gia lần này Vạn Tông Luận Đạo diễn võ đại hội. Cố Tu gật gật đầu hỏi, cái này luận võ khi nào bắt đầu? Còn có 30 năm. Cố Tu trong lòng nhất lắm, chỉ cảm thấy thời gian này chiều dài làm hắn có loại cực không thích ứng cảm thụ. Phản phất từ Thanh Vân Tinh đi ra, ngay cả thời gian vĩ độ đều bị vô hạn kéo dài đồng dạng, động một chút thì là mấy chục năm cất bước. Cố đại ca, Vạn Tông Luận Đạo diễn võ đại hội phân 3 tổ. Lâm Vân Thư giải thích nói, theo thứ tự là Thiên Cảnh tổ, Tinh Cảnh tổ cùng Chân Cảnh tổ. Vô luận ngươi chiến lược như thế nào, muốn tham gia đầu tiên nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Điều kiện gì? Đầu tiên là sinh mệnh đẳng cấp, nghiêm ngặt dựa theo 3 tổ phân chia. Cho dù ngươi chiến lược ngập trời, có thể lấy Thiên Cảnh chiến thắng Tinh Cảnh, cũng chỉ có thể tham gia Thiên Cảnh tổ tranh tài, không được vượt cấp. Tiếp theo là danh ngạch, một cái tinh thần chung 160 cái danh ngạch, thiên cảnh 100 cái, tinh cảnh 50 cái, chân cảnh 10 cái. Cho nên đại hội tất nhiên là tại riêng phần mình tinh thần trước tiến hành chiến đấu, chỉ có từ riêng phần mình trong tinh thần chỗ hết tài năng, mới có thể tiến vào tinh vực thi đấu sự tình, sau đó lại tiến vào hồng mông trong tinh vực, tiến hành sau cùng trận chung kết. Nhìn Cố Tu như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lâm Vân Thư tiếp tục nói, cuối cùng liền là người ghi danh thân phận, nhất định phải có một cái thân phận tiến hành học thuộc lòng. Nghe vậy, hắn có chút kinh ngạc, tán tu không được sao? Cái khác tinh thần ta không biết, đại khái suất là làm được. Nhưng là tại Vũ Lâm Tinh, nhất định phải có một cái thân phận, Cố đại ca ngươi yên tâm, ngươi nếu là muốn tham gia, Lâm gia chúng ta có thể cho ngươi một cái thiên cảnh tư cách dự thi. Nói đến đây, nàng nhớ tới gia gia đã nói, lại bồi thêm một câu, bất quá vẫn là cần Cố đại ca ngươi tại cái này 30 năm bước vào thiên cảnh mới được. Cố Tu khẽ bước cằm, nhìn về phía một bên đáng yêu tiểu nữ, đa tạ ngươi, Lâm cô nương. Lâm Vân Thư đỏ mặt, vội khoát khoát tay, những chuyện này Cố đại ca ngươi đến Vũ Lâm Tinh, tùy tiện hỏi thăm một chút liền đều biết. Sau đó, nàng lại hướng Cố Tu phổ cập lên tại Vũ Lâm Tinh các loại thưởng thức. Thanh Vân Tinh phàm là tụ quốc độ làm chủ, các đại tông môn làm phụ, mà tam đại siêu nhiên thế lực không ở tại bên trong. Nhưng là Vũ Lâm Tinh lại là lấy thế lực hình thức tồn tại, tỉ như Lâm gia chỗ rừng Tùng Thành, liền là Lâm gia mở ra đến sở kiến tạo, trong đó quy củ cùng các loại chính sách đều là Lâm gia phối hợp Lăng Tiêu Kiếm Tông quy củ sở định. Cái khác các tòa thành cũng giống như vậy, vô luận hắn thế lực sau lưng là phương nào, cuối cùng cũng phải cần lưng tựa Lăng Tiêu Kiếm Tông định ra quy củ, nói trắng ra là từng cái thế lực đều là vì Lăng Tiêu Kiếm Tông đang phục vụ. Bởi vậy từng cái thành trì ở giữa, quy củ, tiền tệ, chính sách đều cơ bản giống nhau. Thế lực khắp nơi tương đương với đều là Lăng Tiêu Kiếm Tông môn dưới thần tử, mà trên thực tế có thể xây xuống thành lớn, đánh xuống thế lực, hắn phía sau tất nhiên là Lăng Tiêu đệ tử của kiếm tông xuất thân, nếu không cho dù lại là cường đại cũng sẽ bị người tiêu diệt. Thật là bá đạo tông môn. Cố Tu âm thầm cảm thán, cái này Vũ Lâm Tinh mặc dù không lấy hoàng triều lập, nhưng cũng không có gì khác biệt, thậm chí tới nói so với hoàng triều loại này độc chiếm thiên hạ, Lăng Tiêu Kiếm Tông loại hình thức này càng thêm để cho người ta không dám chống lại. Vũ Lâm Tinh có 7 khối đại lục, Lâm gia chúng ta tại Thương Lô Châu rừng Tùng Thành coi là phụ cận nhất đẳng thế lực. Nói đến gia tộc mình, Lâm Vân Thư một mặt tự hào. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng có thể biết, Lâm gia là có chân cảnh cường giả chấn giữ, mà chân cảnh về sau nhưng chính là đế cảnh, nuối lòng một điểm nói, đây chính là gần với Lăng Tiêu Kiếm Tông thế lực. Thời gian lại qua 2 ngày. Cố đại ca, ngươi nhìn, cái kia chính là Vũ Lâm Tinh. Cố Tu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức rung động trong lòng, chỉ gặp tại đen kịt hoàn vũ bên trong, một viên lóng lánh hàng tinh trong nháy mắt nhảy vào tầm mắt. Từ xa nhìn lại, vờn quanh to lớn vàng sáng hàng tinh xoay tròn, thình lình có 7 ngôi sao, có lớn có nhỏ. Lâm Khê đi vào bên cạnh hai người, chỉ vào hàng tinh trên quỹ đạo viên thứ 3 sao trời, cái kia chính là Vũ Lâm Tinh, vờn quanh tại Vũ Lâm Tinh ngoại thì là hộ tinh đại trận, cũng là kiểm tra thân phận cơ chế. Minh Nhật chúng ta đến Vũ Lâm Tinh, ngươi cần lưu lại thân phận tin tức, lại thêm ta đảm bảo mới có thể đi vào, nếu không ngoại lai nhân khẩu là không cho phép tiến vào. Cố Tu nhìn phía xa tinh hệ, hoảng sợ vô cùng. Mà có thể vờn quanh tinh thần trận pháp, quả thực là chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy mình có chút hết ngồi đáy giếng. Ngoại trừ Vũ Lâm Tinh ngoại, cái khác 6 viên tinh thần bởi vì quan hệ là tù, đều không thích hợp ở lại, cũng không đáng đến bị cải tạo. Bất quá bởi vì riêng phần mình khoáng sản tài nguyên đều tương đối phong phú, cho nên vẫn như cũ có kiếm tông đệ tử đóng quân. Cố Tu gật gật đầu, lập tức đột nhiên nhìn thấy cái khác mấy cái phương hướng cũng có hồng quang hiện hiện, hoặc gần hoặc xa hướng lấy Vũ Lâm Tinh mà đi. Mà theo khoảng cách càng ngày càng tới gần, những ngày phi thuyền, phi toa cùng các loại phi hành khí liền càng phát nhiều. Một ngày sau đó, khi bọn hắn phi thuyền đi vào Vũ Lâm Tinh ngoại, Cố Tu tận mắt thanh chậm rãi cuốn chuyển pháp trận thời điểm, trong lòng chấn kinh đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ. Chương 409, Vũ Lâm Tinh, canh thứ nhất, chương 409, Vũ Lâm Tinh, canh thứ nhất, kiếp trước thời điểm, Cố Tu còn nhớ kỹ địa cầu đường tính là tại 13000 km tả hữu, tại bát đại hành tinh bên trong lớn nhỏ thuộc về vừa phải. Nhưng là thanh vân tinh lớn nhỏ liền vượt xa địa cầu, lấy hắn thô đoán chừng, đại khái là gấp 5 lần tại địa cầu. Nhưng trước mắt này quả Vũ Lâm Tinh chỉ lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Học qua vật lý hắn biết được khổng lồ như thế tinh thần, nếu là thích hợp cư ngụ, hắn lực hút chi đại tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhưng vô luận là Lâm Khê vẫn là Lâm Vân Thư, đều là nhân loại bình thường, mặc dù cường đại, nhưng là tổ chức kết cấu cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Liên là từ người bình thường một chút xíu tu luyện ra. Đương nhiên, mình bây giờ đều có thể nhục thân tại hoàn vũ bên trong phi hành, mình điểm này gà mở khoa học không giải thích được cũng là bình thường. Vườn quanh tinh thần vòng tròn, hiện ra kim loại rất lạnh, mặt ngoài là vô số chập trùng không chừng phương cách, là các loại thần bí khó lường đường vân. Mà như thế vòng tròn, lại có 3 cái. Lẫn nhau có được 2 cái giao lộ, vòng quanh tinh thần xoay chậm chậm, mỗi một cái vòng tròn vòng qua tinh thần 1/3, một cái khác vòng tròn liền theo sát mà tới. Trận pháp kỳ quan, làm cho người rung động. Bất quá phi thuyền rất nhanh liền theo thông đạo có thứ tự tiến nhập xuất nhập điểm, liền là 3 tòa vòng tròn giao nhau chỗ. Nơi này thoạt nhìn là một tòa rộng rãi vô biên, vương bức cự hình thông đạo, phi thuyền thân ở trong đó, chỉ cảm thấy nhỏ bé vô cùng, tựa như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Toàn bộ thông đạo đều tản ra màu trắng quang mang, phàm là từ thông đạo đi qua, đều sẽ thân ở giữa bạch quang. Đây là hộ tinh linh ánh sáng, có kiểm chắc đăng ký chi dụng, chờ chúng ta tiến vào thông đạo. Sẽ có đại trận linh thể hướng Cố đại ca ngươi hỏi ý tin tức, ngươi mà theo liền lưu một cái liền thành, chủ yếu nhất vẫn là chúng ta đảm bảo. Lâm Vân Thư mắt thấy phi thuyền khoảng cách thông đạo càng ngày càng gần, bổ sung một câu. Theo tới gần thông đạo, đứng tại bong thuyền Cố Tu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu đã không nhìn thấy thông đạo biên giới, với lại phía trên từng chiếc phi thuyền, phi toa, đến mãi không hết. Tại tinh hệ bên ngoài thời điểm vẫn không cảm giác được đến có nhiều như vậy, nhưng là các loại tới gần Vũ Lâm Tinh, mới giật mình ra vào người là như thế phong phú, đơn giản nhiều như sao trời. Các loại phi hành khí, xem như mở Cố Tu mắt. Giống như bọn hắn như vậy thuyền nhỏ hình thái, cũng có giống như cá bơi, còn có liền thuần túy là một cái sinh vật, chỉ bất quá hình thể khổng lồ. Càng sâu người, là lấy kiếm bản rộng là thuyền. Kiếm bản rộng to như đội thuyền, bốn phía có che đậy quang lưu, người ngồi ở trong đó, nhìn lên đến cũng là ổn làm vô cùng. Cố Tu phát hiện, phàm là cái này lấy kiếm bản rộng xuất hành bên người thân, từng cái đều sẽ tương đối cung kính. Cái kia chính là Lăng Tiêu đệ tử của Kiếm Tông. Lâm Khê ánh mắt từ những đệ tử này trên thân lướt qua, nhẹ giọng nói ra, kiếm tu là tinh thần đại thế giới công nhận lực công kích cao nhất, cùng cảnh giới người tu hành bên trong, kiếm tu thường thường muốn vượt qua những người khác một đoạn. Cố Tu nhẹ gật đầu, Thanh Vân Tinh là không có kiếm tu, không phải nói không dùng kiếm. Mà là Lâm Khê trong miệng kiếm tu hiển nhiên là cùng có cần hay không kiếm không có quan hệ. Lao Lâm, Vân Thư chất nữ. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng cách đó không xa truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn lại, lại là một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ. Có bao nhiêu to lớn, có thể so với ngàn mét dãy núi. Trọng yếu nhất chính là, đầu này mãnh hổ đúng là vật sống, ánh mắt linh động, khí tức hùng hồn. Ở tại trên lưng là một trương bằng phẳng mặt đất, trên mặt đất có không thiếu công trình kiến trúc, không thiếu thân ảnh ở trong đó ẩn hiện. Lúc này, một cái lão giả thân ảnh ngang nhiên đứng ở đầu hổ, ánh mắt sáng ngời, thân hình khôi ngô, dựa vào khí tức cũng là một cái tinh cảnh cường giả. Cố Tu xem chừng cùng Lâm Khê không sai biệt lắm, đều là tinh chủ cấp độ tồn tại. Vũ Khôi, Khôi thúc thúc. Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư nhìn người tới, cũng không khỏi đến lộ ra tiểu dung, chào hỏi. Theo mãnh hổ tới gần, bọn hắn phi thuyền lập tức lộ ra nhỏ bé vô cùng. 100 mét phi thuyền đặt ở ngàn mét độ cao mãnh hổ bên người, căn bản vốn không giá trị nhất lên. Thu hoạch như thế nào? Gọi là làm Vũ Khôi lão giả hỏi. Vẫn được, đủ để giao nộp. Lâm Khê gật gật đầu, nhìn lướt qua mãnh hổ trên lưng, người đây. Lần này toàn cả gia tộc hậu bối đều đi. Vũ Khôi bất đắc dĩ cười một tiếng, ân, cũng coi như công thành viên mãn, không phải lại phải bị những lao gia hỏa kia một trận phê. Nói xong, ánh mắt của hắn tại Cố Tu trên thân lướt qua, gặp hắn chỉ là thần cảnh sinh mệnh đẳng cấp liền không có để ý Vân Thư chất nữ, lần này tiến về Kiếm Tông bồi dưỡng danh ngạch hẳn là ổn, cần phải hào hào dụ công. Lâm Vân Thư nắm chặt lại nắm đấm, dùng sức gật gật đầu, ta biết. Lập tức, Vũ Khôi cùng Lâm Khê lại hàn huyên vài câu, liền dẫn đầu hướng thông đạo bay đi. Nhìn xem mãnh hổ thân hình, Cố Tu chỉ cảm thấy thán thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Lấy cái này mãnh hổ hình thể, cho dù chỉ là thuần túy nhục thể, sợ cũng đạt đến thần cảnh sinh mệnh đẳng cấp. Huống chi đầu này mãnh hổ khí tức trên thân tất nhiên cũng là tu hành. Lâm Khê ở một bên nói ra, đó là hổ vệ thành Vũ gia, là tiếp giáp chúng ta Rừng Tùng thành gia tộc, cùng Lâm gia có chút giao hảo. Cái này hổ to lớn như thế, là Vũ gia nuôi sao? Cố Tu đối Vũ gia không có hứng thú, ngược lại là đối cái này to lớn lao hổ rất là hiếu kỳ. Lâm Khê cười nói, đó là Vũ gia lập nhà gốc rễ, là hổ bên trong dị chủng, hoàn chỉnh tên gọi, Viêm Bực Nuốt Tinh Hổ, thành niên thể dài trường đạt 4 dặm, lại vừa thành niên thực lực liền thẳng tới tinh cảnh. Toàn bộ Vũ gia cũng liền ba đầu, cho nên chỉ cần Vũ gia cho dù tử đệ bình thường, cũng có thể dựa vào này an nhiên vượt qua. Cố Tu khiếp sợ không thôi, trưởng thành tức là tinh cảnh, cái này khiến người tu hành làm sao chịu nổi. Từ con nhỏ đến trưởng thành, Viêm Vực Nuốt Tinh Hổ cần thiết thời gian hao phí cũng không ngắn, tại 300 năm tả hữu. Nhưng cho dù là 300 năm, đối với tinh cảnh mà nói, đó cũng là không có gì sánh kịp tốc độ. Lâm Khê thở dài, chỉ tiếc cái này hổ phồn tự gian nan, Vũ gia xây thành chỉ cũng có trên 3 năm, đến nay cũng bất quá 3 đầu mà thôi. Gia gia, Cố đại ca, muốn qua hộ tinh linh hết. Lâm Vân Thư hô một tiếng, lập tức không bao lâu, phi thuyền liền chân chính tiến nhập thông đạo phạm vi bên trong, trong nháy mắt cả chiếc phi thuyền đều bao phủ tại giữa bạch quang. Nói ra tên của ngươi, lai lịch cùng mục đích. Cố Tu, Giật Không Tinh Bực Thanh Vân Tinh Nhân Thị, đến đây tham gia Vạn Tông Luận Đạo Diễn Võ Đại Hội. Đã đăng ký. Theo một thanh âm trong đầu vang lên, Cố Tu dựa theo Lâm Vân Thư nói tới đơn giản đem mình tin tức báo thuật một lần. Mà sự thật cũng đúng là như thế, chờ hắn nói xong, cái này hộ tinh linh quang liền không có lại để ý tới hắn. Bất quá mấy hơi thở công phu mà thôi, phi thuyền liền vượt qua không biết nhiều thiếu khoảng cách, bị đưa ra thông đạo, tiến nhập Vũ Lâm Tinh phạm chủ. Ở chỗ này, tất cả phi hành khí đều tứ tán ra, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Cố Tu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy tinh thần xanh thẳm vô cùng. Lục địa, hải dương có thể thấy rõ ràng, nhưng là tại hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện trong tầm mắt ngoại trừ cái kia to lớn vô cùng thông đạo bên ngoài, xoay tròn cự hình vòng tròn, lại không. Thứ nơi này phương hướng là không nhìn thấy hộ tinh đại trận. Lâm Khê giải thích một câu, sau đó điều khiển phi thuyền chìm xuống. Phốc, phi thuyền trong nháy mắt xuyên thấu Vũ Lâm Tinh đại khí, hướng phía dưới đại lục trực tiếp bay đi. Hô theo phi thuyền tiến vào bên trong tầng khí quyển, duy nhất thuộc về không khí lực cản âm thanh bắt đầu xuất hiện, bất quá một cái hô hấp công phu, phi thuyền trong nháy mắt xuyên thấu nặng nề tầng mây, đi tới trong suốt bầu trời xanh, giữa thiên địa bao la hùng vĩ cảnh tượng như là một trục chậm rãi trải ra hùng hồn bức tranh, tại Cố Tu trong tầm mắt chậm chậm hiện ra. Dõi mắt trông về phía xa, dãy núi chạy dài uốn lượn chiếm cứ, thảo nguyên rộng lớn vô ngân, dòng sông uốn lượn xuyên qua, xen vào nhau phân bố thành trấn thôn xóm, phòng xá san sát nối tiếp nhau, từng sợi khói bếp lượn lờ bốc lên, dung nhập chân trời. Tiến vào Vũ Lâm Tinh trong nháy mắt, một cỗ năng lượng quen thuộc trong nháy mắt đem vây quanh, khiến cho hô hấp đều là như thế thư sướng. Đây là phi thuyền bên trên cái chủng loại kia năng lượng. Cố Tu cảm thấy hết sức kinh ngạc, cẩn thận một cảm ứng, hoàn toàn chính xác liền là Hải Vân tộc phi thuyền tầng 2 bên trong cái chủng loại kia năng lượng. Mà để hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này Vũ Lâm Tinh bên trong không có chút nào huyền hư minh vụ tồn tại. Ân. Ánh mắt của hắn một trận, thấy được một tòa đỉnh thiên lập địa, giống như lợi kiếm xuyên thẳng vần tiêu dãy núi, cho hắn một loại lạnh lùng lại lăng lệ cảm giác. Từ nơi này vị trí cũng chỉ có thể đại khái nhìn thấy dãy núi hình dáng, không mảy may gặp trong đó chi tiết, chỉ là tựa như nhìn thấy dãy núi bên trong chập trùng không chừng các loại kiến trúc. Dọc theo Cố Tu ánh mắt, Lâm Vân Tư nói ra, "Cố đại ca, cái kia chính là kiếm tông chỗ, Lăng Tiêu dãy núi." Chương 410, Dừng Tung Thành, canh thứ 2, chương 410, Dừng Tung Thành, canh thứ 2, Vũ Lâm Tinh, bảy đại châu, theo thứ tự là Lăng Tiêu châu, Huyền Vũ châu, Mạc Vân châu, Thương Nô châu, Viêm châu, Cẩm châu, Ly Quảng châu. Bảy đại châu có chút nhìn nhau từ hai bờ đại dương, có chút tiếp giáp, chiếm cứ Vũ Lâm Tinh tổng diện tích 4 thành nhiều, diện tích rộng, khó có thể tưởng tượng. Trong đó Thương Nô Châu dưới có thành 126 tòa, đại biểu 126 cái có thể xây thành trì thực lực. Mà tại Vũ Lâm Tinh xây thành trì yêu cầu chỉ có một cái, gia tộc hoặc trong môn thế lực có chân cảnh cường giả tồn tại, như thế mới có thể từ Lăng Tiêu kiếm tông chỗ thu hoạch được xây thành trì tư cách. Vũ Lâm Tinh cũng không phải là một cái hòa bình tinh thần, ngoài thành cũng không phải an tưởng bình thản chi địa, ngược lại là hung hiểm săn sát, dị thú khắp nơi trên đất. Vì vậy, thành cùng thành ở giữa căn bản không có con đường liên thông, muốn vượt thành mà đi, chỉ có cưỡi phi hành khí cùng trận pháp truyền tống. Nhưng là, trên không trung, hung hiểm cũng tại. Lệ một tiếng bén nhọn hót vang vang lên, có một cái cực lớn giống chim từ trường không vỗ cánh bay qua. Cố Tu nhìn ra hắn dương cánh chừng hơn 30m, đơn giản kinh khủng như vậy. Coi khí tức, tối thiểu cũng là thần quan cấp độ. Mà cùng loại như vậy giống chim dị thú, trên không trung chỗ nào cũng có. Cũng chính là bọn hắn chỗ ngự sử chính là có thể vượt qua vũ trụ vận chuyển phi thuyền, tốc độ nhanh chóng, xa bay những này dị thú có thể so sánh, sợ là sớm có không biết sống chết dị thú chạy tới công kích bọn hắn. Đừng nhìn ta nhóm nhân loại tựa như Vũ Lâm Tinh chủ nhân, nhưng kỳ thực những này dị thú cũng có cường giả có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Lâm Phi gặp Cố Tu nhìn xem những này dị thú, lộ ra rất có hứng thú, không khỏi nói ra. Dị thú bên trong cũng có cường giả. Cố Tu nghe vậy, hiếu kỳ nói, mạnh bao nhiêu? Đế cấp. Cố Tu lập tức có chút kinh ngạc, đế cấp. Lâm Phi nhẹ gật đầu, khống chế phi thuyền hiện lên đi lên chịu chết một đầu cầm thú. Truyền thuyết, ta cũng là nghe nói, Vũ Lâm Tinh tồn tại không dưới một đầu đế cấp dị thú, cùng Lăng Tiêu kiếm tông lão tổ đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lâm Vân Tư thẻ lưỡi, kỳ hi cười nói, đều là nghe nhầm đồn vậy thôi. Cho dù thật có đế cấp dị thú, kiếm tông lão tổ từ lâu đem bọn hắn chém giết. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ về đằng trước, la lớn, Cố đại ca, ngươi nhìn, nơi đó liền là Thương Nô Châu. Giờ phút này, phi thuyền đã vòng quanh Vũ Lâm Tinh vượt qua ban cầu, từ cao không nhìn xuống đi, rốt cục thấy được một khối hình như ngược lại tam giác đại lục, trái bên trên một góc cùng góc trên bên phải đều cùng một cái khác khối đại lục giáp giới lấy, trung quanh thì là vô tận hải vực. Bên trái cái kia là Mạc Vân Châu, bên phải cái kia là Cẩm Châu. Thấy được Thương Nô Châu, Lâm Khê khống chế phi thuyền đáp xuống, trong nháy mắt đại lục càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Rất nhanh, trong tầm mắt chỉ còn lại có Thương Nô Châu núi non sông ngòi, không còn gì khác tồn tại. Làm từ một ngọn dãy núi đỉnh núi lướt qua, phi thuyền trong nháy mắt cải biến lao xuống tư thái, ngược lại song song, trong tầm mắt đã đều là xanh mơn mởn thảm thực vật cùng chập trùng không chừng bình nguyên đồi núi. Đại hà cuộn cuộn, núi non trùng điệp, cỏ cây sum suê, dị thú lao nhanh. Dị tinh cảnh tượng, giờ khắc này đều xông vào Cố Tu tầm mắt. Mà tại thường thấy Vũ Lâm Tinh cảnh tượng Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư trong mắt, những này bất quá là lại bình thường bất quá thôi. Nhưng là rơi vào Cố Tu trong mắt, nơi này thực vật, động vật, hết thảy đều là như vậy mới lạ. Tuy nói vẫn có rất nhiều tương tự thảm thực vật cùng động vật, nhưng rất nhiều cũng là hắn chưa từng thấy qua. Tỷ như cái kia to như cự tượng con thỏ, cả người đầy cơ bắp, chính sẽ rách lấy một đầu nhìn như sói xám động vật, gặm ăn máu me đầm địa. Đỏ bừng hai mắt đang nghe phi thuyền thanh âm thời điểm, trực tiếp chừng tới, sau đó một cái nhảy lên, liền biến mất tại trong rừng. Lại nhìn cái kia một người chi lớn con muỗi, sắc bén giác hút cắm ở một đầu động vật ăn cỏ trên thân, bất quá mấy hơi thở mà thôi, đầu kia cao hơn một mét động vật ăn cỏ liền trở nên khô quắt vô cùng, mà con muỗi phần bụng cao cao nổi lên, lộ ra màu đỏ tươi quan mang. Còn có một gốc kỷ trà cao 10 mét đại thụ, gốc rễ thân hoàn toàn trần truồng trên mặt đất, thậm chí còn có thể tùy ý đi lại, thỉnh thoảng bắt được một ít động vật đem nhét vào rễ cây bên trong ăn. Như thế đủ loại, sinh thái phong phú đến lệnh Cố Tu đều có chút không kịp nhìn. Chắc không được thành cùng thành ở giữa, thông không đắc đạo đường. Muốn thông lộ, chỉ có đem cái này vô số dị thú tiêu diệt mới được. Đó là Kim Lan Thành, là Kim gia sở kiến. Đó là Lạc Cấp, Lạc gia sở kiến. Đó là mỗi bay qua một tòa thành, Lâm Vân Thư đều sẽ giới thiệu sơ lược một cái, Cố Tu đem những này đều yên lặng ghi ở trong lòng. Cố đại ca, phía trước liền là rừng Tùng Thành. Lâm Vân Thư tâm tình rất không tệ, vui vẻ ra mặt. Cố Tu dương mắt nhìn lên, nơi xa quả có một tòa thành trì hình dáng đập vào mi mắt, cho hắn thứ nhất cảm thụ, liền là đại, lớn đến không biên giới. Theo trong tầm mắt xuất hiện hình dáng, chỉ một mấy mắt, liền tựa như trước mắt chỉ còn lại có tòa này to lớn thành trì. Đã là thành, lại cùng ngoại bộ ngăn cách, thì tất nhiên là có tường thành. Bất quá tường thành lại cũng không cao lớn, tối thiểu dựa theo thành này quy cách tới nói không cao, hơn 20 mét độ cao, so với hắn trên đường đi bản thân nhìn thấy dị thú, có chút vượt xa tường thành độ cao. Dương Tung Thành 900 dặm phương viên, Lâm gia chúng ta chủ gia tại trung tâm nhất vị trí. 900 dặm. Cố Tu âm thầm lưu lưới, phải biết kiếp trước một cái nào đó giang nam tỉnh lớn, cũng bất quá hơn 400 dặm phương viên. Đây chính là tỉnh, mà đây chỉ là một tòa thành, cái này như quy chế. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy nhức đầu. Lâm gia chúng ta chủ gia tổng cộng có 16 chi, phân ra 73 chi. Chủ gia chủ yếu tại rừng Tùng trong thành khu nồng cốt, mà phân gia thì trải rộng rừng Tùng thành các nơi, không có định số. Vậy là ngươi? Ta là 16 chi chủ gia thứ nhất. Phanh một tiếng thanh thúy thanh âm ở bên tai vang lên, phi thuyền xông vào rừng Tùng thành phạm vi, trong nháy mắt một đạo lưu quang mơn trớn, từ trên người bọn họ lướt qua, tựa như kích quang quét hình đồng dạng. Bất quá đạo lưu quang này cũng chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng. Đây là rừng Tùng thành trận pháp, tiêu chí nhớ tin tức, phàm là tại trong thành làm xuống trái với rừng Tùng thành pháp quy sự tình, sẽ trước tiên liền bị khóa chặt, trong thành thủ vệ quân trực tiếp liền có thể đem mang đi. Lâm Khê giải thích một câu, đây chẳng phải là trong thành không có phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tình huống căn bản là như thế, bất quá. Lâm Khê lắc đầu, không nói thêm gì. Cố Tu tưởng tượng, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Cái này Lâm gia gia tộc khổng lồ, sao lại không có hoàn khố hàng người, thậm chí nói trong thành khẳng định cũng không ngừng Lâm gia một cái gia tộc, một chút có không nhỏ thế lực trong gia tộc, tự nhiên cũng có loại này bản tính ác liệt chi đồ. Không chừng liền có biện pháp nào tiêu trừ loại dấu hiệu này. Đối với cái này, Cố Tu ngược lại là không quan trọng, hắn muốn là cái tuân thủ luật pháp, tính tình bình hòa người. Nhập gia tùy tục, không có cách nào nhanh chóng rời đi trở lại Thanh Vân Tinh, vậy liền hảo hảo tu luyện, trước thử nhìn xem có thể đi hay không thông diễn võ đại hội đường đi, nếu là không được liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Sử dụng tinh môn điều kiện tổng không đến mức liền một cái, có lẽ vận khí tốt chuyển đường quen biết một cái Lăng Tiêu kiếm tông đại lao, rất được hắn thưởng thức, thủ hắn trợ giúp, hai ngày nữa liền có thể thông qua tinh môn trở về đâu. Cho dù những ngày đường đi đều được không thông, cùng lắm thì liền cưỡi phi thuyền, cho dù hao phí lại nhiều thời gian, cũng nên trở về. Mặc dù nói, phụ mẫu một lần cuối khẳng định là không thấy được, nhưng là thấy đến thải vi vẫn là có hy vọng. Trận pháp biến mất, phi thuyền tiếp tục phi hành về phía trước. Lúc này độ cao, Cố Tu đã có thể thấy rõ trong thành sinh hoạt người, đình đài lầu cát, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, để cho người ta hoa mắt. Thậm chí nội thành có dòng sông vượt qua, hồ nước san sát, lại còn có mấy dãy núi ở trong đó, để cho người ta trợn mắt hốt hồn. Bất quá ngẫm lại tòa thành lớn này quy mô, trong thành có sơn gia không phải chuyện ly kỳ gì. Chương 411, Lâm gia, canh ba, chương 411, Lâm gia, canh ba, phương viên 900 dặm thành là khái niệm gì, cái này so kiếp trước một cái cuộc sống tạm bợ còn mu lớn. Có thể suy ra, tòa thành này quy chế tuyệt đối vô cùng phức tạp, mà sự thật cũng đúng là như thế. Dựa theo Lâm Kê nói, Dương Tùng thành mặc dù tên là thành, nhưng hạ hạt xây dựng chế độ thì là lấy nói, phủ, quận, đường bốn cái cấp bậc phân chia. Trong đó nói, cả tòa Dương Tùng thành hoành bình dựng đứng, bị phân tám đạo, như Thương Tiêu đạo, Linh Lan đạo các loại. Mỗi đạo phía dưới có 5 đến 6 phủ, như Hạo Khúc phủ, Diệu Thiên phủ các loại. Mỗi phủ phía dưới lại có quận huyện hạ lại lấy đường phân chia khu vực, tầng tầng xá ba. Nói trắng ra là, thì tương đương với tại Thuận Linh thời điểm, Tĩnh An toàn bộ quận thành hạ tất cả huyện thành đều đặt ở Tĩnh An quận xung quanh, đem khép lại làm một tòa thành. Lâm Khê mạch này chủ gia vị trí tại Thương Tiêu đạo Hạo Khung phủ sùng nhạc quận Hạo Xuyên trên đường. Thân là 16 chủ gia thứ nhất, hắn dinh thự quy cách chi lớn, cơ hồ chiếm hết 1/3 Hạo Xuyên đường. Phong ốc liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, để cho người ta nhìn mà than thở. Từ Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư lời nói cử chỉ, Cố Tu suy đoán bọn hắn tại mạch này bên trong cũng hẳn là nhân vật trọng yếu, nếu không Lâm Vân Thư quả quyết không có tư cách nói ra đem Lâm gia một cái thiên cảnh tư cách dự thi cho hắn loại những lời này. Một cái gia tộc càng lớn, kỳ thật tài nguyên tương đối như thế liền càng có hạn. Tham dự loại thịnh hội này, dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải việc nhỏ. Mà Lâm Vân Thư hời hợt ở giữa nói, cùng Lâm Khê cũng không có phản bác có thể nhìn ra, cả hai tại mạch này chủ gia bên trong địa vị bất phàm. Nhị gia, Vân Thư tiểu thư. Lâm Khê đem phi thuyền thu hồi đến, ba người rơi xuống từ trên không, đứng ở Lâm phủ cửa chính. Cổng tự có hộ vệ, nhìn thấy Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư hai người, lập tức cung kính hành lễ, còn có hạ nhân chạy đi vào đi thông chi người khác. Cố đại ca, cùng ta vào đi, ta mang ngươi đi dạo. Lâm Vân Thư về đến trong nhà, tâm tình rất là mỹ lệ. Ba người bước vào trong đó, Lâm Khê cười nói với Cố Tu, Cố huynh đệ, ngươi lại đi theo Vân Thư bốn phía đi dạo, ta đi cấp ngươi làm một cái thân phận lệnh bài, cũng miễn cho ngươi ra vào không tiện. Cố Tu nhẹ gật đầu, trịnh trọng cảm tạ, đa tạ tiền bối. Hắn cái này tất cả nhận, liền xem như đáp ứng lúc trước trên đường nói tới khách khanh mà nói. Đại biểu Lâm gia tham gia Vũ Lâm tinh tuyển bạn, tất nhiên là cần một cái thân phận, mà khách khanh liền là trong đó một loại, xem như trực thuộc tại Lâm gia, là Lâm gia làm việc khác họ người. Bên trong Lâm phủ khách khanh rất nhiều, nhiều không kể xiết. Bất quá tuyệt đại đa số khách khanh đều là đơn độc là cái nào đó họ Lâm gia tộc người làm việc, cho dù trở về tài nguyên cũng là thông qua người này thu hoạch được, mà cùng gia tộc cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Cố Tu cũng thế, hắn lệ thuộc quan hệ liền đặt ở Lâm Khê trên thân. Lâm Khê cười cười, quay người rời đi, trên đường đi đi ngang qua hạ nhân cũng tốt, người Lâm gia cũng được. Nhìn thấy đều cung kính thi lễ, nhìn ra được Lâm Khê trong gia tộc địa vị rất cao. Chúng ta mạch này chủ gia là ta Tăng tổ khống chế, cũng chính là gia gia của ta phụ thân. Tăng tổ lão nhân gia ông ta có nhi nữ 10 cái, gia gia xếp hạng thứ 2, quản lý trong nhà không ít sản nghiệp cùng sự tình, địa vị tất nhiên là không cần nhiều lời. Lâm Vân Thư nhỏ giọng nói xong, hai người dọc theo bàn đá xanh, đi vào phía trong. Cố đại ca, nàng chần chờ một chút, vẫn là nói, cho dù ngươi thu được gia gia bên này danh sách đề cử, nhưng là dù sao chúng ta toàn bộ Lâm gia thiên cảnh danh ngạch cũng liền 100 cái. Tuy nói chúng ta mạch này người không cần tỉ thí, chỉ cần trong vòng 30 năm thuận lợi bước vào thiên cảnh là được, nhưng là toàn bộ Lâm gia bên này vẫn là cần cạnh tranh cái này 100 cái danh ngạch. Cố Tu đối với cái này, tự nhiên không có chút nào dị nghị. Nhìn xem nhận biết mấy tháng, nhưng ấy lòng hiền lành thiếu nữ cười nói, ta biết, Vân Thư ngươi không cần lo lắng, điểm ấy nắm chắc ta vẫn là có. Lâm Vân Thư cười tươi như hoa, ân, ta tin tưởng ngươi, Cố đại ca. Đi, đợi lát nữa ta lại dẫn ngươi đi chỗ ở, chúng ta đi trước Yên Ba Hồ, năm nay đỏ tầm hẳn là đều thành quen. Đỏ tầm. Ân, đây chính là cực kỳ ngon một loại linh ngư, hàng năm cũng chính là hiện tại lúc này mới có thể bị người câu được, lúc này bờ hồ khẳng định có không thiếu huynh đệ tỷ muội tại thả câu. Hai người nói xong trong chiều tiếp tục đi đến. Mà lúc này, mấy đạo ánh mắt lần theo hai người, chậm rãi thu hồi lại. Một người cầm đầu, áo gấm, khí độ trầm ổn, thần sắc không có chút rung động nào, lộ ra rất là bất phàm. Vờn quanh khắp chung quanh mấy người khác, từng cái phong thái hiểu điệu, từ cũng có loại khác phong thái. Vân Thư muội tử trở về, nhìn nàng bộ dáng hẳn là tìm được, cũng không biết là Hàn Xương Linh Cắt vẫn là Linh Tê Thần Mục. Nói xong, hắn lườm mấy người một chút, không mặn không nhạt nói, các loại Vân Thư từ Kiếm Tông trở về, mấy người các ngươi sẽ phải lạc hậu một mạng lớn. Bên trong một cái hồng y xinh đẹp nữ tử, không phục nói, Nhạc ca ca, Kiếm Tông mặc dù cường đại, nhưng Vân Thư chỉ là đi bồi dưỡng một đoạn thời gian, luôn không khả năng lập tức liền đem chúng ta kéo xa. Đúng vậy a. Một cái khác nam tử áo đen, một mặt ngạo nghễ, sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Chúng ta tư chất, tài nguyên đều không kém, bất quá là nàng Vân Thư đi đầu một bước thôi, ai tới trước thiên cảnh còn chưa nhất định đâu. Nhìn xem mấy cái đệ đệ muội muội tự tin như vậy dáng vẻ, Lâm Vân ngọn núi không khỏi lắc đầu, bọn hắn mặc dù biết được Kiếm Tông cường đại, nhưng là đối loại này cường đại dừng lại tại một loại nông cạn nhận biết bên trên. Hắn cũng là đã từng tiến về Kiếm Tông học bổ túc, tự nhiên minh bạch trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Vân Thư có thể có nhị gia gia Lâm Khê tự mình đi cùng, tiến về tinh thần bên trong đại thế giới tìm kiếm Kiếm Tông cần thiết vật liệu, cái này tất nhiên là đạt được tặng tổ công nhận, nói cách khác nếu là Vân Thư cho dù tại Kiếm Tông cùng hắn đồng dạng không hề lưu lại, nhưng cũng đã chú định sẽ trở thành bọn hắn mạch này chủ gia quyền lợi nắm giữ người. Thu hồi nhìn về phía ánh mắt của mấy người, Lâm Vân ngọn núi nghĩ đến 30 năm sau Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội, trong lòng lập tức lửa nóng. Nhạc ca ca, nhìn Vân Thư dáng vẻ, khẳng định muốn đi Yên Ba Hồ, chúng ta muốn hay không cũng đi thử câu câu đỏ tầm, không chừng có thể câu đến một đầu. Ta thì không đi được, muốn đi các ngươi đi thôi. Mấy người thấy thế, thương lượng một chút, lập tức liền có hai, ba người hướng Yên Ba Hồ phương hướng đi đến. Cố đại ca, đến. Vượt qua một đạo cổng vòm, trước mắt thông suốt sáng lên, nơi này rõ ràng là một mảnh không gian thật lớn, một mặt như gương đồng dạng bóng loáng mặt hồ lập tức ánh vào Cố Tu tầm mắt. Phóng nhãn nhìn lại, đình ngài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, bốn phía đều có người tới lui lưu. Lúc này, không ít người ngồi ở bên hồ trên hòn đá thả câu lấy, bất quá chờ Cố Tu cùng Lâm Vân Thư hai người tới bên hồ, Cố Tu lúc này mới phát hiện hồ nước này thành tịnh tới đáy, có hay không cá vừa xem hiểu ngay, mà tuyệt đại đa số lưới câu phía dưới, lông đều không có một cây, nhưng lại đều tốt cả dĩ hạ ngồi ở nơi đó. Nghĩ nghĩ, Cố Tu mở ra vọng khí thuật hướng trong hồ nhìn lại, trong nháy mắt mấy đạo khác khí lưu rơi vào hắn ánh mắt. Trong đó một đạo còn ngay tại bên hồ, hắn lần theo khí lưu nhìn lại, mắt thường phía dưới nơi nào có cá. Không có vật gì, không khỏi nao nao. Tức thời, Lâm Vân Thư ở một bên nhỏ giọng nói ra, Cố đại ca, cái này đỏ tầm mắt thường không thể thấy, nhưng là một khi mắc câu liền sẽ hiển lộ thân hình, toàn thân xích hồng, rất là bất phàm. Cố Tu giật mình. Nhìn một hồi, hắn phát hiện một cái thành công đều không có, lúc này Lâm Vân Thư mang theo hai đầu cần câu đến đây, trong tay còn mang theo một cái thùng nước, trong thùng bỏ mấy loại cùng loại con giun đồng dạng sinh vật. Lâm Vân Thư cười nói, Cố đại ca, cùng một chỗ thử một chút ta. Cố Tu không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận cần câu, hai người tìm một khối người thiếu địa phương, vừa vặn tại mấy cây dương liễu phía dưới. Hi hi, Cố đại ca, cái này đỏ tầm thế nhưng là công hiệu phi phàm, tác dụng lớn nhất là duyên thọ. Nhưng mọi người câu hắn trọng yếu nhất tác dụng là vì ba bà Cố. Không đợi Cố Tu hỏi, nàng tiếp tục nói, ba bà Cố là cái lao tham ăn, yêu thích nhất mỹ thực. Mà đỏ tầm làm linh ngư yến, hương vị cực dai, là ba bà Cố trong lòng tốt. Hàng năm lúc này, mọi người đều sẽ tới nơi này thử thời vận. Cố Tu im lặng, nhưng cũng lý giải. Nhưng hắn hay là hỏi, vậy ngươi câu được nữa nha. Đương nhiên cũng cho ba bà cố, nàng lão nhân gia thế nhưng là rèn đúc đại sư, chúng ta tiểu bối mang theo linh ngư quá khứ, nàng lão nhân gia không được bày tỏ một chút.
Chương 412, câu cá, canh 4, chương 412, câu cá, canh 4, vậy ngươi câu được nữa nha.
Đương nhiên cũng cho ba bà cố, nàng lão nhân gia thế nhưng là rèn đúc đại sư, chúng ta tiểu bối mang theo linh ngư quá khứ, nàng lão nhân gia không được bày tỏ một chút.
Lâm Vân Tư nói đương nhiên, hiển nhiên vị này ba bà cố tại Lâm gia địa vị nổi bật, hắn thân là rèn đúc đại sư thân phận sợ là trong đó mấu chốt, bất quá Cố Tu không có hỏi nhiều. Những chuyện này thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể biết. Hai người riêng phần mình một cây cần câu, cách ra cách xa 5 mét, riêng phần mình từ trong thùng lấy con mồi treo ở lưỡi câu bên trên. Con cá này câu, dây câu, cần câu, đều không phải là phản phẩm, thậm chí ngay cả trong thùng con mồi cũng là kỳ dị chi trùng. Cái này đỏ tầm thích ăn nhất liền là loại này đen mà dẫn. Lâm Vân Thư đem con mồi treo tốt, tùy ý địa hướng trong hồ hất lên, trong nháy mắt dây câu liền ném thật xa, Cố Tu dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua, nơi đó cái rắm đều không có, đối phương nhất định câu không đến. Bất quá ý nghĩ này vừa dứt dưới, vọng khí thuật bên trong, một đạo khác khí lưu từ đằng xa nhanh chóng tới gần Lâm Vân Thư con mồi. Sau đó chỉ là lướt qua, Lâm Vân Thư cần câu cùng dây câu động đều không động một cái kia con mồi liền đã biến mất không thấy. Mà Lâm Vân Thư còn vẫn không biết, Cố Tu cũng không có nhắc nhở, tò mò hỏi, nơi này nhiều cao thủ như vậy, trực tiếp bắt không được sao, vì sao còn muốn câu? Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy bên ven hồ bên trên, không biết bao nhiêu ít thiên cảnh cường giả cùng thần cảnh cường giả, chỉ là một đầu khí tức không hiện linh ngư, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lâm Vân Thư nghe vậy cười nói, Cố đại ca, con cá này câu thế nhưng là nhằm vào đỏ tầm đặc chế, cũng chỉ có loại cá này câu mới có thể câu được đỏ tầm. Nếu không ngươi cho dù lấy tay hoặc là thủ đoạn khác, đều là không đụng tới đỏ tầm, cái này linh ngư thế nhưng là xen vào hư thực ở giữa, rất là thần kỳ. Cố Tu nghe được mở rộng tầm mắt, có lòng muốn thử nhìn một chút là có hay không cách nào lấy tay bắt lấy, nhưng nhìn xem nhiều người như vậy đều bị củ địa câu cá, cũng liền tắt ý nghĩ này. Bá dây câu bị thứ nhất vung, hướng phía một chỗ có đỏ tầm địa phương quăng tới, sau đó mới đúng Lâm Vân Thư nói ra, Vân Thư, ngươi cái kia con mồi giống như không có. Lâm Vân Thư sững sờ, sau đó lập tức nhắc lên cần câu, phát hiện thật đúng là như Cố Tu nói, móc bên trên con mồi sớm đã không có, lập tức buồn bực không thôi. Đây cũng quá nhanh. Cố Tu im lặng cười cười, sau đó Tiếu Dung liền trực tiếp cứng ngắt lại. Mình lát tại đỏ tầm bên trên con mồi cũng đã không có, mà lưỡi câu chút xu bạc không động. Nhấc cần câu lên, nhìn thoáng qua trống rỗng lưỡi câu, hai người nhìn nhau vông luôn. Cố đại ca, rất bình thường. Lâm Vân Thư trái lại an ủi Cố Tu, muốn thật dễ dàng như vậy, mọi người cũng đã sớm câu được. Dù sao hàng năm có thể câu được đỏ tầm cũng liền giải rác mấy cái mà thôi. Cố Tu nghĩ thầm cũng thế, mình mới đến, cũng không phải cái gì tiền tuyển chi tử. Dựa theo tốc độ này, cái này con mồi không kiên trì được bao lâu à, muốn hay không lại đi cầm một điểm. Ngươi ở đâu cầm, đợi lát nữa ta đi lấy. Lâm Vân Thư đem dây câu vãi ra, rồi mới lên tiếng, Cố đại ca, cái này con mồi rất đắt, cái này 10 đầu đen mà dẫn, liền là 100 cái phẩm linh tinh. Cố Tu trên mặt hiện hiện kinh ngạc biểu lộ, cái đồ chơi này còn muốn tiền. Còn có, cái này linh tinh là cái gì? Linh tinh liền là hồng mông giới tiền tệ a. Lâm Vân Thư kỳ quái nhìn xem hắn, Cố đại ca, ngươi không biết sao? Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối kiếp trước tiền xu lớn nhỏ, cắt vuông bức cú làm tinh thể, khinh khinh hất lên, hướng Cố Tu bên này ném tới. Tiếp nhận tinh thể, Cố Tu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ ý lạnh từ tinh thể bên trên truyền đến, sau đó còn có một cỗ đặc thù năng lượng ở trong đó, còn có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là bên người ở khắp mọi nơi năng lượng sao? Chỉ bất quá ngưng thật không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại nghĩ tới từ Hải Vân tộc trong tay đoạt tới phi thuyền tầng 2 chi chu, trong đó để hắn toàn thân thoải mái dễ chịu liền là loại này năng lượng. Đây chính là linh tinh. Cố đại ca trong tay ngươi khối này là hạ phẩm linh tinh, bên trong linh nguyên tương đối mỏng manh, còn có tạp chất. Cố Tu đánh giá trong tay hạ phẩm linh tinh, sẽ tiến vào Vũ Lâm tinh thời điểm nghi hoặc hỏi lên, "Vân Thư, cái này trong không khí tại sao không có loại kia vật chất?" Hắn đem Thanh Vân tinh bên trên Huyền Hư Minh vụ giải thích một phen. Lâm Vân Thư nghe được có chút mê hoặc, nhưng một lát sau mới phản ứng được. "Cố đại ca ngươi nói là sơ linh khí đi, đó là chỉ có chưa khai hóa tinh thần mới có." Cố Tu nghe vậy, kém chút một đầu cắm nhập Yên Ba Hồ bên trong. "Chưa khai hóa? Thì ra như vậy ta là man gì?" Cố Tu tự bế thành thành thật thật câu cá được. Đem hạ phẩm linh tinh trả lại Lâm Vân Thư, Cố Tu nghi ngờ nói, nơi này người tu hành đều là dùng linh tinh tu luyện sao? Nơi nào sẽ như vậy xa xỉ? Lâm Vân Thư lúc này đem lưới câu ném tới gần một điểm, mắt thường có thể nhìn thấy loại kia, tu luyện, ở khắp mọi nơi linh nguyên đều có thể dùng. Linh tinh một là dùng để làm tiền tệ sử dụng, hai là đột phá thời điểm dùng, thứ ba là các loại trận pháp loại hình có thể dùng. Tóm lại, linh tinh tác dụng nhiều vô cùng, tại trong sinh hoạt các mặt khắp nơi đều có thể dùng đến. Nói xong, nàng nhắc nhở Cố Tu, Cố đại ca ngươi bây giờ ra ra khách hành, mỗi tháng có thể dẫn tới 300 khối hạ phẩm linh tinh. Linh tinh cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, trao đổi tỷ lệ đều là 10:1. Cố Tu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mà cứ như vậy nói chuyện mất một lúc, trong thùng con mồi cũng chỉ còn lại có 4 cái. Cái này gọi là đỏ tầm linh ngư ăn con mồi tốc độ cũng quá hắn a nhanh, liền vừa bỏ rơi đi, vô luận là ở đâu bên trong liền sẽ có một đầu đỏ tầm chạy tới, siêu một cái liền đem hắn con mồi cho ăn sạch. Lại qua một lát, hai người dẫn theo cần câu, xám xịt rời đi Yên Ba Hồ bờ, các loại Lâm Vân Thư đem đồ vật còn trở về sau. Hàng năm ta đều sẽ tới thử một lần, đáng tiếc xưa nay không từng thành công qua. Cố Tu đậu đen rau muốn nói, chẳng lẽ lại toàn bộ nhờ vật khí? Lắc đầu,
hai người rời đi mảnh này để cho người ta thương tâm địa phương, tiếp tục hướng Lâm gia địa phương khác đi đến. Làm một phủ chi đệ, cái này Lâm gia là Cố Tu cả đời này thấy qua lớn nhất. Cái gì hoàng cung loại hình, cùng Lâm gia nơi này so sánh, cũng liền cùng nhà lá đồng dạng lớn nhỏ thôi. Hai người đi mấy cái canh giờ, Lâm Vân Thư nói cho hắn biết, bọn hắn mới đi ném một cái rất phạm vi. Ta trước dẫn ngươi đi ra ra khách khanh chỗ ở địa phương đi, nơi đó ngay tại ra ra mạch này phạm vi bên trong. Cố Tu tự nhiên không có ý kiến. Tăng tổ lão nhân gia ông ta có nhi nữ 14, ngoại trừ gả ra ngoài bên ngoài, lưu tại bản gia có 12 cái, riêng phần mình đều chiếm cứ một vùng. Bởi vì vừa bạn phù hợp địa chi số lượng, cho nên riêng phần mình một mạch cũng là dựa theo cái này đến mệnh danh, ra ra chỗ khu vực gọi là Sửu Nhạc. Gật gật đầu, Cố Tu cảm giác sâu sắc đường này chi phức tạp, kéo dài. Đến cái tặc, sợ là phải đem mình cho cuốn mơ hồ không thể. Lại đi mấy canh giờ, thiên khai bắt đầu đen, ven đường cột đá phía trên chậm rãi sáng lên ánh đèn, hai người rốt cục đi tới Sửu Nhạc khu vực. Ngoặt đông ngoặt tây, đi vào một mảnh sân nhỏ, Lâm Vân Thư đẩy cửa vào. Đình Di, Đình Di. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xinh đẹp từ trong đi ra, một thân màu lam nhạt trường sam, dáng người cao gầy, trên trán phong tình vạn trùng, nhất là hai cái đùi thon dài thẳng tắp, nhiếp nhân tâm phách, liền ngay cả Cố Tu cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút. Vân Thư, ngươi trở về. Lâm Vân Thư nhìn thấy nữ tử, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hân hoan. Ân, hôm nay vừa trở về. Nói xong nàng hướng Cố Tu giới thiệu nói, Cố đại ca, vị này là Sửu Nhạc khách khanh viện người phụ trách, giống như Đình. Sau đó lại đối giống như Đình nói ra, Đình gì, đây là Cố Tu, mới tới khách khanh. Làm phiền ngươi an bài cho hắn một cái, gia gia minh nhật hẳn là liền sẽ để người đem thân phận lệnh bài đưa tới. Giống như Đình trên mặt thủy chung mang theo thiếu dung, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu, nguyên lai là Cố công tử, đã tới khách khanh viện, vậy liền đều là người một nhà. Chương 413, khách khanh, canh thứ nhất, chương 413, khách khanh, canh thứ nhất, trước mắt vị này gọi là giống như Đình nữ tử, mặc dù vóc người nóng bỏng, bất quá coi dung mạo lại là hơn 30 tuổi, như là chín cây bảo mật, trên trán rất là phong tình bạc trùng. Nghe được Lâm Vân Thư giới thiệu, giống như Đình trong lòng hiện lên kinh ngạc, lập tức đối Cố Tu biểu thị ra hoan nghênh. Nguyên lai là Cố công tử, đã tới khách khanh viện, vậy liền đều là người một nhà. Cố Mô mới đến, về sau còn cần tiền bối chiếu ứng nhiều hơn mới là. Têu cái gì tiền bối, gọi ta Đình tỷ là được. Cố Tu tự nhiên biết nghe lời phải. Đã dạng này, Đình Di, Cố đại ca liền giao cho ngươi. Lâm Vân Thư cũng giống như Đình nói một câu, quay đầu hướng Cố Tu nói ra, Cố đại ca, ta còn có chút sự tình phải bận rộn. Ân, Vân Thư ngươi bận điệu chuyện của mình ngươi là được, không cần phải để ý đến ta. Xong hai người khoát tay áo, Lâm Vân Thư quay người ra sân, thoáng qua liền rời đi khách khanh viện. Ta bảo ngươi tiểu Cố có thể chứ? Giống như Đình thiện thiện địa cười, nhưng cũng cho người ta một loại mị phụ dụ thái. Đình tỷ ngươi gọi thế nào đều được. Cố Tu không có làm càn đem ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, nhưng là ở trên cao nhìn xuống, vẫn như cũ có thể thấy do nữ tử trước ngực đứng vững trắng non khe ránh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đi thôi. Giống như Đình quay người hướng bên cạnh đi đến, vừa đi vừa nói ra, giới thiệu cho ngươi một chút khách khanh viện. Cố Tu bận bịu đi theo sau người, lúc này có không thiếu hạ nhân đang tại như là lâm viên đồng dạng trong viện quét dọn, từng cái tinh khí thần sung mãn, đều có tu vi mang theo. Chúng ta cái này một chủ nhà, ngươi hẳn là cũng biết chỉ là Lâm gia 16 chi chủ gia thứ nhất, Dương Tung nội thành còn có cái khác 15 chi chủ gia tồn tại. Bất quá mặc dù đều là chủ gia, nhưng y nguyên vẫn là có chỗ khác nhau, có hắn là cùng gia chủ một mạch, những này ngươi chỉ cần đại khái nhớ kỹ là được. Giống như Đình xuyên qua hình tròn cổng vòm, trước mắt lại là một mảnh tương đối rộng lớn sân nhỏ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lặng lặng đi theo phía sau hắn Cố Tu, tiếp tục nói, chúng ta cái này một chi chủ gia chủ phía dưới phân 12 mạch, lao gia liền là thứ hai mạch, Sửu Nhạc một mạch. Chúng ta những này khách khanh tự nhiên mà vậy là thuộc về Sửu Nhạc một mạch, mặc dù nói tất cả mọi người là Lâm gia làm việc, nhưng là cũng muốn phân rõ chủ thứ, chúng ta là lao gia khách khanh, mà không phải những người khác khách khanh, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Cố Tu gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lao gia cũng không phải là rất nguyện ý thu khách khanh, cho nên những năm qua này, kỳ thật chúng ta khách khanh trong nội viện cũng không nhiều ít người, tăng thêm ngươi ta, tổng cộng cũng liền mười mấy người mà thôi. Mọi người tu vi cơ bản cũng đều tại tiên cảnh cùng tinh cảnh cũng liền ba cái khác phần lớn là thiên cảnh. Bất quá bây giờ tính cả ngươi, liền có thêm thần cảnh. Cho tới bây giờ Cố Tu cũng minh bạch, văn đạo đại nho cấp độ, mặc dù tương tự thiên cảnh, nhưng là từ sinh mệnh đẳng cấp đi lên phân chia lời nói, nhưng như cũ tại thần cảnh. Ta mang ngươi từng cái bái phòng một cái, nhất là ba vị tinh cảnh khách khanh, bọn hắn rất được lao ra nể trọng. Cố Tu từ không gì không thể, theo giống như Đình bắt đầu ở từng tòa trong sân bái phòng hắn khách khanh viện tới trước người. Vị này là Tống Thanh, vị này là Giả Hủ, vị này là Đào Kiêm. Đảo mắt, đi vào rừng tùng thành thời gian lặng yên đi qua hơn 10 ngày. Sửu Nhạc khách khanh viện, Tào Hãn trong sân, một trương bàn cờ trước vây quanh khách khanh viện đám người. Lao Tào, không cần hạ, ta đều nhìn ra ngươi đã chết. Một mũi đỏ tỏa sáng lao giả, hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu ngon, sau đó tùy ý địa rêu cật lấy. Tào Hãn tức giận chừng lao giả một chút, cần ngươi nói, quan kỷ không nói chân quân tử biết hay không, liền ngươi nói nhảm nhiều. Lao giả cười hắc hắc, cũng không để ý tiểu Cố mang tới cái này cờ tướng thật là có ý tứ. Tào Hãn cảm thán một câu, ném tử nhận thua, sau đó đứng dậy đối người chung quanh nói ra, các ngươi có người nào muốn ở dưới? Người chung quanh nghe vậy lập tức lắc đầu, Đào Kiêm nói ra, hạ cũng không cùng tiểu Cố dưới, cái đồ chơi này liền là hắn ra hương, mấy ngày nay chúng ta có thể đều bị ngược thẳm rồi, thua không thiếu linh tinh. Cố Tu gặp Tào Hãn ném tử nhật vua, lại nghe được Đào Kiêm nói, không khỏi cười ha ha, chư vị, một khối hạ phẩm linh tinh mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Cố đây là tới nhập hàng rồi. Cái kia cái mũi đỏ lão giả mở câu cho đùa, sau đó thần sắc vừa thu lại, gần đây, Vân Thư tiểu thư cùng Thần Lan một mạch mây nhẹ tiểu thư viên náo có chút không thoải mái, song phương lên không chỉ một lần tranh chấp, sợ là lập tức liền muốn đến phiên chúng ta ra sân, mọi người đều tỉnh táo lấy điểm. Việc này Cố Tu cũng nghe nói, nguyên nhân gây ra là bởi vì một đầu đỏ tầm. Có Lâm gia tử đệ tại Yên Ba Hồ thành công câu được một đầu chừng trăm cân nặng đỏ tầm, lúc ấy tiểu tử kia sướng đến phát rồi, tại chỗ liền giao hàng bắt đầu. Sau đó tự nhiên dẫn tới một đám Lâm gia tử đệ đấu giá, cuối cùng xỉu nhạc một mạch Lâm Vân Sâu đem ra mua. Vài ngày sau biết việc này, Lâm Vân Thư cao hứng bừng bừng đi tìm Lâm Vân Thư, lại bị cáo chi linh ngư đỏ tầm đã bị hắn đưa cho Thần Lan một mạch người. Lâm Vân Thư cẩn thận hỏi một chút, trong nháy mắt giận dữ. Nguyên lai Thần Lan một mạch có một người gọi là Lâm Vân Thiến, đồng Lâm Mây Sâu quan hệ rất tốt. Lần này nghe nói đỏ tầm bị hắn được, lúc này tìm tới cửa, nói nàng đệ đệ trúng độc, cần đỏ tầm làm thuốc dẫn, muốn Lâm Vân Sâu đem đỏ tầm bán cho nàng. Lâm Vân Sâu thấy thế rất là quan tâm, cũng không có sách bán hay không, trực tiếp liền đem đỏ tầm cho Lâm Vân Thiến. Chỉ là hai ngày nữa, Lâm Vân Sâu sau khi nghe ngóng mới hiểu, Lâm Vân Thiến đệ đệ cũng không trong nhà, cũng liền nói Lâm Vân Thiến thuần túy là hoang ngôn lừa gạt. Cái này Lâm Vân Sâu nhịn được, Lâm Vân Thư có thể nhịn không được, lúc này liền dẫn người tìm tới Thần Lan một mạch. Phân tranh tồn tại liền là căn cứ vào này. Lâm Vân Thiến dám đối Lâm Vân Sâu làm như thế, cũng không dám đối mặt Lâm Vân Thư chất vấn, tìm tới Thần Lan một mạch bên này Lâm Vân Nhẹ. Mà Lâm Vân Nhẹ lại vừa lúc từ nhỏ cùng Lâm Vân Thư không hợp nhau. Thử, việc này vốn là chúng ta chiếm lý. Tào Hán mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, náo đến Tử Tiêu một mạch đi, chúng ta cũng không sợ. Tử Tiêu một mạch tức là cái này một chi Lâm gia chủ mạch, cũng là Lâm Vân Thư tặng tổ đại nhi tử. Không đến mức. Lúc này giống như đỉnh thanh âm truyền bảo, nhìn thấy đám người đều tại, nàng cười nói, tránh khỏi ta từng cái thông chi. Tiểu Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Cái mũi đỏ lão giả hỏi. Ô lão, Vân Thư tiểu thư để cho người ta mang đến tin tức, dự định cùng Mây Nhẹ tiểu thư bên này một trận đấu văn. Ô lão, tức là cái mũi đỏ lão giả, tên đầy đủ gọi là Ôn Triều Dạ, là khách khanh viện tình cảnh cường giả, Tào Hán cũng thế, một vị khác Tôn Du Tàng cũng không ở chỗ này. Đấu văn? Ôn Triều Dạ nhíu mày, làm sao cái đấu văn pháp? Đám người nghe vậy lập tức đều vây quanh. Cố Tu Sen lẫn trong đó, cũng rất là tò mò, cùng là Lâm gia tử đệ, khẳng định không đến mức vì một con cá liền đánh cái người chết ta sống. Cái này Lâm gia mặc dù lớn, nhưng là quy củ sông nghiêm, nhất là đối với họ Lâm tử đệ, càng là như vậy, bởi vậy trong Lâm gia cơ bản không có hoàn cố. Không đến mức các mạch tương thân yêu nhau, nhưng cũng tuyệt đối cấm chỉ tự giết lẫn nhau, tất cả mọi người đều hiểu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Chờ một lát Tôn đại. Giống như đỉnh còn chưa nói xong, ngoài viện liền đi đến một đạo thân hình thẳng tắp thanh niên, thanh y lìa tóc dài, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng, hắn bên hông buộc lấy một thanh màu nâu bảo kiếm, chính là khách khanh trong viện vị cuối cùng tình cảnh cường giả, Tôn Du Tàng. Thấy mọi người ánh mắt hướng về hắn, Tôn Du Tàng khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, tay phải khinh khinh lướt qua tóc trên trán, xem ra ta tới đúng lúc. Bao quát giống như đỉnh ở bên trong mấy cái nữ khách khanh, trong mắt lập tức tình quang rạng rỡ. Ôn Triều Dạ, Tào Hán trong nháy mắt im lặng. Mẹ, cái này bừa. Trong lòng hai người đồng thời thầm mắng một câu, nhưng lại ẩn ẩn có chút không nguyện ý thừa nhận hâm mộ. Tốt, tốt, lao Tôn tới, Tiểu Tiêu mau nói. Ôn Triều Dạ không nguyện ý tên này tiếp tục ở chỗ này khai bình, không nhịn được để giống như đỉnh tranh thủ thời gian đi vào chính đề. Khụ khụ. Giống như đỉnh đỏ mặt lên, thu hồi nhìn về phía Tôn Du Tàng ánh mắt, cái gọi là đấu văn, dĩ nhiên chính là lấy trí tuệ cùng kỹ xảo mà không bạo lực làm chủ tỷ thí phương thức. Chương 414, đấu văn 1, canh thứ 2, chương 414, đấu văn 1, canh thứ 2, cái gọi là đấu văn, dĩ nhiên chính là lấy trí tuệ cùng kỹ xảo mà không bạo lực làm chủ tỷ thí phương thức. Vân Thư tiểu thư cùng Mây Nhẹ tiểu thư mời Mão Ngô một mạch Lâm Vân Nhạc thiếu gia làm công chứng viên cùng năm đạo đấu văn trong tỷ thí cuối cùng một đạo ra để một người. Nhìn đám người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, giống như đình giải thích nói, Mây Nhẹ tiểu thư cùng Vân Thư tiểu thư định ra 5 trận đấu văn, mỗi người ra 2 đạo đấu văn để, cuối cùng một đạo giao cho công chứng viên ra. Thật phiền phức, còn không bằng lên lôi đài đánh một chầu. Ôn Triều Dạ bất mãn lẩm bẩm một câu, được một hớp rượu, lập tức chung quanh mùi rượu xông vào mũi. Đấu võ không cẩn thận liền đả thương người, rất dễ dàng kết xuống thù hận, không cần thiết. Giống như đình lắc đầu nói ra, cùng là Lâm gia khách khanh, cho dù lên lôi đài cũng đã có bó tay bó chân, chúng ta cũng không phải chưa thử qua. Vân Thư tiểu thư nhưng có định ra chúng ta bên này đấu văn đề mục. Tao hắn hỏi, cái này đấu văn so cũng không phải là tu vi chiến lực không chừng cổ quái kỳ lạ. Không có. Giống như đình quét đám người một chút, đấu văn tại sau 3 ngày, buổi chiều Vân Thư tiểu thư sẽ đến cùng mọi người nói tỉ mỉ thảo luận. Bởi vì là đấu văn, chúng ta bên này đề mục khẳng định là muốn đối với chúng ta cực độ có lợi, cho nên chúng ta muốn làm chính là cam đoan chúng ta bên này đề mục nhất định phải thắng được đến, chắc hẳn Mây Nhẹ tiểu thư bên kia cũng là như thế. Cho nên đại khái suất chúng ta muốn tranh là Mây Nhạc thiếu gia đấu văn đề mục. Đám người hai mặt nhìn nhau, có loại không thể nói bất lực, luận đánh nhau mọi người đều tương đối am hiểu, nhưng là cái này đấu văn mà. Tôn Du Tàng mỉm cười gật gật đầu, "Tiểu Đình ngươi yên tâm chính là, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, tìm hai cái đối với chúng ta có lợi để đến trả không đơn giản." "Ân, ta tin tưởng ngươi, Tôn đại ca." Ôn Triều Dạ cùng Tào Hán trợn trắng mắt, bất lực đầu đen rau muống. Cố Tu ở một bên nghe, ngược lại là đối với chuyện này không thế nào để bụng, đấu văn cũng tốt, đấu võ cũng được, hắn ở chỗ này đều là tiểu bối. Hiện giai đoạn hắn đại đa số tinh lực đều đặt ở quen thuộc hoàn cảnh cùng trên việc tu luyện. Thời gian rất nhanh, buổi chiều Lâm Vân Thư liền đi tới khách khanh viện. Đây là trong khoảng thời gian này Cố Tu lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Vân Thư. Mấy ngày không thấy, ngược lại là vẫn như cũ xinh xắn đáng yêu, thiếu nữ nguyên khí tràn đầy. liền là trên trán có chút không tự chủ được khóa chặt, để nàng nhìn qua có chút vẻ u sầu. Cố đại ca, khách khanh viện sinh hoạt còn thích đứng sao? Nhìn thấy Cố Tu, Lâm Vân Thư dứt bỏ vẻ u sầu, mặt giãn ra cười nói. Gật gật đầu, Cố Tu nói cảm tạ, nơi này rất tốt, mọi người cũng đối với ta rất hòa thuận. Vậy là tốt rồi. Lâm Vân Thư vuốt vuốt mái tóc, gần nhất tại bởi vì đi kiếm tông bồi dưỡng sự tình bận rộn, một mực không đến xem ngươi. Ha ha. Cố Tu cười cười, chính sự trọng yếu, chuyện bây giờ làm xong sao? Ân, đã đưa ra đi lên, liền chờ kiếm tông bên kia phát tới nhập lấy làm. Cố Tu tò mò hỏi, cái này đi bồi dưỡng phải bao lâu? Thời gian 10 năm. Nếu là biểu hiện tốt, đạt tới khảo hạch yêu cầu, liền có thể lưu lại, chính thức trở thành kiếm tông đệ tử. Nói xong, nàng lắc đầu, có chút không có gì tự tin, bất quá khảo hạch này yêu cầu vô cùng cao. Cái này mấy lần kiếm tông bồi dưỡng Lâm gia chúng ta cơ hồ không có đệ tử bị lưu lại. Ta tin tưởng ngươi có thể. Lâm Vân Thư bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là thiên cảnh cấp độ, tại tu vi võ đạo bên trên là phân thần cảnh sơ kỳ. Cái này tại ở độ tuổi này đã thuộc về coi như không tệ thiên phú. Vân Thư, giống như đình đem người từng cái đều hô tới, chỉ chốc lát sau người đều đủ. Thấy thế Lâm Vân Thư cùng mọi người gặp qua về sau, liền đi thẳng vào vấn đề. Chư vị, lần này đấu văn đề mục, ta căn cứ đỉnh di cung cấp cho ta mọi người tin tức, ra hai cái, các ngươi nhìn xem có phải hay không có nắm chắc. Nói xong, nàng ánh mắt rơi vào Đào Khiêm trên thân. Ta dự định đem bên trong một đề định vị dược thiện chủ nghệ so đấu. Đám người sững sờ, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Đào Khiêm trên thân. Đào Khiêm thân rộng thể béo, tướng mạo chất phác, tuy là phân thần cảnh cường giả, lại nóng lòng chủ nghệ, nhất là am hiểu dược thiện, tại Sửu Nhạc một mạch có chút danh khí. Cùng là khách khanh, mọi người đối với Đào Khiêm tay nghề tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Rượu. Cái mũi đỏ ôn chiều dạ lập tức phụ họa một tiếng, dùng sức đập vào Đào Khiêm bả vai. Tiểu Đào, đây chính là ngươi am hiểu nhất, cái này một đề chúng ta nhất định có thể thắng. Không sai. Đào huynh tay nghề không thể chê. Cho dù là Tôn Du Tàng cũng tán đồng gật gật đầu, không sai, này để chúng ta thắng. Tào Hãn cùng Ôn Triều Dạ đấy lòng lập tức thầm mắng một tiếng, trang bức phạm. Mắt thấy mọi người đều đồng ý, Lâm Vân Thư có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Đào Khiêm, lộ ra có chút không tự tin. Bất quá mọi người đều nói như vậy, hắn cũng liền đáp ứng xuống. Cái này để thứ hai ta không có định ra đến, một cái là thế tục quân trận xa bản thôi diễn, thứ hai là dị thú tập tính vấn đáp, cái thứ ba là võ đạo pháp môn bắt trước. Mọi người thảo luận một chút, cảm thấy loại kia chúng ta phần thắng lớn nhất. Cái gọi là xa bản tôi diễn, kỳ thật liền là một trên phố trò chơi, có loại kiếp trước cá dịch lở thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đều ra một người, các đại biểu một phương, khống chế từng cái binh tổ lợi dụng như kế tiến hành giết chóc, kỳ thật liền cùng loại với cờ tướng. Đương nhiên trước kia không giống cờ, hiện tại Cố Tu đem cờ tướng cho dẫn tới nơi này, cho nên ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn. Tiểu Cố am hiểu cờ tướng, hẳn là cũng am hiểu loại này xa bản tôi diễn, không bằng liền định cái này. Thân thụ Cố Tu độc hại Ôn Triều Dạ trước tiên đề cử hắn. Những người còn lại nghĩ nghĩ, giống như gần nhất mọi người đều đã chết không biết bao nhiêu lần, bị thắng thật nhiều hạ phẩm linh tinh. Ân, Ôn lão nói có lý, ta cũng cảm thấy như vậy. Theo từng cái người đồng ý, Lâm Vân Thư kinh ngạc nhìn lại. Cái gì là cờ tướng? Thế là, đám người ngươi một lời ta một câu đem việc này nói một lần, nói xong chưa đủ nghiền, đem bản cờ cũng rời đi ra, Ôn Triều Dạ cùng Tào Hãn hai người tự thân lên tay cho nàng biểu diễn một lần. Lâm Vân Thư một bên nghe một bên nhìn, trong mắt tỏa ra ánh sao. Cố đại ca. Cố Tu sờ lên cái mũi, khoát tay đánh gãy nàng lời nói, chư vị, xa bản là quân trận tôi diễn, cũng không phải cờ tướng có thể so sánh. Các ngươi không cảm thấy cái này dị thú tập tính trả lời cùng võ đạo pháp môn bắt chước càng thêm có nắm chắc sao? Ai? Ôn Triều Dạ vung tay lên, cái này dị thú tại Vũ Lâm Tinh nhiều vô số kể, trời mới biết cái gì tập tính, huống hồ cái này khẳng định là phe thứ ba ra đề mục, không có khả năng chúng ta ra đề mục. Cái này võ đạo pháp môn bắt chước cũng thế, trời mới biết người kia thi triển pháp môn có phải hay không đối phương vừa bạn quen thuộc, vẫn may như thế này tính quá lớn. Mấy người khác cũng đều gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng là, chư vị, Vân Hương, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này võ đạo pháp môn bắt trước, ta sẽ có nắm chắc hơn, trí nhớ của ta từ trước đến nay không sai. Cố Tu vừa cười vừa nói. Có hệ thống tại, người khác chỉ cần thi triển một lần, hắn bên này liền có thể trực tiếp bị hệ thống thu nhận sử dụng, trong nháy mắt liền có thể dùng đến, mặc dù làm không được nhập môn, nhưng tất nhiên là giống nhau như lúc. Tiểu tử ngươi có lòng tin như vậy. Tào Hãn gặp Cố Tu thần thái chấn định, nói ra, cái này chứng minh bắt đầu rất đơn giản, chúng ta tại chỗ liền có thể trắc nghiệm. Cố Tu gật gật đầu, không sao, ta mới nói. So sánh với xa bản tôi diễn, ta đối cái này võ đạo pháp môn bắt chước ngược lại có nắm chắc hơn. Thấy thế, đám người lập tức kéo ra, Tào Hãn đi vào trung ương, cười nói với Cố Tu, vậy ta có thể thi triển, ngươi nhưng nhìn tốt, đừng đợi lát nữa khoe cái xấu. Tào tiên bối, ngươi đến chính là. Chương 415, đấu văn 2, canh 3, chương 415, đấu văn 2, canh 3, Tào Hãn triển khai tư thế, vừa cười vừa nói, tiểu cấu ngươi vừa tới không bao lâu, khẳng định là chưa có xem ta môn quyền pháp này, đây là ta tự sáng tạo, tên là Buôn Lôi Quyền, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói xong, Tào Hãn thân hình đột nhiên động, bất quá tốc độ kia y nguyên bảo trì tại một cái bình thường trạng thái, một chiêu một thức ở giữa có thể thấy rõ ràng. Nhưng y nguyên khí thế phi phàm, có loại lực bản sơn hạ cảm giác. Thậm chí Cố Tu cảm giác, môn quyền pháp này một khi chân chính thi triển ra, sợ là đúng như kỳ danh, có buôn lôi chi thế. Những người khác hiển nhiên đều đã nhìn qua Tào Hãn môn này tự sáng tạo quyền pháp, chỉ là ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, từng cái đều ôm lấy nhất định hoài nghi. Cho dù là Lâm Vân Thư cũng là như thế, dù sao trí nhớ mọi người đều rất tốt, chỉ là trông mèo vẽ hổ ai cũng có thể. nhưng muốn học đến tinh túy, cũng không phải nói chỉ nhìn một chút là được rồi, dù sao võ đạo pháp môn cũng không phải viết chữ vẽ tranh. Đám người có loại này hoài nghi, Cố Tu cũng hiểu biết, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết mình người mang hệ thống, loại này vượt qua nhận biết đồ vật. Bởi vậy đợi đến Tào Hãn quyền pháp rơi xuống một chiêu cuối cùng, trong đầu của hắn rõ ràng nghe được đã lâu thanh âm. Ken, buôn lôi quyền đã thu nhận sử dụng, căn cứ hoàn cảnh đổi mới đẳng cấp phân chia, là vì linh cấp hạ phẩm võ học. Trong nháy mắt, trong trí nhớ liền xuất hiện liên quan tới buôn lôi quyền tất cả tu hành ký ức, chiêu thức ở giữa rõ ràng sáng tỏ, liền phảng phất tập luyện rất nhiều lượng, rốt cục đứng ở sơ quy môn tính bên dưới. Phải biết một môn võ học một khi đạt đến sơ quy môn tính, vậy liền đã đại biểu đối môn võ học này nắm giữ mấy phần tinh túy. Tào Hãn thu công cười nói, như thế nào, tiểu cố, có thể nhớ kỹ? Nếu là không có, chúng ta không bằng liền vẫn là lựa chọn xa bàn thôi diễn được. Đúng vậy a, tiểu cố, ta nhìn vẫn là xa bàn thôi diễn thích hợp. Không sai, cho dù là ta nhìn Tào đại ca diễn võ cũng không phải một hai lần, đến bây giờ đều không nhớ được tinh túy trong đó. Mọi người vây xem từng cái quyên bảo, hiển nhiên cũng không coi trọng Cố Tu có thể đem chân chính nhớ kỹ. Tiểu cố, ủng hộ, khiến cái này không tin ngươi người đều nhìn một cái, chấn kinh cằm của bọn hắn. Trái lại giống như đỉnh, một đôi trắng non đôi chân dài như ẩn như hiện, trước ngực run run rẩy rẩy địa cho hắn ủng hộ lấy. Lâm Vân Thư không nói gì, nàng cũng cùng Tào Hãn đám người một dạng, cũng không tin tưởng cái này. Tập võ nếu chỉ là như thế này là có thể, cái kia còn cần lão sư làm cái gì? Thấy thế, Cố Tu cười cười, đi đến trung ương. Ta đối cái này thật đúng là rất có thiên phú, đáng tiếc chỉ cần đỉnh tỷ tin tưởng. Nói xong, cùng Tào Hãn đồng dạng bày ra một cái thức mở đầu, lập tức chiêu tiếp theo liền để đám người trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Quanh một tiếng sấm rền âm thanh theo Cố Tu một quyền bung ra, trực tiếp vang lên. Ta dựa vào, buôn lôi âm thanh. Tào Hãn khó có thể tin, triệt để mắt trợn tròn. Nhưng là cái này còn không có kết thúc, tại bạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói, Cố Tu một chiêu một thức ở giữa, động như thiểm điện, nhanh như buôn lôi, thỉnh thoảng liền có tiếng sấm nương theo. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền đã chỉ còn lại có một đoàn tàn ảnh. Cũng may đám người tu vi thấp nhất cũng là phân thần cấp độ, cũng chính là thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp, Cố Tu thi triển lại nhanh, chỉ cần không phải bại lộ chân chính chiến lực, đám người y nguyên có thể thấy rõ ràng. Nhưng chính là như thế, từng cái trợn mắt hốt mồm, liễu lươi không ngừng. Cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh Tôn Du Tàng, cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi đến Cố Tu thu công, Tào Hãn trực tiếp vọt ra ngoài, một phát bắt được Cố Tu bà bay. Hảo tiểu tử, ngươi xác định là lần thứ nhất nhìn ta bộ này buôn lôi quyền, cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Nói xong, hắn liền cười ha ha bắt đầu, ngươi không có khả năng nhìn qua, bộ này buôn lôi quyền cuối cùng hai chiêu ta cũng liền vừa rồi phô bày một cái, thời gian khác chưa hề ở trước mặt người ngoài triển lộ qua. Cái mũi đỏ lão đầu Ôn Triều Dạ đồng ý nói, vậy cái này một đạo đấu văn đề liền tuyển võ đạo bắt trước đi, có tiểu cố bực này ngộ tính siêu tuyệt hạ người tại, khẳng định không thành vấn đề. Đám người đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, từng cái vui vẻ không thôi. Lâm Vân Thư đợi Cố Tu đi tới, cười nói, Cố đại ca chân nhân bất lộ tướng, lần này đấu văn liền xin nhờ Cố đại ca cùng Đào đại ca. Đám người tập hợp một chỗ, lập tức liền lại thương nghị bắt đầu. Chính chúng ta ra đấu văn đề không thành vấn đề, nhưng là đối phương đấu văn đề liền không nhất định, bọn hắn cũng khẳng định giống như chúng ta, sẽ tìm bọn hắn am hiểu nhất phương diện tiến hành ra đề mục. Cho nên, chúng ta có thể từ bọn hắn khách khanh bên trong xem bọn hắn am hiểu cái gì. Lâm Vân Tư hiển nhiên đối với lần này đấu văn vô cùng để bụng. Thần Lan một mạch cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn khách khanh viện nhân số đông đảo, sợ là không dễ đoán đo. Tôn Du tàng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, bất quá giống như chúng ta bên này đồng dạng, bọn hắn khẳng định cũng là tìm tương đối thiên môn, nếu không đều là đại chúng loại hình, vậy thành công xác suất sẽ không quá cao. Tôn đại ca nói có lý. Giống như đỉnh gật gật đầu, sau đó trở tay từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một đống tư liệu, những này liền là đối phương khách khanh tư liệu, mọi người tất cả xem một chút, đại khái phân tích một chút, cho dù đoán không chúng cũng bình thường, nhưng có cái chuẩn bị tâm lý. Cố Tu tiếp nhận trong đó một phần tư liệu, nhưng là ánh mắt thì tại giống như đỉnh trên cổ tay một cái lộng lẫy vòng tay bên trên lướt qua. Đây là vòng tay trữ vật, là thanh vân tinh không có pháp khí chứa đồ. Hình thái đa dạng, có cái túi, gọi túi trữ vật, có chiếc nhẫn, gọi nhẫn trữ vật, giống như đỉnh trên cổ tay, gọi vòng tay trữ vật, không phải trường hợp cá biệt, loại hình đông đảo. Cái đồ chơi này Cố Tu nghe qua, tạp quý. Một cái cơ bản nhất túi trữ vật, bên trong ẩn chứa 100 lập phương không gian, giá cả 10 khối trung phẩm linh tinh, cũng chính là 1000 khối hạ phẩm linh tinh. Hắn những ngày này cùng khách khanh viện đám người đánh cờ chơi, cũng mới thắng hơn 20 khối linh tinh mà thôi, cho dù tính cả mỗi tháng 300 hạ phẩm linh tinh khách khanh đồng lộc, cũng muốn 4 tháng mới có thể mua được. Chớ nói chi là nhẫn chữ vật, vòng tay chữ vật cái này, tối thiểu đều là 100 khối trung phẩm linh tinh cất bước, cũng chính là không có một cái nào 1 vạn lần phẩm linh tinh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng may hắn hiện tại có Sơn Hải đồ tại, tạm thời đối cái này dục vọng không phải đặc biệt lớn, nếu là có cơ hội làm một cái cũng là có thể, chỉ bất quá bây giờ kinh tế bắt gốc, thôi được rồi. Rất nhanh, trong sân, đám người vây quanh Thần Lan một mạch khách khanh thảo luận bắt đầu, riêng phần mình suy đoán bọn hắn bên kia đấu văn xảy ra để bụng. Mà bọn hắn không biết là, Mão Ngô một mạch chỗ khu nhà ở, một tòa xa hoa trong sân, Lâm Vân ngọn núi đang cùng Lâm Vân nhẹ ngồi tại một chỗ, thoải mái mà trao đổi. Trên bàn, để đó một cái thủy tinh làm tôn, rất lớn. Có thể nhìn thấy bên trong nằm một đầu xích hồng sắc cá lớn, chính là Yên Ba Hồ bên trong đỏ tầm. Cảm ơn, mê nhẹ, ta chính là muốn tìm người rèn đúc pháp khí, có cái này đỏ tầm, ba bà cố chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Lâm Vân xem nhẹ một chút đỏ tầm cười nói, chúng ta muốn tới cũng vô dụng, còn không bằng cho ngươi vật tận kỳ dụng đâu. Lâm Vân ngọn núi khoát khoát tay để cho người ta hạ nhân đem đỏ tầm dơ lên đi vào, chính hắn đứng người lên, Mây Nhẹ ngươi hơi ngồi một chút, ta đi bên trong lấy mâu đồ vật.
Ân.
Lâm Vân xem nhẹ lấy Lâm Vân ngọn núi bóng lưng, tự đắc cười một tiếng. Xú nha đầu, cùng ta đấu. Các loại Lâm Vân ngọn núi đi ra, trong tay nhiều một cái túi đựng đồ, đem vứt cho Lâm Vân Nhẹ. Mây Nhẹ, bên trong là ta lần trước ở bên ngoài có được một ít linh thảo, ngươi lấy về có thể để người ta luyện đan dùng. Ta ơn ngọn núi ca. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Chương 416, đấu văn ba, canh 4, chương 416, đấu văn ba, canh 4, Lâm Vân Nhẹ cùng Lâm Vân ngọn núi ở giữa giao dịch, Sửu Nhạc một mạch người đương nhiên sẽ không biết được. Bọn hắn vẫn cao hứng bừng bừng thảo luận, suy đoán. Như thế như vậy, trong chớp mắt 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Lâm gia đài diễn võ, nơi này là Lâm gia lúc bình thường tự đệ thụ võ địa phương, bất quá nhiều dùng làm vỡ lòng thời kỳ. Trừ cái đó ra, cũng dùng làm đọ sức cùng Lâm gia hộ vệ vấn luyện chỗ. Đài diễn võ có không thiếu tòa, cùng lôi đài đồng dạng, trung quanh trọn vẹn 16 tòa 400 bình phương cất bước đài cao. Thời gian này điểm chính là lúc sáng sớm, không thiếu trong tộc tử đệ tại từng tòa trên đài cao, có lẽ có trưởng bối nhìn chằm chằm dạy bảo, hoặc là tam tam hai hai hảo hữu ước lấy, cũng có độc thân tại một góc lạc thuần thục lấy võ đạo của mình. Lâm Vân Thư đám người tới thời điểm, bất quá giờ thì một khắc. Với bạn, tại bọn hắn đi vào diễn võ trường đồng thời, một bên khác Lâm Vân Nhẹ cũng là mang theo số lượng càng nhiều người đi đến. Lâm Vân Nhẹ, thân phận cùng Lâm Vân Thư không sai biệt lắm, là thần lan một mạch chấp trưởng giả tôn nữ, đặt ở trong thế tục, loại quan hệ này kỳ thật đã rất xa. Nhưng Lâm gia võ đạo gia tộc, giảng cứu chính là máu mủ tình thâm, gia chủ cũng còn tại, quan hệ này tự nhiên xem như rất thân mật. Lâm Vân Thư sinh nhu thuận đáng yêu, thiếu nữ khí tức rất nặng, bất quá Lâm Vân Nhẹ thì hoàn toàn khác biệt, dáng người thon dài, dung mạo thanh nhã, luận bộ dáng rất có nữ nhân vị. Song phương nhân số chênh lệch cách xa, bất quá bởi vì là đấu văn, đương nhiên sẽ không có e sợ chiến tâm lý. Cùng tiến tới, tướng đối với tướng, binh đối binh, lẫn nhau trợn mắt nhìn. Ba ba bên cạnh lôi đài, Lâm Vân ngọn núi cũng xuất hiện, hắn vỗ tay một cái, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Mây Nhẹ, Vân Thư, đừng mắt to trừng mắt nhỏ, trên diễn võ đài a. Lâm Vân ngọn núi thần thái nhẹ nhõm, trên mặt mang di nhiên tiểu dung, cho người ta một loại xuân phong hòa thuận cảm giác. Mây ngọn núi ca. Nhìn thấy Lâm Vân ngọn núi, Lâm Vân Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Còn lại đám người lưu tại dưới đài, Lâm Vân Thư cùng Lâm Vân Nhẹ hai người thì bay người lên đến đài diễn võ, một trái một phải riêng phần mình đứng vững. Lâm Vân ngọn núi nhìn chung quanh một chút hai người, cười nói, hai vị muội muội, chúng ta hôm nay là đấu văn, bất quá cái này tiền đánh cược là không phải muốn trước định tốt. Lâm Vân Thư nghe vậy, liếc mắt nhìn Lâm Vân Nhẹ một chút, Mây ngọn núi ca, thần lan một mạch thông qua lửa gạt loại này ác liệt thủ đoạn, từ mây sâu trong tay đem đỏ tầm cho lửa gạt đi. Đây cũng không phải là lửa gạt. Lâm Vân khinh đạm cười nhạt cười, đây là mây sâu đệ đệ chủ động đưa tiễn, sao có thể nói lửa gạt đâu. Lâm Vân Thư lập tức lên cơn giận dữ, trừng mắt đối phương, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không cải biến được sự thật. Mây sâu lại không phải người ngu, hắn thật vất vả đấu giá tới đỏ tầm, chút xu bạc chưa thu đưa cho Lâm Vân Tiến, ngươi cảm thấy ai mà tin a? Lâm Vân xem nhẹ một chút bên trên một cái huyền chuyển nữ tử, từ tốn nói những này thì có ích lợi gì, đưa ra ngươi tiền đặt cược a. Lâm Vân Thư gửi lạnh một tiếng, ta thắng, cho ngươi ngàn khỏa trung phẩm linh tinh, ngươi thua cho ta 100 khỏa là được, cộng thêm đầu kia đỏ tầm. Lâm Vân nhẹ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lại là không chút do dự đáp ứng, cho dù là nàng, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có để dành 1000 khỏa trung phẩm linh tinh. Tốt, ta ứng. Một bên Lâm Vân ngọn núi sắc mặt không thay đổi, lơ đãng liếc qua Lâm Vân Thư, trong lòng tự nhủ đỏ tầm đã bị ta đưa cho ba bà cố, nàng lão nhân gia cũng đáp ứng cho ta rèn đúc pháp khí, Vân Thư muội tử, xin lỗi. Đã như vậy, cái kia tiền đặt cược liền định ra a, ai đều không cho đổi ý. Lâm Vân ngọn núi cởi lấy ra một viên linh tinh, đưa tay lấy móng tay tại linh tinh một mặt khắc một chữ, hai vị muội muội, ai tuyển chữ? Ta tuyển chữ. Không đợi Lâm Vân Nhẹ nói xong, Lâm Vân Thư vượt lên trước mở miệng. Lâm Vân Nhẹ cũng không thèm để ý, giang tay ra, vậy liền để cho Vân Thư muội muội a. Lâm Vân ngọn núi gật gật đầu, con ngón đúng ra, hình vuông linh tinh trong nháy mắt bị bắn vào không trung, lộn vô số vòng sau rơi vào đài diễn võ mặt đất. Chữ. Vân Thư muội muội ngươi trước ra để mục. Lâm Vân Thư gặp đây, trên mặt hiện hiện tiểu dung, đưa tay hướng Đào Khiêm mấy bẫy. Đào Khiêm lập tức thả người đi tới đài diễn võ bên trên, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra nồi bát bầu buồn cùng một ngụm bếp lò, còn có đại lượng dược liệu đồ ăn các loại, tràn đầy làm đống một cái vòng tròn. Nhìn xem mấy người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lâm Vân Thư đắc ý hơi ngửa đầu, Mây ngọn núi ca, chúng ta đạo thứ nhất đề mục liền là khí huyết dược thiện, so là ai hương vị tốt, hiệu lực mạnh, kết quả vừa xem hiểu ngay. Lâm Vân Nhẹ lấy lại tinh thần, thổi phù một tiếng, bật cười, lập tức đài diễn võ đều trở nên tựa như bụi hoa đoá đoá. Vân Thư muội muội, ngươi cũng quá gà tặc, vậy mà muốn ra dùng sò cái này. Lâm Vân Thư không lấy làm hổ thẹn, cười lạnh nói, ngươi đại khái có thể trực tiếp nhận thua, không cần ở chỗ này âm dương quái khí, làm cho người ta sinh chán ghét. Khó mà làm được. Lâm Vân Nhẹ cũng chiêu trên một người đến, không khéo, tỷ tỷ nơi này cũng có một cái am hiểu dược thiện, tuy nói không nhất định hơn được các ngươi vị này khách hành, nhưng cũng nên thử qua mới biết được. Theo bên này bầu không khí náo nhiệt lên đến, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này, nhao nhao xuống tới. Tình huống như thế nào? Đang làm cái gì? Làm sao đem bếp lò đều mang lên tới? Có người nhìn thấy đại diễn võ bên trên bếp lò, có chút mắt trợn tròn. Tựa như là đấu văn, tiền đặt cược giá trị 1000 linh tinh. Chỉ là 1000 linh tinh cũng đáng được lớn như vậy chẳng diện, đây là muốn ở phía trên làm đồ ăn nấu cơm sao? Người kia liếc hắn một chút, trung phẩm linh tinh. Rất nhanh, tại Lâm Vân ngọn núi đã kiểm tra về sau, Đào Khiêm cùng người kia cũng bắt đầu làm lên dự thiện. Mà một khi chân chính bắt đầu, Đào Khiêm vốn là còn chút tâm tình khẩn trương trong nháy mắt trở nên bình tĩnh vô cùng, lên tay ở giữa, những này nổi bắt vật liệu đều rất giống biến thành vũ khí của hắn đồng dạng, thành thạo vô cùng. Mà đối diện người kia mặc dù không bằng Đào Khiêm nhìn qua tự tin như vậy, nhưng là động tác cũng là nước chảy mây trôi. Chỉ trong chốc lát, đài diễn võ bên trên liền bắt đầu có mùi thơm tràn ngập ra. Cái gọi là dược thiện, liền là tăng thêm dược liệu đồ ăn, đi qua đầu bếp tỉ mỉ phối trộn, làm được có đặc thù công hiệu món ngon. Tốt dược thiện có thể so với đan dược, cũng không phải nói một chút, mà là sự thật. Hôm nay muốn làm chính là tăng lên nhục thân khí huyết dược thiện, cho nên gia nhập đều là đại bổ chi vật, nhất định tỷ lệ phối trộn về sau, tự có khác biệt hiệu dụng phát sinh. Theo thời gian trôi qua, Đào Khiêm cùng mặt khác người kia chế tác dược thiện quá trình từ từ đi tới hồi cuối. Tốt, đã so là gia tăng khí huyết nhiều ít, vậy chỉ dùng dị thú, khả khả thỏ a. Lâm Vân Ngọn Núi nói xong để cho người ta mang tới hai cái như là con thỏ đồng dạng dị thú, bất quá hình thể rất lớn, cao đến một người, cả người đầy cơ bắp, cường tráng vô cùng. Chính là Cố Tu tiến vào Vũ Lâm Tinh thời điểm, tại giã ngoại thấy qua. Bất quá lúc này hai cái cùng cơ bắp cây gậy đồng dạng khả khả thỏ, giờ phút này lại có chút hề bại suy sụp, mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng lại co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích. Phốc Lâm Vân Ngọn Núi lấy ra hai cây thủy ngân châm đồng dạng đồ vật, trực tiếp từ cổ sống phương hướng đâm vào khả khả thỏ trên thân. Sau đó đối Đào Khiêm hai người phất phất tay, hai vị đem dược thiện rót vào khả khả thỏ trong miệng là được, khí huyết tăng trưởng tự nhiên có thể ở phía trên thấy rõ ràng. Đào Khiêm cùng đối phương liếc nhau một cái, hai người không chút do dự bưng lên dược thiện hướng khả khả thỏ đi đến. Khả khả thỏ mặc dù nhìn xem dáng dấp hung hãn, màu đỏ tươi hai mắt làm cho người nhìn má phát khiếp, nhưng kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, một thân thực lực đỉnh tiên cũng liền linh cảnh đỉnh phong, toàn bộ Vũ Lâm tinh thần cảnh khả khả thỏ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một thanh nắm đập dập đầu ba cái miệng, Đào Khiêm một giọt đều không lộ, trực tiếp toàn bộ từ đập dập đầu trong miệng rót đi vào. Mà theo dược thiện vào bụng, cắm ở khả khả thỏ cổ sống bên trên thủy ngân châm lập tức có biến hóa. Lâm Vân Ngọn Núi chỉ vào phía trên khắc độ cười giải thích nói, nơi này có 100 cái khắc độ, khí huyết chi lực sẽ thông qua khả khả thỏ chuyển hóa toàn bộ bị hấp thu đến nơi đây, ai khắc độ cao liền đại biểu ai dược thiện càng hữu hiệu lực, vừa xem hiểu ngay. Đích thật là vừa xem hiểu ngay, theo hai cái khả khả thỏ sau lưng xích hồng khắc độ bắt đầu xuất hiện kéo lên, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. T. Tiểu tử kia có thể a, xông qua 20 khắc độ tốc độ không thể so với tiểu đạo chậm. Tào Hán hơi kinh ngạc. Yên tâm, tiểu đạo nhất định có thể thắng. Giống như đình bóp bóp nắm tay, cho mọi người lòng tin. Khắc độ bên trên, 25, 27, 29, tiếp cận 30 thời điểm, khắc độ tăng lên bắt đầu cấp tốc chậm lại, thậm chí nhảy lên tới 31 đều lộ ra phi thường khó khăn. Cả hai đều là như thế, đều cắm ở 31 phía trước. Bên trên, tiếp tục lên a. Tào Hán đám người thấp giọng gào thét, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xích hồng khắc độ cuối cùng ngừng lại, với lại thô sơ giản lược nhìn lại cùng đối phương cơ hồ không có chênh lệch. Đám người lại đợi một hồi, Lâm Vân Ngọn Núi đi lên trước cẩn thận đã kiểm tra về sau, nói với mọi người nói, ván này mây nhẹ muội muội chiến thắng. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt, Đào Khiêm thật giống như bị quất không có khí lực, rất là thất lạc, hắn có chút không dám tin. Vậy mà tại mình am hiểu nhất địa phương, bị người đánh bại. Đào đại ca, không có chuyện gì, đằng sau còn có 4 cuộc đâu. Lâm Vân Thư an ủi đi xuống Đào Khiêm, chỉ bất quá trong mắt thất lạc khó mà che giấu. Thật xin lỗi, Vân Thư tiểu thư, để mọi người thất vọng. Đám người đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhao nhao an ủi bắt đầu. Kế tiếp là ván thứ hai, thứ mây nhẹ muội muội ra để mục. Lâm Vân nhẹ xông Lâm Vân Thư cười cười, tỷ tỷ may mắn thắng một ván, muội muội không nên nản chí a. Nói xong, cũng không nhìn Lâm Vân Thư khó coi thần sắc, cao giọng nói ra, cái này ván thứ hai, chúng ta ra để là dị thú tương quan, song phương đều ra một đầu dị thú, nói ra tên của nó, sinh trưởng hoàn cảnh, tập tính các loại, ai càng kỹ càng ai liền chiến thắng. Chương 417, đấu văn 4, canh thứ nhất, chương 417, đấu văn 4. Canh thứ nhất, cái này bán thứ hai, chúng ta ra để là dị thú tương quan, song phương đều ra một đầu dị thú, nói ra tên của nó, sinh trưởng hoàn cảnh, tập tính các loại, ai càng kỹ càng ai liền chiến thắng. Cái này đấu văn đề mục, Lâm Vân Thư đám người đã sớm chuẩn bị, bất quá bởi vì là đối phương đề mục, cho nên cũng chỉ ôm thua trận tâm lý dự định. Chỉ là lúc đầu coi là ván đầu tiên là vững vàng làm, bây giờ lại là mất tiên cơ, cái này nếu là đối phương đấu văn đề bên trong cũng liền thua hai ván, đây chẳng phải là ngay cả công chứng viên đề đều không cần ra, trực tiếp thua. Đối với cái này, mấy người hợp lại kế, thảo luận một hồi. Lâm Vân Thư để Tống Thanh đưa lỗ thai tới, nói nhỏ nói với nàng vài câu. Tống Thanh gật gật đầu, "Ân, ta rất mau trở lại đến." Lâm Vân nhẹ ánh mắt thủy chung chú ý đến bên này, nhìn thấy Tống Thanh rời đi không khỏi cười nói, "Đã Vân Thư muội muội bên này dị thú còn cần thời gian chuẩn bị, vậy trước tiên từ các ngươi bắt đầu đi, Tiểu Hồng." Hô một tiếng Tiểu Hồng, một thiếu niên lang từ dị thú trong túi hướng trên đài khế đảo, lập tức cùng cục có một cái viên cầu đồng dạng đồ vật lăn đi ra. Cái này dị thú lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân cùng tiền thế TT đồng dạng cuộn mình bắt đầu, lân giáp từng mảnh, lại là tuyết trắng màu sắc. Chủ yếu nhất là đầu đỉnh có hai cây mềm mại xúc tu, lắc qua lắc lại. Lâm Vân Thư cẩn thận nghĩ, xác định mình cũng biết, sau đó hỏi đám người. Mọi người nhận ra sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, lần lượt trầm mặc. Thấy thế, Lâm Vân Thư khe khẽ thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Vũ Lâm tinh dị thú quá nhiều, không quen biết có nhiều lắm, ai cũng không thể bảo đảm nhận biết mỗi một loại dị thú. Ta, giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một cái mang theo chần chờ thanh âm. Mọi người nhất thời đem ánh mắt vòng vo quá khứ. Già Hủ, ngươi gặp qua? Còn nhớ rõ sao? Tào Hán nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Giả Hủ thanh sơn tay áo dài, một bộ văn nhân nhã sĩ bộ dáng, ngày bình thường cũng thích xem sách. Ngón tay hắn gật đầu, rơi vào trầm tư. đám người cũng không còn thúc giục, tốt xấu thấy được điểm hy vọng. Ta nhớ ra rồi. Sau một lúc lâu, Giả Hủ đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra tiểu dung.
Thật.
Tào Hán vội vàng nói, mau nói, mau nói. Biết đây là cái gì dị thú sao? Không biết lời nói liền từ bỏ cũng được. Lâm Vân nhẹ nhàng ở đối diện hài hước nhìn xem, con thú này gọi tên cũng khó, nhưng là nếu muốn biết tập tính cùng các loại đặc chất vậy liền cần vật khí. Gấp làm gì? Lâm Vân Thư không mặn không nhạt địa trả lời một câu, sau đó trực tiếp nói với Giả Hủ, trước lý một cái mạch suy nghĩ lại đến đi. Giả Hủ gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau đó bay lên đài diễn võ, hắn vừa cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận trong lòng suy đoán. Đầu dị thú này tên là Vừa Long, loài lương tính, đẻ trứng, yêu thích sống một mình, dạ hành, chỉ ăn một loại đồ ăn thông linh cỏ, đúng, nó có biến thân đặc tính. Giả Hủ nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích, cuộn thành một đoàn tiểu động vật, mỗi chữ mỗi câu đem đầu dị thú này danh xưng, tập tính toàn bộ nói ra. Chỉ những thứ này, Giả Hủ cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng nhớ không nổi cái khác, kiên trì nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lâm Vân nhẹ tiểu dung, Cố Tu luôn cảm thấy Giả Hủ phải nói sai. Không chỉ là hắn, Lâm Vân Thư mấy người cũng cho rằng như vậy. Ha ha, Tiểu Hồng, nói cho bọn hắn ngươi nuôi đầu dị thú này kêu cái gì? Lâm Vân Thư một lần nữa đem thiếu niên kia lang kêu tới. Đây là Ly Quang Long, hoàn toàn chính xác cùng Vừa Long rất giống, nhưng là hắn cùng Vừa Long địa phương khác nhau ở chỗ, hắn cũng không phải là loài lương tính, cũng không phải đẻ trứng. Nói xong, thiếu niên tiến lên đem quần tại cùng nhau dị thú cho cưỡng ép đẩy ra, lộ ra dị thú bên trong dáng vẻ. Hắn chỉ vào dị thú bộ mặt, Vừa Long hai cái mắt, Ly Quang Long có bốn cái mắt. Nếu nói phía trước Giả Hủ còn có thể gượng chống một cái, nhưng nhìn đến đầu dị thú này bốn con mắt, hắn cũng biết mình nhìn xóa. Còn có, cái gì Ly Quang Long, hắn nghe đều không nghe qua. Đừng nói là hắn, Ôn Triều Dạ mấy người cũng là như thế, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Lần này cũng chỉ có thể trông cậy vào Tống Thanh đi lấy dị thú, Lâm Vân Nhẹ bên này cũng không có người có thể nhận ra. Nhưng là, Lâm Vân Thư trong lòng đã biết mình bên này ván này thua, nàng để Tống Thanh đi lấy dị thú, mặc dù hiếm thấy, nhưng dù sao Lâm Vân Nhẹ bên kia nhiều người như vậy, tùy tiện một người làm cho nổi danh tự đến, bọn hắn liền thua. An ủi một cái Giả Hủ, không bao lâu Tống Thanh liền mang theo một cái dị thú túi trở về. Sau đó đem dị thú từ trong túi lấy ra, không đợi Lâm Vân Thư nói chuyện, cái kia còn không đi thiếu niên liền trực tiếp nói chuyện. Đây là dị thú Hắc Kim Kiến. Nhìn xem thiếu niên thao thao bất tuyệt lại dáng vẻ tự tin, Lâm Vân Thư bên này cũng chết cha mẹ một dạng thảm đạm. Thua liền hai ván, lần này xong đời. Nàng đều có loại trực tiếp nhận thua xúc động. Ván thứ hai, Mây Nhẹ chiến thắng, ván thứ ba vẫn như cũ từ Vân Thư bên này ra để mục. Lâm Vân Ngọn Núi nói xong, truyền âm cho Lâm Vân Thư, "Vân Thư muội muội, nếu không trực tiếp nhận thua được rồi, hiện tại người càng ngày càng nhiều." Lâm Vân Thư nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một vòng, chỉ gặp đài diễn võ bên cạnh vây quanh tràn đầy làm một đám người lớn. Bất quá để nàng cứ như vậy nhận thua. Tiếp tục. Ván này để là võ đạo mô hình, Mây Ngọn Núi ca đánh một bộ võ học, chúng ta bên này đều ra một người tiến hành bắt chước học tập, ai học được càng hoàn chỉnh, ai liền chiến thắng. Vừa mới nói xong, Lâm Vân Ngọn Núi cười khổ nói, ta mặc dù học tương đối tạp, nhưng là hai vị bên này khách khanh tàng long ngọa hổ, ta cũng vô pháp cam đoan tất cả mọi người đều chưa từng học qua, cái này như thế nào cam đoan công bằng. Lâm Vân Thư cười cười, hiển nhiên sớm có lý do thoái thác, Mây Ngọn Núi ca tùy tiện đánh một bộ kiếm tông võ học liền có thể. Ách. Lâm Vân Ngọn Núi có chút nghẹn lời, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế. Kiếm tông võ học, ngoại nhân có thể học không đến. Lâm Vân Ngọn Núi nghĩ nghĩ, có thể. Rất nhanh, hai bên đều phái người trên diễn võ đài, Lâm Vân Thư bên này tự nhiên là Cố Tu, mà Lâm Vân Nhẹ bên kia thì là một cái khuôn mặt u ám thanh niên, mặc loè loẹt quần áo, khuôn mặt u ám nhưng lại có chút nặng lớn. Lâm Vân Ngọn Núi đi lên phía trước, nhìn hai người một chút, hai vị nhìn kỹ, ta chỉ đánh một lần, đây là một bộ trường pháp, Tuyết Ảnh Kinh Hồng Trường. Tiếng nói vừa ra, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp đánh bắt đầu. Nhìn danh tự liền biết, bộ trường pháp này đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, mà Lâm Vân Ngọn Núi tinh cảnh thực lực thi triển bắt đầu, càng là tựa như ảo mộng, thân hình lấp loé xê dịch, để cho người ta không kịp nhìn. Bất quá trong phía khác, một bộ Tuyết Ảnh Kinh Hồng Trường ngay tại trong tay hắn thu công. Cố Tu nghe hệ thống thanh âm, cười cười đối cái kia u ám áo đông thanh niên nói ra, vị huynh đài này trước a. Người kia cũng không cự tuyệt, tuy nói bọn hắn cái này tu vị trí nhớ siêu quần, nhưng lại không phải đã gặp qua là không quên được, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hô. Trường phong trà sát bắt đầu, người này chỗ đánh trường pháp đồng dạng nhẹ nhàng, nhưng cho dù từ mặt ngoài nhìn cũng nhìn ra được cùng Lâm Vân Ngọn Núi hoàn toàn khác biệt, chỉ bất quá chỉ có vẻ ngoài mà không tinh túy. Bất quá chờ hắn đánh xong, Lâm Vân Nhẹ bên kia khách khanh vẫn như cố gọi tốt bắt đầu, tối thiểu đánh cho không sai chút nào, chỉ bất quá không có kiếm tông tâm pháp, há có tinh túy có thể nói. Có thể nói, tại bọn hắn cho rằng đây đã là đứng ở thế bất bại. Cố Tu gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp động. Chỉ gặp hắn khởi thế như hàn mai phủ tuyết, trường ảnh tung bay ở giữa hình như có ngàn vạn xương nhận phá không. Mỗi đạo trưởng phong lôi cuốn lấy lạnh thấu xương hàn ý, chiêu thức chợt vừa chợt đu, khi thì như kinh hồng cướp nước nhẹ nhàng, khi thì lại như tuyết lở áp đỉnh hùng hồn. Lâm Vân Ngọn Núi trong mắt đều nhanh trừng đi ra, bộ trưởng pháp này tại kiếm tông không tính thu hút, nhưng là cũng có linh cấp trung phẩm, làm sao có thể có người chỉ nhìn một chút liền trực tiếp học xong. Ngừng. Cố Tu ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Ngọn Núi, lập tức trực tiếp thu trưởng pháp. Ngươi làm sao học được bộ trưởng pháp này? Nghe thấy Lâm Vân Ngọn Núi chất vấn, Cố Tu cười nói, Mây Nhạc công tử cái này nói gì vậy, ta đây không phải mới vừa từ ngươi nơi này học sao? Không có khả năng. Lâm Vân Ngọn Núi một ngụm bắt bỏ, đây là kiếm tông võ học, há lại nhìn một chút liền có thể học được. Cố Tu giang tay ra, cũng không nói nhiều, Mây Nhạc công tử nói như vậy, là đại biểu chúng ta thắng. Cái này, Lâm Vân Ngọn Núi nhìn thoáng qua Lâm Vân Nhẹ, trong mắt lóe lên không hiểu ý vị, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào học được bộ trưởng pháp này, nhưng quy củ liền là như thế, tự nhiên coi như các ngươi thắng. Chương 418, đấu văn năm, canh thứ 2, chương 418, đấu văn năm, canh thứ 2, mặc dù thắng, Lâm Vân Thư bọn hắn cũng cao hứng. Nhưng là đối với sớm cầm tới điểm thi đấu Lâm Vân nhẹ bọn hắn mà nói, ván này thực lực hiển nhiên cũng không thèm để ý mà sự thật cũng là như thế, tiếp xuống hai ván ưu thế có thể đều tại bọn hắn bên này. Ván thứ 4, Từ Mây nhẹ bên này ra đề mục. Lâm Vân cười nhẹ đi tới, nhìn về phía Lâm Vân Thư, Vân Thư, không bằng sớm làm nhận thua tính toán. Dù sao tiếp tục làm hạ thấp đi, kiểu gì cũng sẽ thua. Lâm Vân Thư sắc mặt khó coi, không nói một lời, căn bản muốn không nguyện ý phản ứng đối phương. Lâm Vân nhẹ cũng lơ đễnh, nhìn thoáng qua đã vây quanh rất nhiều quần chúng đài diễn võ, cười nói, ván này đề mục của chúng ta là sờ màu. Vừa mới nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng thảo luận. Sờ màu? Chẳng lẽ đánh bạc cái kia sờ màu? Hẳn là sẽ không là như thế này a. Ta cảm thấy hẳn là, nếu không làm gì trực tiếp gọi cái này. Nhìn xem nghị luận ầm ĩ đám người, Lâm Vân nhẹ tức thời giải thích nói, quy tắc rất đơn giản, ta chỗ này sẽ cung cấp 5 cái phong bế hộp, đựng trong hộp lấy vật sống, Vân Thư bên này chỉ cần phán đoán cái kia vật sống ở đâu cái hộp liền có thể. Lâm Vân Thư nhíu nhíu mày, sẽ không bên trong đều là đã chết a. Ngươi có thể trực tiếp kiểm tra. Lâm Vân khinh đạm nhạt cười một tiếng, hộp bố trí đơn giản ngăn cách trận pháp. Không có cơ quan, nơi này nhiều người như vậy, ta cũng không dám gian lận. Nói xong, nàng khoát tay, dưới đài liền có người giấu trong lòng 5 cái giống nhau như lúc hộp gấm đi tới. Những này hộp gấm bước, đều không có chút nào dị trạng, nhìn xem cũng không phải rất là thường. Hộp chỉnh chỉnh tề tề được trưng bày tại trên đài, Lâm Vân khẽ đi tới bên cạnh tiếp tục nói, ta biết rất nhiều người đều có tương quan bí thuật, có thể đoạn sinh tử, bất quá cái này trên cái hộp trận pháp vừa lúc có thể ngăn cách những pháp môn này. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nằm tại trong hộp chính là thọ trùng a. Lại là thọ trùng, đây chẳng phải là toàn bằng vật khí. Cái này thời tiết, thọ trùng đều ở vào giả chết trạng thái, vậy coi như thật dựa vào đoán. Lâm Vân Thư có loại sắp thua cảm giác, 1/5 xác suất đoán sinh tử, cái này cơ bản cũng là mở lù kỳ bốt, thuần bằng vật khí. Các ngươi ai đi? Ta tới đi. Ôn Triều Dạ uống một ngụm rượu, trực tiếp mặc vào đài diễn võ. Lâm Vân xem nhẹ hắn một chút, rồi tay ra liền lui ra. Ôn Triều Dạ đầu tiên là toàn bộ kiểm tra một lần, đánh giá ra hộp không hề động qua tay chân sau đối sau lưng mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó mới lợi dụng các loại bí thuật quan sát 5 cái hộp gấm. Nhưng giống như Lâm Vân nhẹ nói, không chỉ trường này trên hộp gấm trận pháp có thể ngăn cách bí thuật, ngay cả thọ trùng bản thân đều để người vô pháp phán đoán hắn sinh tử. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ôn Triều Dạ lại chậm chạp không quyết định được. Chẳng lẽ lại muốn một mực dạng này chờ đợi sao? Vân Thư muội muội, không bằng để cho ngươi người tùy tiện chọn một được, vạn nhất chọn chúng đâu? Lâm Vân nhẹ mang theo giễu cợt, để Ôn Triều Dạ về tới đài diễn võ biên giới. Vân Thư tiểu thư, chọn cái nào? Thật đúng là nhìn không ra có bất kỳ khác nhau. Ôn Triều Dạ cười khổ, vốn cho rằng lấy hắn các loại bí thuật, luôn có thể nhìn ra chút đoan nghe đến. Lâm Vân Thư cũng có chút không biết chọn cái nào, nhưng mọi người đều nhìn nàng, nàng vẫn là chần chờ làm ra quyết định. Vậy liên tuyển thứ, tuyển cái thứ 3, ở giữa cái kia. Cố Tu đột nhiên xem bảo, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Vì cái gì? Ôn Triều Dạ kỳ quái hỏi. Cố đại ca, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Lâm Vân Thư có chút phân chấn. Cố Tu nhẹ gật đầu, chỉ ánh mắt của mình, ta có một môn bí thuật có thể nhìn sinh cơ, theo ta thấy đến, chỉ có ở giữa đầu kia thọ trùng là sống lấy, còn lại 4 đầu đều đã chết. Gặp Cố Tu nói như thế chắc chắn, mấy người không còn hoài nghi. Vậy liên tuyển cái thứ 3 hộp gấm. Ôn Triều Dạ lập tức nhẹ gật đầu, xoay người lại đến đài diễn võ, chỉ vào ở giữa nhất cái hộp gấm kia, ta tuyển cái thứ 3. Xác định sao? Lâm Vân ngọn núi hỏi. Xác định. Lâm Vân ngọn núi khẽ bước cằm, sau đó đối Lâm Vân nhẹ nói ra, ngươi nhẹ, đem tất cả hộp gấm đều mở ra. Lâm Vân nhẹ quay đầu nhìn thoáng qua lúc trước cầm trên hộp gấm người tới, gặp hắn gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo ngưng trọng, bất quá. Nàng trực tiếp bóp nát nút ở nơi ống tay áo một cái điểm trắng, sau đó hướng phía hộp gấm đi tới. Cố Tu vọng khí thuật dưới, giờ phút này lại đột nhiên phát hiện chính giữa đầu kia thọ trùng đột nhiên khí lưu hoàn toàn không có, ngược lại là bên trái nhất đầu kia có khí lưu hiện hiện. Đúng là trong nháy mắt công phu, cả hai thay đổi vị trí. Hắn lập tức túi đầu nói với Lâm Vân Thư, Vân Thư, thọ trùng vị trí thay đổi, hiện tại là cái thứ nhất hộp gấm thọ trùng là sống lấy. Lâm Vân Thư nghe vậy, không có bất kỳ hoài nghi gì, nhưng trong mắt lóe lên một đạo tăng cốc, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm cười duyên dáng đi đến hộp gấm bên trên Lâm Vân nhẹ, lập tức truyền âm cho Ôn Triều Dạ. Ôn lão, đổi chỗ, chọn cái thứ nhất. Ôn Triều Dạ lông mày nhíu lại, mặc dù không hiểu, lại mặt không đổi sắc. Ta nghĩ, vẫn là tuyển bên trái nhất cái này a. Lâm Vân ngọn núi cũng không kỳ quái, loại này thuần bằng vận khí thao tác, Lâm thời lật lọng rất bình thường. Ấm khách khanh, còn xin tuyển định, không thể lại sửa lại. Ôn Triều Dạ hướng Lâm Vân ngọn núi cười cười, sau đó liền mịt mở phát hiện Lâm Vân nhẹ khỏe miệng co giật dưới, lập tức hoàn toàn yên tâm. Ân, định, liền chọn cái thứ nhất, không thay đổi. Lâm Vân ngọn núi gật gật đầu, đối Lâm Vân nhẹ nói ra, mây nhẹ, mở hộp tử a. Lâm Vân nhẹ hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng không thôi, sớm biết liền không như vậy mau đem trong đó thọ trùng rời đi, thật đáng chết. Nhưng bây giờ trước mắt bao người, đã không có biện pháp gì, ván này thua. Đem hộp gấm mở ra, 5 cái giống như lúc, như là tầm bảo bảo màu trắng nhuyễn trùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó Lâm Vân ngọn núi khinh khinh vung tay lên, có linh khí thổi qua, lập tức phía trước nhất đầu kia quận mình thọ trùng chậm rãi giãn ra, mà còn lại thọ trùng lại là không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Ván này, Vân Thư thắng. Lâm Vân nhẹ ánh mắt quét về phía Lâm Vân Thư bên này, tại mọi người trên thân lướt qua, nhưng cũng không có phát hiện là ai có cái này năng lực phát hiện nàng tiểu động tác. Hiện tại là 2-2, thế hòa không phân thắng bại. Đã như vậy, cái kia thứ 5 đề liền từ ta cái này công chứng viên bỏ ra, không biết hai vị muội muội đối ta ra đề mục nhưng có ý kiến, hoặc là nói, tìm những người khác cũng được, ta cũng không đáng kể. Lâm Vân khẽ cười nói, Mây Nhạc ca ca nói đùa, nơi này ai sẽ không biết ngươi. Lâm Vân tự nhiên cũng không có ý kiến, cái này thứ 5 đề bản thân liền hai người bọn họ thương định xuống. Tốt, đã hai vị muội muội không có ý kiến, vậy cái này thứ 5 đề liền từ ta bỏ ra. Lúc này, tại đài diễn võ một bên khác, hai trung niên nam tử lẫn nhau nhận chiêu lấy. Cái này Mây Nhẹ Nha đầu thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, nhưng chính là không đủ quang minh chính đại, quá không phóng khoáng. Vì thắng, không từ thủ đoạn, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp bên ngoài sinh tồn. Nhưng bây giờ là trong nhà, đối với mình người nhà đều như thế, không thể không hoài nghi hắn tâm tính. Nghiêm trọng nói, bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vân Thư quá thành thật. Cái này gọi là Sửu Nhạc một mạch có phương pháp giáo dục, đi đến đang ngồi đến thẳng. Hai người một bên gặp chiêu phá chiêu, một bên nói chuyện phiếm. Thứ năm cục, so là thi từ ca phú, hai vị đều ra một người, dùng võ làm đề, viết xuống một bài thi từ, đám người bình phán cao thấp. Chương 419, đấu văn 6, canh 3, chương 419, đấu văn 6, canh 3, Lâm Vân ngọn núi lời nói rơi xuống, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Cuối cùng một ván lại là so đấu làm thơ tử, phương hướng này thực sự xảo trá. Hắc, cái kia Lâm Vân nhẹ bên kia coi như chiếm tiện nghi. A, nói thế nào? Ngươi nhìn cái kia thanh ý liễu lao đầu không có. Thấy được, lão nhân này là đến từ cái khác tinh thần, đã từng là cái người đọc sách, về sau mặc dù bước lên võ đạo, nhưng một mực dạy không biết mệt, nghe nói thậm chí ngưng tụ văn gan, tại văn đạo bên trên rất có thành tích. Văn đạo? Bây giờ còn có người tu hành văn đạo? Thiên địa chi lớn, tinh thần nhiều, văn đạo cũng không phải không thể làm, cũng có hắn ưu thế tại. Tối thiểu chỉ cần cảnh giới đến, cho dù sinh mệnh đẳng cấp không đi lên, cũng không ảnh hưởng chiến lược. Cắt, ngay cả tinh cảnh đều không đủ trình độ tu hành phương thức, sớm đã bị đào thải. Nói nhảm, ta nói chính là cái này sao? Ta nói chính là người kia tu luyện qua văn đạo, vậy liền tại ván này bên trong chiếm cứ ưu thế. Cái kia Vân Thư tiểu thư bên này coi như thảm rồi, 1000 trung phẩm linh tinh a, đưa cho ta, không biết tu luyện tới lúc nào đi. Đó là ngươi, đối Vân Thư tiểu thư tới nói, có lẽ 1000 trung phẩm linh tinh chỉ là chín châu mất sợi lông. Đừng tối lắm, 100000 hạ phẩm linh tinh, tiểu bối nơi này ai đều có áp lực. Lâm Vân Thư sắc mặt khó coi, Ôn Triều Dạ mấy người cũng là như thế, tất cả mọi người là võ giả, học chữ không có vấn đề, thưởng thức tác phẩm xuất sắc cũng được, nhưng là thi từ ca phú đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu không phải từ nhỏ hôm lúc, làm sao lại? Chủ yếu nhất là, cái này văn đạo hạn mức cao nhất ngay tại cái kia, hiếm có người sẽ đi tu hành. Nhưng là bọn hắn sắc mặt khó coi, Lâm Vân Nhẹ bên này coi như đắc y ông lão mặc áo xanh kia, cầm trong tay cây quạt, khinh khinh vùng, nhìn thấy Lâm Vân Nhẹ thủ thế, không dính vào một tia bụi bặm, Phong Khinh Vân đạm địa nhẹ nhàng đi lên. Ngô tiên sinh, nhờ ngươi. Tiên sinh, Lâm Vân Nhẹ khỏe miệng co giật dưới, cái này Ngô Đức Sáng cái gì cũng tốt, liền là có chút hôi chua hủ nho vị, không phải để bọn hắn gọi hắn Ngô tiên sinh. Mây Nhẹ tiểu thư yên tâm, ta có nắm chắc. Ngô Đức Sáng rất là lạnh nhạt, không phải hắn xem thường người đang ngồi, mà là văn đạo thế yếu, hắn điểm ấy văn đạo trình độ đủ để nện chết đang ngồi tất cả mọi người. Chỉ bất quá tất cả mọi người cũng không thấy, Cố Tu sắc mặt cổ quái đứng tại Lâm Vân Thư bên cạnh. Không thể không nói, đây là ngủ gật tới cái gối, hạn tốn mưa. Cố Tu âm thầm suy nghĩ. Chư vị, nhưng có ai hiểu cái này? Lâm Vân Thư có chút tuyệt vọng, hiện tại cũng nhìn ra bọn hắn Sửu Nhạc một mạch khách khanh thiếu tai hại. Ôn Triều Dạ, Tào Hãn, Tôn Du Tàng ba người lắc đầu, đều biểu thị không hiểu, về phần những người khác càng là như vậy, từng cái như cha mẹ chết, chỉ cảm thấy lập tức liền muốn thắng dưới đấu văn liền muốn trực tiếp thua. Cái kia, ta tới đi. Thấy mọi người bộ dáng này, Cố Tu cảm thấy mình vẫn là muốn hiển thánh. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Cố đại ca, ngươi sẽ, không phải ngươi hiểu, không phải ngươi có thể chứ? Cố Tu cười, ha ha ha, chư vị, ta quên nói cho các ngươi biết, bản thân cũng là kiềm tu văn đạo. Nói xong, nhảy lên đài diễn võ, liền hướng Lâm Vân ngọn núi đi đến. Lâm Vân Thư mấy người hai mặt nhìn nhau. Tào Hãn đậu đen rau muốn nói, tiểu Cố tiểu tử này sẽ không phải là khoác lác ca. Ôn Triều Dạ mấp máy miệng hồ lô, nhìn xem không giống. Giống như đỉnh thì đối Cố Tu nhất có lòng tin, không quan tâm có khoác lác hay không, dù sao chúng ta những người khác đi lên đều như thế, còn không bằng tiểu Cố đi lên, ngươi nhìn có nhiều lòng tin. Ngô Đức Sáng quan sát một chút Cố Tu thân hình, gặp thân hình khôi ngô cao lớn, khổng vũ hữu lực, bắp thịt quần quần một bút, lập tức khỏe miệng phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Thô lỗ. Cố Tu im lặng, nhưng cũng không thèm để ý đối phương. Lâm Vân ngọn núi nhìn xem Cố Tu, cũng có chút im lặng, hắn muốn nói vị tiểu ca này người nhìn lên đến liền không giống như là cái người đọc sách. Cái này thứ năm đề vắng vẻ vô cùng, hoàn toàn là nên hợp với Lâm Vân Nhẹ tình huống bên này tới. Hai vị, cái này một đề thi từ ca phú, vô luận là cái nào chủng loại, chỉ cần dán chữ vũ đến là được, cho các ngươi thời gian một nén nhang có thể chứ? Có thể. Không có vấn đề. Ngô Đức Sáng cùng Cố Tu đều không ý kiến. Sau đó, liền có hạ nhân đem bút mực giấy nghiên cùng cái bàn đều dơ lên đi lên. Hai người riêng phần mình đứng tại trước bàn, bắt đầu chấm âm. Ngô Đức Sáng là suy nghĩ làm gì tay, Cố Tu là suy nghĩ lựa chọn cái nào một bài. Rất nhanh, Ngô Đức Sáng bên này dẫn đầu có động tác, chỉ gặp hắn nâng bút chấm mực, một bài năm nói tuyệt cú một mạch mà thành. Mà theo thi từ thành hình, có văn khí đột nhiên ở tại bên người cuốn lên, chỉ bất quá văn khí yếu ớt, cuối cùng bất quá vẩn quanh thứ nhất tuần liền ngừng lại. Đây chính là văn khí sao? thật hắn a thần kỳ. Có người kinh hô. Nghe nói văn đạo một đường, tác hạ thi từ đến tiên điệu tán thành, sẽ có văn khí đo bằng đấu, nhìn người này văn khí, hiển nhiên là văn khí một đấu, không hổ là có thể ngưng tụ văn đan, liền là không giống nhau. Ta nhìn à, đều không cần dựng lên, nhìn văn khí lượng liền biết hai cao hai thấp, ta đoán chừng đại hán kia đều nghẹn không ra mấy chữ. Huynh đệ, ngươi cái này xem thường người, người không thể xem bề ngoài hiểu không? Tối thiểu người ta là biết chữ. Bên hai tiếng nghị luận, để Ngô Đức Sáng rất là hài lòng, cái này thi từ mặc dù không phải hắn tác phẩm đỉnh cao, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại là ứng đề thơ, có văn khí đo bằng đấu hắn đã rất thỏa mãn. Lâm Vân Nhẹ bên này cảm thấy đắc ý, nhìn thoáng qua đối diện mặt không thay đổi Lâm Vân Thư, thầm nghĩ nhìn ngươi tại sao thua. Cố Tu lườm Ngô Đức Sáng một chút, cũng không hề để ý, hắn đã tuyển định thi tử. Liền dùng Lý Bạch Hiệp khách hành a. Vừa nghĩ đến đây, hắn nâng bút liền viết, Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tiên minh. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chú hợi, chỉ thương quyến hầu doanh. Ba chén luôn hứa, ngũ nhạc ngược lại là nhẹ. Nhãn hoa nhĩ như hậu, ý khí tố nghe sinh. Xoát xoát điểm điểm, cái này thủ truyền cổ đến nay thi từ lần nữa lộ ra tại một cái thế giới khác. Trong mấy mắt, quanh co văn khí quét sạch ra, thiên địa dị tượng đột nhiên biến hóa, một bóng người đạp mã mà đi, xài bước ở giữa, rút kiếm giết người. Kim quang nhấp nháy, trong đó sát cơ làm cho người không rét mà run. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia to lớn dị tượng, lúc này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Từng cái trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều không ngậm miệng được. Cho dù là bên diễn võ trường bên trên cái kia hai trung niên nam tử, cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng. Khá lắm, tiểu tử này sợ không phải cái đại nho đi, đúng là văn khí bảy đấu, hơn nữa còn là chiến thi tử. Không ngừng, cái này dị tượng lực công kích tuyệt đối đạt đến tiên cảnh đỉnh phong, khá lắm, mở rộng tầm mắt. Nô Đức Sáng nhìn lên bầu trời dị tượng, há to miệng, hắn có loại nhìn thấy thần tiên ảo giác. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang cùng ai so? Ta hắn a liền là cái rắm. Hoa. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt liền sôi trào, tất cả mọi người đều kịch liệt thảo luận bắt đầu. Hoa kháo. Hoa kháo. Ta thấy được cái gì? Chiến thi tử, đây chính là văn đạo chiến thi tử, thật đáng sợ, ta cảm giác người kia có thể một kiếm trực tiếp giết ta. Ta cũng vậy, đều nói văn đạo không được, có thể cái này dị tượng chiến lược tuyệt đối không cùng bình thường. Lâm Vân Nhẹ từ trong rung động lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn một chút Lâm Vân ngọn núi, lại nhìn một chút vẫn như cũ kinh ngạc vô cùng Lâm Vân Thư, chỉ cảm thấy mình thua an. Thế nhưng, cái khác tranh tài còn có thể động chút tay chân, cái này văn đạo thi từ bây giờ lại là vừa xem hiểu ngay, cho dù Lâm Vân ngọn núi nói là Ngô Đức Sáng thắng, cũng phải có người tin a chúng ta. Giống như thắng. Tào Hãn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời dị tượng, cúi đầu nhìn xem đài diễn võ bên trên bình tĩnh Cô Tu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Vân ngọn núi nhìn xem Cô Tu bóng lưng, chỉ cảm thấy miệng có chút đắng chát. Đỏ tầm hắn nhưng là dùng, cái này Lâm Vân nhẹ một thua, vậy ta chẳng phải là muốn còn một đầu đỏ tầm cho Lâm Vân Thư, cái này tối thiểu liền là 300 trung phẩm linh tinh. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đang dỉ máu. Lạch cạch một cái túi đựng đồ rơi vào Lâm Vân Thư bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vân Nhẹ đã đi xuống đài diễn võ. Nơi này là linh tinh, còn lại đỏ tầm ngươi đi hỏi mây ngọn núi ca muốn đi, vì công bằng, ta đem đỏ tầm đặt ở cái kia. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo đám người đi. Đem túi chữ vật cầm ở trong tay, Lâm Vân Thư cười hắc hắc bắt đầu, chỉ là nhìn lên đến lộ ra có chút ốc. Chương 420, pháp khí, canh 4, chương 420, pháp khí, canh 4, đấu văn thắng, Lâm Vân Thư để ý cũng không phải cái gì linh tinh cùng đỏ tầm. Nàng là chướng mắt Lâm Vân Nhẹ người bên kia ác liệt hành vi, lúc này mới vì hờn dỗi, cũng là vì xuất khí, có lần này đấu văn. Chỉ bất quá đấu văn quá trình thật sự là biến đổi bất ngờ, để tâm tình của nàng bất ổn. Từ bắt đầu bất lợi, đến thua liền hai ván, nàng đều làm xong nhận thua dự định, không ngờ thắng được tới ba cục, đều dựa vào Cố Tu, cái này khiến nàng kinh hỉ đều không dừng được. Vì vậy đối với Lâm Vân Nhẹ đám người rời đi, nàng là ngay cả trào phúng tâm tình đều không có, chỉ lo cao hứng. Mà bọn hắn vây quanh Cố Tu tùy ý phát tiết lấy tâm tình, có thể Lâm Vân ngọn núi lại có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải không bỏ ra nổi 300 trung phẩm linh tinh, mà là hắn nếu là thật sự cho linh tinh, mà không cho đỏ tầm, đây chẳng phải là tại nói cho Vân Thư, hắn là cùng Lâm Vân Nhẹ nhập bọn sao. Đây đối với chú trọng hình tượng hắn tới nói, không thể tiếp nhận. Vân Thư. Lâm Vân Thư nghe được thanh âm, nhìn về phía Lâm Vân ngọn núi. Mây ngọn núi ca, chuyện gì? Cái kia. Lâm Vân ngọn núi một bộ ngượng ngùng bộ dáng, đỏ tầm có thể hay không bán cho ta, ta vật liệu cũng đầy đủ rồi, muốn tìm ba bà cố định chế một kiện pháp khí. Lâm Vân Thư nghe xong, việc rất nhỏ. Thừa dịp giờ phút này thích thú vừa vặn bung tay lên, "Ân, đã mây ngọn núi ca ngươi muốn, liền đưa cho ngươi." "Cái gì linh tinh mất linh tinh, chúng ta huynh muội không nói cái này." Nghe vậy, Lâm Vân ngọn núi trong lòng có chút áy náy, bất quá cao hứng nhiều hơn cảm kích. "Vậy không được." Hắn một bộ nhận lấy thì ngại thân sắc, "Nhiều linh tinh, ca bên này cũng giật gấu ba bay, liền 100 trung phẩm linh tinh bán cho ta, chờ sau này ca bên này dư giả cho ngươi thêm." Gặp Lâm Vân Thư còn muốn cự tuyệt, Lâm Vân ngọn núi bận bịu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhận lấy, "Không phải ca cũng không dám muốn ngươi đỏ thầm." Nói xong, lấy ra một cái chứa linh tinh túi chứa vật, đưa cho Lâm Vân Thư. Lâm Vân Thư đành phải tiếp xuống. Cố Tu nhìn một chút Lâm Vân ngọn núi, người này đẳng cấp cực cao, bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được ra đối phương dối trá, bất quá đây là người ta huynh muội ở giữa sự tình, hắn người ngoài này có thể làm liên quan không được. Không thấy Ôn Triều Dạ, Tào Hãn, Tôn Du Tàng, thậm chí là giống như đỉnh đều như có điều suy nghĩ thân sắc, lại đều không hề nói gì sao. Vân Thư, Một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, chỉ gặp xung quanh đám người nhao nhao chào. Trong miệng hoặc là hô hào Lục gia gia hoặc là Cửu gia gia, hoặc là hô hào Lục thúc hoặc là Cửu thúc. Lục gia gia, Cửu gia gia, các ngươi làm sao tại diễn võ trường? Trở về lúc nào? Vân Hải cùng Vân Lãng đều trở về a? Đồ vật cầm tới sao? Nhìn xem Lâm Vân Thư liên tiếp vấn đề, hai người trung niên lập tức dở khóc dở cười. Được xưng là Lục gia gia chính là Tị Linh một mạch chấp trưởng giả trong rừng phù hộ, Cửu gia gia thì là Thân Khung một mạch chấp trưởng giả Lâm Côn. Hai người đều là trung niên tướng mạo, so với Lâm Khê nhìn lên đến đều trẻ trung hơn rất nhiều. Bất quá võ đạo tu hành đến tình trạng này, mặt ngoài dáng vẻ đã không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa. Chúc mừng ngươi a, thắng trận này đấu văn. Trong rừng phù hộ tuy là trung niên bộ dáng, nhưng tướng mạo đường đường, phong thái chiếu người. Mà Lâm Khôn thì tướng mạo phúc hậu, nhìn xem như là một cái bình thường viên ngoại lang. Hi hi, ta ơn Lục gia gia. Lâm Vân Thư trong lòng rất vui vẻ, cái gì linh tinh, cái gì đỏ tầm nơi nào có thắng Lâm Vân nhẹ tới để cho người ta thoải mái. Không giới thiệu một chút không? Gặp hai vị gia gia đem ánh mắt rơi về phía Cố Tu, Lâm Vân Thư liên tục không ngừng đối hai người nói ra, Lục gia gia, Cửu gia gia, vị này là Cố Tu, không phải Vũ Lâm tinh nhân. Ha ha, nhìn ra được, Vũ Lâm tinh nhân nhưng không có loại này văn đạo thực lực. Trong rừng phù hộ cười ha ha lấy, ánh mắt tại Cố Tu trên thân chuyển qua, bất quá không có trải qua tay tự nhiên nhìn không ra Cố Tu chân chính thực lực, nhưng là y nguyên có thể phát giác hắn bất phàm đến. Tiểu hỏa tử đến từ phương nào? Như thế văn đạo thực lực, quả thực kinh người, đừng nói là các ngươi cái kia tinh thần, lấy văn đạo tu hành làm chủ. Cố Tu nghe vậy, cung kính hồi đáp, không dối gạt hai vị tiền bối, ta đến từ Giật Không Tinh vực một viên phổ thông tinh cầu, chúng ta nơi đó thật là văn đạo tu hành tương đối lưu hành, so sánh với đến, võ đạo ngược lại hạn mức cao nhất có hạn, dừng bước tại Khải Linh. Thì ra là thế. Cái kia phúc hậu tướng mạo Lâm Khôn một bộ thì ra là thế bộ dáng, như thế lẫn lộn đầu đôi, chỉ là đáng tiếc văn đạo tại cái này hoàn vũ bên trong, hạn mức cao nhất liền là đại nho, cứ nghe đại nho về sau cũng có nhất cảnh, đáng tiếc cho đến nay cũng chưa từng có người đạt tới qua. Cố Tu nghe xong, hiếu kỳ nói, không biết là gì cảnh. Lâm Khôn nghĩ nghĩ, tựa như là gọi là văn thánh tới. Nói xong hắn lắc đầu, bật cười nói, chỉ là tương đương với tinh cảnh chiến lược lại xưng là thánh, đủ để nhìn ra cái này văn đạo đường đi đến cực hạn. Cố Tu nghe được, đối phương cũng không phải là dễ cận, mà là một loại đáng tiếc. Trong rừng phù hộ nói ra, văn đạo mặc dù đường đi lấy hết, nhưng đường là người đi ra, không chừng về sau có người có thể mở rộng văn đạo con đường, mở ra cảnh giới mới cũng không nhất định. Đến lúc đó, cũng đủ để cùng võ đạo cùng so sánh. Mấy người hàn huyên một hồi tử, trong rừng phù hộ cùng Lâm Khôn liền lần lượt rời đi. Cả đám thì vây quanh rời đi diễn võ trường, trở về xỉu nhạt một mạch. Trở lại khách khanh trong viện, cái mũi đỏ lao đầu Ôn Triều Dạ ngồi tại trên mặt ghế đá cảm thán, tiểu cố thân hình này thực sự quá có mê hoặc tính, rõ ràng là võ phu dáng vẻ, lại là văn đạo cường giả, ta nhìn cái kia họ Ngô ra hỏa, đều nhanh trực tiếp quỳ xuống, ha ha ha. Đừng nói bọn hắn. Tào Hãn cười nói, ngay cả chúng ta đều là bị kinh ngạc một mặt, tiểu cố, ngươi thực sự thâm tàng bất lộ, lao tào ta bội phục bội phục. Nói lên đến, giống như Đình cũng lại gần hỏi, tiểu cố, ngươi văn đạo tu vi sẽ không thật đạt đến đại nho cảnh a? Đây chính là tương đương với phân thần chiến lực. Cố Tu trong lòng tự nhủ, ta nếu là nói cho ngươi ta chân thực chiến lực đã đạt đến tinh quan cấp độ, ngươi sợ cũng không tin. Gật gật đầu, Cố Tu khiêm tốn nói, hồi lâu không có sử dụng văn đạo, có chút lạnh nhạt. Tiểu tử ngươi, để ngươi lắp cái lớn. Tào Hãn vô vô bờ vai của hắn. Lâm Vân Thư đưa trong tay một cái túi đựng đồ, cũng chính là Lâm Vân ngọn núi cho điểm 100 khỏa trung phẩm linh tinh, đưa cho Cố Tu. Cố đại ca, cái này túi chứa vật cùng linh tinh ngươi thu, về phần cái này một túi, mọi người liền đều phân a. Lâm Vân Thư hai cái túi chứa vật linh tinh là một viên chưa lưu, toàn bộ đem ra, cực kỳ hào phóng. 100 khỏa trung phẩm linh tinh, đây chính là một vạn lần phẩm linh tinh, hắn làm khách khanh 300 một tháng, cũng cần 3 năm mới có thể kiếm được, bởi vậy hắn tự nhiên không có ý tứ nhận lấy. Bất quá tại Lâm Vân Thư kiên trì dưới, cũng chỉ đành đem thu nhập trong túi, vẫn phải một cái miễn phí túi chứa vật, cái đồ chơi này cũng đang cái 10 khối trung phẩm linh tinh. Đám người vui vẻ sau khi, Cố Tu hỏi tới lúc trước một cái nghi hoặc. Pháp khí này là vì vật gì? Cố Tu trước kia cũng có một thanh thần tiêu đao, tự nhận rèn đúc phi thường rắn chắc, dùng bền, truyền cùng tổn chữa tinh thần chi lực cũng rất không tệ, đáng tiếc là tại cùng cấp trong chém giết bị hủy. Những ngày gần đây, hắn cũng vẫn muốn một lần nữa rèn đúc một thanh. Chỉ là luôn luôn nghe lên nói cái gì pháp khí loại hình, lúc này mới sinh lòng hiếu kỳ. Cái này pháp khí a? Ôn Triều Dạ nghe vậy giải thích nói, chúng ta võ giả sử dụng, cơ bản có thể chia làm 3 loại, một loại liền là phổ thông, liền là thuần túy vũ khí, một loại thì là pháp khí, một loại khác thì là linh khí. Ngươi nhìn. Ôn Triều Dạ đưa trong tay hồ lô lung lay, ta cái hồ lô này liền là pháp khí, hơn nữa còn là linh cấp trung phẩm pháp khí, không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể công kích, cũng có thể tự chủ cất rượu, rất được tâm ta. Vì rèn đúc cái này hồ lô, thế nhưng là hết sạch tài sản của ta. Tào Hãn tiếp lời đầu, vũ khí bình thường cũng không cần nhiều lời, không có ý nghĩa gì, tại chúng ta trong chiến đấu, đụng một cái liền nát. Mà pháp khí cùng linh khí khác nhau ở chỗ một cái chữ linh. Pháp khí này nếu là có bản thân ý thức, ra đời chân linh, cái kia chính là linh khí, cả hai trên bản chất là không có uy lực cao thấp có khác, đơn giản liền là có linh vô linh khác biệt. Không sai. Tôn Du Tàng cũng nói theo, pháp khí dựa theo cấp bậc, có thể phân linh, thật, đã ba cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc cũng cùng linh tinh đồng dạng, phân dưới, bên trong, bên trên, cực bốn đẳng cấp. Giống như chúng ta như vậy tinh cảnh, có thể có được một thanh thượng phẩm pháp khí, đây tuyệt đối là đạt đến ẩn dấu. Đáng tiếc là, chúng ta nơi này ngoại trừ Vân Thư tiểu thư bên ngoài, cũng chính là ta có một thanh thượng phẩm pháp khí. Người già tao bao, lại hắn a đang chăn bước. Tào Hãn cùng Ôn Triều Dạ lúc này mắng một tiếng.
Chương 421, tuân giá, canh thứ nhất, chương 421, tuân giá, canh thứ nhất, Cố đại ca, ngươi muốn một thanh dạng gì pháp khí?
Ta đưa ngươi một thanh. Lâm Vân Thư rất là hào phóng nói ra, để Tào Hãn mấy người lộ ra thần sắc hâm mộ. Bất quá từ bọn hắn trong miệng biết được pháp khí chân quý, Cố Tu sao dám nhận lấy bực này vật phẩm quý giá, liên tục không ngừng cự tuyệt.
Không cần, ta tạm thời cũng không cần, cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi.
Gặp hắn nói như vậy, Lâm Vân Thư cũng kịp phản ứng, mình làm như thế thật có chút đường đột. Dù sao Cố Tu chỉ là một cái gia hắn khách khanh mà thôi, về mặt thân phận không đủ để nàng khách khí như thế. Chỉ là bởi vì hôm nay Cố Tu công lao quá lớn, còn có liền là một loại chính nàng cũng không biết cảm giác tại quái phá.
Vậy được rồi.
Lâm Vân Thư không có ở khách khanh viện lưu lại quá lâu, cùng đám người Hàn Huyên lập tức rời đi, dù sao thân là Sửu Nhạc một mạch tiểu thư, với lại gần nhất một mực đang bận rộn tiến về Kiếm Tông bồi dưỡng sự tình, khẳng định là khá là bận rộn. Đãi nàng rời đi, đám người cũng liền ai đi đường đấy. Cố Tu trở lại viện tử của mình, tại Sửu Nhạc một mạch làm khách khanh liền điểm ấy tốt, cơ hội nhân thủ một độc tòa nhà sân nhỏ, bí ẩn tính phi thường để cho người ta dễ chịu. Vẫn là đến rèn đúc một thanh pháp khí. Cố Tu suy nghĩ, trong tay điểm ấy linh tinh mặc dù nhìn như thật nhiều, nhưng là chỉ sợ mời người xuất thủ đều tương đối khó khăn. Lại càng không cần phải nói còn có pháp khí rèn đúc các loại tài liệu sưu tập, đây đều là linh tinh.
Ken, nhiệm vụ đặc thù tuyên bố, mời trong vòng nửa năm rèn đúc một thanh hạ phẩm linh cấp pháp khí, Tận Thế Đao, Hình Minh Hỏa Giấy, Ban Thưởng Đao Pháp, Tận Thế Càn Khôn Đao Pháp. Theo trong đầu thanh âm đột nhiên vang lên, Cố Tu không khỏi cười khổ một tiếng. Đem bản đồ giấy ký ức tiếp thu, nhìn kỹ không khỏi cảm giác mình thật nghèo. Cái này Tận Thế Đao rèn đúc vật liệu tổng cộng cần 26 loại nhiều, mỗi một loại nhìn lên đến đều là hắn không từng nghe qua. Nhưng là cũng may 26 loại vật liệu rèn đúc Tận Thế Đao là vậy phẩm linh cấp pháp khí, cái này hạ phẩm cấp bậc chỉ cần 5 loại liền có thể. Diễm Ngục Xích Đồng, Thiên Thạch Ngôi Sao, Cửu U Hàn Thủy, Xích Tiêu Thần Mục, Ngọc Kim Cương. Cũng không biết quý không quý, trong tay linh tinh có đủ hay không mua xuống những này. Đã có sự tình, hắn cũng liền không có ở viện tử của mình bên trong dừng lại, suy nghĩ khẽ động liền hướng Ôn Triều Dạ chỗ sân đi đến. Nơi này Ôn Triều Dạ tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất, tinh chủ cảnh cũng không thể so với Lâm Khê kém, là bọn hắn khách khanh viện người thực lực mạnh nhất. Huống hồ bây giờ đối phương cũng đã nói, hắn bị rèn đúc trong tay hắn cái kia hồ lô linh khí, thế nhưng là hao phí tất cả thân gia. Có thể suy ra, đối phương tất nhiên là tại luyện khí bên trên có hiểu biết. Ôn lão, đi vào Ôn Triều Dạ sân, lão nhân này đang ngồi ở sân, dẫn theo bút lông viết cái gì. Nghe được thanh âm, lập tức một cái giật mình, đưa tay một vòng, trực tiếp đem trọn trương thạch cái bàn cho ép trở thành một miệng, dùng sức quá mạnh. Ôn Triều Dạ ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người lại, cái kia là tiểu cô a, tìm ta có chuyện. Nếu như Cố Tu không nhìn lầm, lão nhân này lúc trước đang tại viết cái gì đồ vật, bất quá hắn vội vã như thế cũng biết, hiển nhiên không muốn để cho người biết được. Bởi vậy hắn cũng liền ra vẻ không biết. Ôn lão, ta là muốn đến hỏi một chút ngươi mấy loại tài liệu giá cả cùng chỗ nào có thể mua. Ôn Triều Dạ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi Cố Tu ở một bên ngồi xuống.
Tài liệu gì?
Hắn uống một ngụm rượu, ép kinh, ngươi là muốn rèn đúc pháp khí.
Cố Tu cũng không giấu giếm, gật gật đầu, "Ân, ta am hiểu đao pháp, đáng tiếc trước kia sử dụng đao đang chém giết lẫn nhau bên trong bị hủy đi, vì vậy muốn một lần nữa rèn đúc một thành."
Ôn Triều Dạ hiểu rõ, "Vậy ngươi hỏi đi.
Ta muốn mua sắm Diễm Ngục Xích Đồng 3 cân, Thiên Thạch Ngôi Sao 1 tấn, Cửu U Hàn Thủy 2, Xích Tiêu Thần 1 khối, Ngọc Kim Cương 4 cân."
Cố Tu có chút lo lắng, "Ôn lão, những tài liệu này có thể hay không đều rất đắt? Trong tay của ta điểm ấy linh tinh có mua hay không nổi?"
Ôn Triều Dạ ngược lại là không có chế giễu Cố Tu bộ này móc móc lục soát dáng vẻ, hắn trầm ngâm, trong lòng đại khái đánh giá một chút.
Đại khái là không đủ, bất quá chênh lệch không phải rất lớn.
Nói xong, hắn cho Cố Tu bắt đầu liệt kê.
Những tài liệu này Tùng Lâm Thành bên trong đều có, trong đó Diễm Ngục Xích Đồng 1 cân tại 5 khối trung phẩm linh tinh, ngươi muốn 3 cân, liền là 15 khối trung phẩm linh tinh.
Thiên Thạch Ngôi Sao rẻ nhất, 1 tấn cũng bất quá 10 khối trung phẩm linh tinh.
Cửu U Hàn Thủy liền hơi đắt, đại khái 1-2 liền phải 150 trung phẩm linh tinh.
Xích Tiêu Thần 1 cũng không rẻ, to bằng cánh tay 1 khối muốn 100 trung phẩm linh tinh, về phần Ngọc Kim Cương lời nói 4 cân cũng liền 20 khối trung phẩm linh tinh.
Hắn cười cười, tất cả thêm bắt đầu đại khái 300 khối trung phẩm linh tinh liền có thể giải quyết.
Cố Tu sờ lên trong ngực túi chữ vật, không khỏi lắc đầu, còn kém 2/3.
Dựa vào khách khanh viện Đồng Lộc hiển nhiên muốn tốt mấy năm mới được.
Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, "Ôn lão, cái này mời người rèn đúc, có phải hay không phí tổn cũng không ít?"
"Đó là tự nhiên."
Ôn Triều Dạ chuyện đương nhiên nói ra, điều này có thể luyện khí có thể đều là khan hiếm tính nhân tài, muốn bọn hắn xuất thủ, không, có linh tinh làm muốn cũng đừng nghĩ.
Chúng ta Lâm gia loại này luyện khí sư còn là không ít, nội danh nhất tự nhiên là vị kia Thẩm Dịch nói, cũng chính là Vân Thư tiểu thư ba bà Cố. Nếu như ngươi chỉ là rèn đúc một thanh hạ phẩm linh cấp pháp khí, không cần tìm cái gì quá lợi hại, cái loại người này chúng ta cũng mời không nổi, trong thành tự có loại này luyện khí cửa hàng tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, đại khái phí tổn ngay tại 5 khối trung phẩm linh tinh a.
Cố Tu thở dài, biết cái này nhất thời bán hội sợ là chế tạo không được pháp khí.
Ô lão, các ngươi bình thường là thế nào kiếm linh tinh, cũng chỉ là cố định nhận lấy bổng lộc sao?
Tự nhiên không phải.
Ôn Triều Dạ lắc đầu, ngươi đã đến cũng rất lâu, cái này bên trong Lâm phủ là có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương, gọi là Trinh Hồng lâu. Ở nơi đó, ngươi có thể tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, là có thể nhìn thấy chúng ta toàn bộ 16 chủ gia ở bên trong tất cả nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này trả thù lao cơ bản đều là linh tinh, chính ngươi nhìn xem thích hợp liền có thể tiếp, ta nhớ được trước mấy ngày, Tống Thanh liền đã từng đi làm qua nhiệm vụ, ngươi không thấy được sao?
Không có chú ý.
Nếu là thiếu linh tinh,
có thể đi nơi đó nhìn xem, luôn có thích hợp ngươi nhiệm vụ. Chỉ cần cẩn thận một điểm, đại khái suất chừng một năm ngươi liền có thể kiếm được đầy đủ ngươi rèn đúc pháp khí linh tinh. Cố Tu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Ôn Triều Dạ hồ lô rượu trong tay. Ôn lão, ngươi pháp khí này không phải linh cấp trung phẩm à? Làm sao còn hết sạch thân gia của ngươi? Ôn Triều Dạ cười hắc hắc, đem hồ lô tại Cố Tu trước mắt lung lay. Ngươi không hiểu, ta cái này mặc dù chỉ là linh cấp trung phẩm, nhưng bởi vì có chữ vật đặc tính cùng cất rượu hiệu quả, lúc này mới có giá trị không nhỏ. Ngươi đoán xem ta bỏ ra nhiều thiếu linh tinh? Cố Tu chỗ nào đoán được, trực tiếp lắc đầu. Ta hao phí tới tận 1.500 trung phẩm linh tinh mới chế tạo ra kiện pháp khí này. Ôn Triều Dạ đồng lộc là một tháng 10 khối trung phẩm linh tinh, một năm cũng liền 100 khối, cũng chính là dòng dã 10 năm tất cả thu nhập. Công kích của hắn tính không đáng giá nhắc tới, chủ yếu là chữa vật cùng cất rượu. Cố Tu trong lòng tự đủ, ngươi cái này cất rượu mới là ngươi muốn nhất đi, cái khác hai cái đều là bổ sung. Từ Ôn Triều Dạ sân đi ra, Cố Tu nghĩ nghĩ, mắt thấy bất quá giữa trưa, liền trực tiếp rời đi xỉu nhạt một mạch, dự định đi hướng Ôn Triều Dạ nói Trinh Hồng lâu nhìn xem. Chương 422, nhiệm vụ, canh thứ hai. Chương 422, nhiệm vụ, canh thứ hai, tự tuyệt. An Khang là cái thân hình cao gầy nữ tử, thần sắc lạnh nhạt, có một cô quặng cuể khí chất. Nhìn thấy Nguyễn Đồng Hân mang theo thất vọng trở về, lập tức đoán được kết quả. Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, nhìn ba người một chút, nếu không chỉ chúng ta bốn người tính toán. Một cô gái khác Lâm Mính liếc mắt nói ra, vậy ngươi còn trò chuyện lâu như vậy, ta còn tưởng rằng đối phương đồng ý đâu. Trong bốn người duy nhất nam tính, tướng mạo đoan chính, mặt trắng không râu, khí chất vô cùng ánh nắng. Hắn cười cười, nói với Nguyễn Đồng Hân, nhiệm vụ này vốn chính là chịu thời gian, tìm vận may, tự nhiên là nhiều người một điểm tốt. An Khang gật đầu đồng ý nói, lĩnh nhiệm vụ này cũng không phải chỉ có chúng ta. Tốt a. Nguyễn Đồng Hân có chút nghịch lai thuận thụ ý tứ, gặp mọi người đều cảm thấy còn muốn tìm một người, nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ là nhìn xem Lâm Mính nghiêm mặt nói, cũng nên cùng người nói rõ ràng mấu chốt trong đó, huống chi vị kia đại ca mới đến, vẫn là người mới. Lâm Mính im lặng, cái này Nguyễn Đồng Hân cái gì cũng tốt, liền là kẻ bà phải một cái. Cố Tu từ lầu chính đi ra, hướng phía một mình nhiệm vụ kiến trúc lâu đi đến. So sánh với lầu chính, bên này người liền ít đi rất nhiều, bất quá khí tức càng lộ vẻ cường đại. Cố Tu cơ hồ liền không có nhìn thấy một cái như hắn như vậy khải linh cảnh võ giả, cơ bản đều là phân thần cất bước, thậm chí nhìn thấy mấy cái ngưng nguyên võ giả. Phải biết cho dù tại Lâm gia, ngưng nguyên, tinh cảnh cũng đã là cường giả, là Lâm gia trụ cột bước vàng. Dù sao chân cảnh sẽ không tùy tiện xuất thủ, từng cái xuất quỷ nhập thần đều tại tu hành ở trong. Ngẩng đầu hướng phía màn sáng nhìn lại, lớn nhỏ cùng lầu chính bên kia nhỏ một chút cái lượng cấp, bất quá nhiệm vụ cũng không có thiếu nhiều ít, với lại từng cái vừa nhìn liền biết đều là nguy hiểm trùng điệp nhiệm vụ. Thì như đánh giết tang môn thập tam quỷ, thù lao 500 khối trung phẩm linh tinh. Cướp đoạt biển ứng chứng một viên, thù lao 400 khối trung phẩm linh tinh. Vẹn vẹn từ thù lao bên trên liền có thể nhìn ra, những nhiệm vụ này độ khó tuyệt không phải dễ dàng, với lại ở chỗ này võ giả xác nhận nhiệm vụ thời điểm rất là cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá mặc dù là một mình nhiệm vụ, nhưng không có người quy định nhất định phải là một mình hoàn thành. Người mấy người hoàn thành, không ai có thể sẽ quản, cái kia lầu chính bên trên nhiệm vụ cũng là như thế. Chẳng qua là Lâm gia đem những nhiệm vụ này cho làm cái khu phân mà thôi, tránh cho có chút võ giả không biết lượng sức thôi. Cố Tu quét một vòng, bởi vì không rõ ràng những nhiệm vụ này bên trong độ khó, tự nhiên giải có hạn. A, đột nhiên, Cố Tu ở trong đó thấy được một cái mái vòm núi nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là trụ một tâm. Cấp đoạt chiếm cứ ở đây quỷ dị nhất tộc trong tay Tam Nguyên Trọng Thủy, thù lao 800 khỏa trung phẩm linh tinh. Đây là Cố Tu tại Vũ Lâm Tinh lần thứ nhất nhìn thấy liên quan tới quỷ dị tin tức. Từ Thanh Vân Tinh đi ra, lại đến Vũ Lâm Tinh, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua liên quan tới quỷ dị bất kỳ tin tức gì. Phản phất trong lúc nhất thời quỷ dị liền từ cuộc sống của hắn bên trong bị khứ trừ đồng dạng. Mà bây giờ, tại cái này màn sáng phía trên, rốt cục lần nữa thấy được liên quan tới quỷ dị tin tức. Nhìn thoáng qua đầu này nhiệm vụ số thứ tự, Cố Tu quay người đi ra ngoài, chạy đến bên phải giao tiếp trong lầu hỏi ý giao tiếp nhiệm vụ nhân viên công tác là cái trung niên nam tử, lườm Cố Tu một chút, ngược lại là không có lộ ra nửa điểm kinh thị, chỉ là thuận miệng nói ra, này quỷ dị là hồi trước xuất hiện tại mái vòng núi, căn cứ Lâm gia nguồn tin tức, thực lực tại thiên cảnh viên mãn, lại rất có thể là tinh quan cấp độ, nhưng không có khả năng vượt qua tinh quan. Cố Tu nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ tò mò hỏi cái này nhân viên công tác, cái kia, thực lực của ta có thể nhận nhiệm vụ này sao? Đối phương trực tiếp điểm một chút đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần mang tới nhiệm vụ vật phẩm, chúng ta Lâm gia ai cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, quản ngươi tu vi gì. Nhưng lại như bởi vì nhiệm vụ chết rồi, thì trách không được người khác. Cố Tu gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vậy nhiệm vụ này ta tiếp. Đối với quỷ dị, cho dù là rời đi Thanh Vân Tinh, Cố Tu vẫn như cũ hận thấu xương. Từ đệ đệ chết tại Diệp Ngọc Như thời điểm bắt đầu, hắn liền bắt đầu cửu thị tất cả quỷ dị. Đem khách khanh lệnh bài cho ta. Cố Tu ứng thanh tướng lệnh bài đưa tới, chỉ thấy đối phương thao tác một cái rất nhanh liền ghi danh đi lên. Ta nhận nhiệm vụ này, người khác còn có thể lĩnh sao? Nhân viên công tác gật gật đầu, đương nhiên có thể, Trinh Hồng lâu tất cả nhiệm vụ đều là như thế, chỉ nhìn nhiệm vụ kết quả, mặc kệ quá trình. Tiếp nhận lệnh bài, Cố Tu trong lòng tự đủ cái này, nếu là người khác cũng tiếp nhiệm vụ, chẳng phải là liền còn muốn đối mặt lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Từ trong lâu đi ra, hắn đối diện đụng phải Nguyễn Đồng Hân mấy người. Cố đại ca, ngươi đây là? Cố Tu ở trong mắt nàng chỉ là một cái thần cảnh sinh mệnh đẳng cấp người, với lại tu vi võ đạo cũng chỉ tại khải linh cảnh, chẳng lẽ lại chạy tới nhận nhiệm vụ? Ta có chút hiếu kỳ, đến hỏi một chút những cái này nhiệm vụ tình huống ta kẽ. Cố Tu kỳ quái nhìn thoáng qua bên trong một cái nữ tử, bởi vì đối phương ánh mắt nhìn hắn mang theo khó chịu. Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, Cố đại ca, bọn hắn là đồng bạn của ta, Lâm Mính, An Khang, Bạch Túc. Đồng Hân, nói nhiều như vậy làm gì? Nhanh đi nhận nhiệm vụ. Gọi là Lâm Mính nữ tử, cũng chính là nhìn hắn có chút khó chịu vị kia nhíu nhíu mày, thúc giục liền hướng đi vào trong. Nguyễn Đồng Hân thấy thế, đội bằng nói, tốt, tốt. Trước khi đi, hắn lại hỏi Cố Tu, Cố đại ca, ngươi thật không tiếp nhiệm vụ này sao? Cố Tu vừa mới chuẩn bị lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến mình không phải tiếp mái vòm núi nhiệm vụ à? Mấy người bọn hắn nhiệm vụ cũng là tại mái vòm núi. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Cố Tu đột nhiên cười nói, ta nghĩ nghĩ, ta chút tu vi ấy cũng hoàn toàn chính xác thích hợp loại nhiệm vụ này, không bằng cũng tiếp nhiệm vụ này à? Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, một mặt đáng tiếc, tốt ta, cái kia coi như. Các loại, Cố đại ca, ngươi nói cái gì? Cố Tu nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta nói ta nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Nguyễn Đồng Hân nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Cái kia thật sự quá tốt rồi, ta lúc trước còn hỏi rất nhiều người, đáng tiếc cũng không nguyện ý tốn hao quá nhiều thời gian. Cái kia Cố đại ca, đi vào chung a. Cố Tu nhẹ gật đầu, đi theo Nguyễn Đồng Hân một lần nữa về tới trong lâu. Nhìn thấy Cố Tu đi theo Nguyễn Đồng Hân tiến đến, Lâm Mính mấy người nhíu nhíu mày, nhất là Lâm Mính, thẳng thắn, Đồng Hân, ngươi tại sao lại đem hắn gọi tới? Nguyễn Đồng Hân cao hứng nói ra, Lâm Mính tỷ, Cố đại ca đáp ứng cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ này. Lâm Mính nghe lơ đễnh, nhìn một chút Cố Tu, lại cùng Bạch Túc cùng An Khang liếc nhau một cái, lại không nói cái gì. Tùy ngươi. Nguyễn Đồng Hân thái độ đối với Lâm Mính hiển nhiên quen thuộc, đi đến nhân viên công tác trước mặt sau đó khiến người khác tướng lệnh bài lấy ra ngoài, giao cho nhân viên công tác tiến hành đăng ký. Cố Tu nhìn lại, phát hiện cái kia Lâm Mính lệnh bài cùng người khác khác biệt, lại cùng Lâm Vân Tư một dạng, hiển nhiên đối phương cũng là trong Lâm gia người. Đăng ký thời điểm, công việc kia nhân viên đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Tu, sau đó chỉ là khe khẽ lắc đầu không nói gì. Nhận nhiệm vụ là cá nhân tự do, lại không có quy định nhất định phải hoàn thành. Có lẽ người trẻ tuổi này chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi, dù sao Trinh Hồng lâu nhiệm vụ chỉ coi trọng kết quả, không quan trọng ai tiếp. Phát giác được nhân viên công tác ánh mắt, An Khang hơi nhíu nhíu mày, cũng cùng Lâm Mính một dạng, cảm thấy Nguyễn Đồng Hân tìm người này có chút không đáng tin cậy. Đợi năm người từ giữa đầu đi ra, Lâm Mính đột nhiên mở miệng, đã tới người mới, chúng ta một lần nữa định một cái nhiệm vụ thủ lao vấn đề phân phối. Ai tìm tới trụ một tâm là thuộc về ai, chúng ta không bình quân phân phối, mọi người có ý kiến gì không? Không có. Có thể. Tốt. Nguyễn Đồng Hân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Mính, gặp ba người ánh mắt rơi vào Cố Tu trên thân, há to miệng cũng khẽ gật đầu một cái. Cố Tu cười cười, mặc dù nói cùng Nguyễn Đồng Hân lúc trước nói tới không giống nhau lắm, nhưng là hắn cũng không quan trọng. Nếu như cái kia mái vòm trên núi quỷ dị thật chỉ có tinh quan cấp độ, hoặc là bất quá thiên cảnh, vậy cái này 800 khối trung phẩm linh tinh liền thu nhận. Hy vọng đối phương còn tại. Chương 423, mái vòm núi, canh 3, chương 423, mái vòm núi, canh 3, mái vòm núi, ở vào Tùng Lâm thành bên ngoài hơn 500 dặm có hơn, cách xa nhau rất xa. Bất quá đó là đối với người bình thường mà nói, đối với thiên cảnh võ giả, bất quá là trong chốc lát liền có thể đến, nhưng có rất ít võ giả sẽ nguyện ý dựa vào năng lực của mình bay qua. Bởi vì hôm nay không, cũng không phải Thái Bình chi địa. Một cái phổ thông chế thức phi thuyền bên trên, Nguyễn Đồng Hân 5 người lặng yên ngồi ở bên trong, phi thuyền lấy khó nói lên lời tốc độ phi nhanh trên không trung, đem những cái kia cực kỳ tính công kích cầm điệu xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không thiếu tốc độ cực nhanh dị thú loài chim gắt gao truy đuổi đàng tàu cao tốc đằng sau, ánh mắt tham lam bên trong tràn đầy lãnh đạm lạnh như băng. Bất quá mấy người cũng không có ở ý, dị thú dù sao cũng là động vật, lực bền bỉ há có thể cùng phi thuyền so sánh. Bất quá 6-70 dặm về sau, những này dị thú loài chim liền bị kéo đổ, rất nhanh liền biến mất tại mấy người giữa tầm mắt. Lâm Mính nhìn xem thân hình cao lớn Cố Tu, cười ha hả cùng một bên cạnh Nguyễn Đồng Hân nói chuyện. Đánh ấy lòng có một loại phiền chán cảm giác, đối phương tu vi thấp kém, ngay từ đầu rõ ràng Nguyễn Đồng Hân mời lại không chịu tiếp nhận. Cuối cùng đang nhìn một vòng nhiệm vụ về sau, nhưng lại đồng ý cái này rất rõ ràng là người mới này là phát hiện Trinh Hồng lâu bên trong nhiệm vụ, đều không phải là hắn bây giờ thực lực này có tư cách có thể hoàn thành. Như thế hành vi, để nàng rất là chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy từ Lâm phủ đi ra, mãi cho đến thuê phi thuyền, rời đi Tùng Lâm thành, đoạn đường này nó căn bản không cùng đối phương nói một câu. Vốn cho rằng đang nói ra nhiệm vụ một lần nữa phân phối về sau, đối phương có thể trong lòng có chút bức số, mình rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay cả như thế công khai đổi người, đều mặt dạng mày dày lưu lại, để cho người ta cực kỳ khinh thường. Đến, phi thuyền dựa theo dự thiết mục đích, rất nhanh liền bắt đầu giảm tốc độ. Lâm Minh chào hỏi mấy người, đứng dậy. Đến, đều tỉnh táo lấy điểm, đừng sai người lưu lại. Ánh mắt của nàng tại Cố Tu trên thân chuyển qua, ý tứ không cần nói cũng biết. Cố Tu cười cười, cũng không thèm để ý người cô nương cũng không nói lời gì. Không quen nhìn liền không quen nhìn, a theo phi thuyền lơ lửng tại một ngọn dãy núi đỉnh núi, năm người lập tức từ phía trên nhảy xuống tới. Lâm Mính đem phi thuyền thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, nhìn quanh tứ phương. Cố Tu hướng phía dưới núi nhìn lại, tòa này mái vòm núi ngược lại là có chút hùng vĩ, thô sơ giản lược xem xét cũng không dưới vài chục tòa sơn phong, với lại các loại khe danh khe núi, ngọn núi hiểm trở ác thạch khắp nơi đều là. Trong núi cây cối tương đương rậm rạp, cây chủng loại cũng là phong phú. Cây tùng, bách thụ, còn có các loại Cố Tu gọi không ra tên loại cây, đem chọn ngọn núi đều tô điểm xanh um tươi tốt. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thành đàn chim từ trong rừng bay lên, lại có từng tiếng tiếng thú gào liên tiếp vang lên, làm cho người ta cảm thấy ngọn núi này nguy cơ từ phía. Cái này nếu là đổi lại người bình thường lại tới đây, sợ là đi không ra bao xa liền phải bị dị thú ăn không thể. Đi thôi. Lâm Mính nhìn lướt qua đám người, nhấc chân hướng dưới núi đi đến, chúng ta mỗi một ngọn núi đều dừng lại một tháng thời gian, vô luận có thu hoạch hay không đều đi tới một ngọn núi. Không có ý kiến chớ. mấy người gật gật đầu, bản này liền là sớm thương lượng xong, tự nhiên không có ý kiến gì. Cho dù là cố tu, cũng không quan trọng. Bởi vì nhiệm vụ bên trong, quỷ dị vị trí cũng không có cho ra một cái xác định đáp án, nói cách khác tại mái vòm núi bất kỳ một nơi đều là có khả năng. Cố tu vừa rồi đã dùng vọng khí thuật nhìn qua, cũng không có phát hiện quỷ dị đặc hữu loại kia hắc khí. Rất hiển nhiên, hoặc là đầu này quỷ dị đã không tại, hoặc là liền là quỷ dị như là thuận linh thời điểm như vậy là thân người, hoặc là liền có được đặc thù pháp môn có thể thu liễm tự thân khí vận. Nếu là thân người, cái kia lâm ra nhiệm vụ giới thiệu liền không khả năng đơn giản như vậy, cho nên hoặc là liền là rời đi mãi vòng núi, hoặc là liền là thu liễm tự thân khí vận, né bắt đầu. Bởi vì đầu này quỷ dị hắn thụ thương, liền là thương tại tuyên bố nhiệm vụ trong tay người, chỉ bất quá người này bị sự tình khác trì hoãn, lúc này mới đem tuyên bố nhiệm vụ đến Trinh Hồng lâu bên trong. Thời gian cũng bất quá 2 ngày mà thôi. Trên đời vốn không đường, đi nhiều người tự nhiên là có đường. Nhưng núi khác biệt, cho dù lâu dài có người đi, chỉ cần cách cái 3 năm ngày, liền tất nhiên sẽ bị thiên nhiên cho xóa đi vết tích. Lại càng không cần phải nói như mái vòm núi như vậy cơ hồ không có người sẽ đến địa phương, càng là như vậy. 5 người từ trên núi xuống tới, chui vào trong rừng về sau, liền là một mảnh gập ghềnh vô cùng núi đá rừng cây. Một khắc trước vẫn là bằng phẳng mặt đường, sau một khắc khả năng liền là cao cao ngăn cản phía trước to lớn quái thạch. Bất quá mấy người đều là võ đạo cao thủ, cho dù nhìn xem Nhu Nhược Nguyễn Đồng Hân cũng là thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp phân thần võ giả. Bên ngoài, ngược lại là cao lớn nhất Khôi Ngô Cố Tu mới là trong đám người thực lực thấp nhất người kia. Bởi vậy, núi rừng bên trong Nguyễn Đồng Hân còn nhỏ giọng cùng hắn nói, để hắn đi theo nàng, không nên rời đi nàng quá xa. Cố Tu mỉm cười ứng, nơi này trừ hắn ra, 4 người đều là phân thần võ giả, mạnh nhất liền là Lâm Mính, phân thần chu kỳ, còn lại 3 người đều là phân thần sơ kỳ. Trừ phi 4 người có cùng hắn đồng dạng có thể vượt biên mà chiến năng lực, nếu không chỉ là như thường cảnh giới chiến lực, lấy thực lực của hắn đối mặt 4 người cũng bất quá là một đao sự tình thôi. Ngừng. Lâm Mính đưa tay ra hiệu, nàng nhìn chung quanh một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mảnh rừng núi này có chút vương vước, thích hợp đám người chú lưu. Liên tuyển nơi này đi. Nàng đối mấy người nói ra, chữ tỷ, ngươi đi mặt phía bắc, Bạch Túc ngươi đi mặt phía nam, Đồng Hân đi phía tây, ta đi phía đông, về phần ngươi. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Cố Tu, tùy ý nói, ngươi tự làm quyết định đi bên nào a. Phủi tay, Lâm Mính chân phải đá một cái mặt đất, trong nháy mắt có một viên đá vụn bay ra ngoài, hung hăng đập vào một đầu tựa như sói hoang đồng dạng dị thú trên đầu, trực tiếp đem đầu đánh nổ, dọa đến nhóm này bầy dị thú không chút do dự vứt bỏ thi mà chạy. Mấy người cũng không có để ý, rất nhanh liền cấp tốc tản ra, thẳng đến lẫn nhau ở giữa đều không thấy được riêng phần mình thân ảnh mới thôi. Xem chừng rời đi có 5-6 dặm, Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân ngừng lại. Cố đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi a. Cố Tu gật gật đầu, cứ như vậy chờ lấy sao? Nguyễn Đồng Hân chỉ bốn phía từng cây đại thụ, cười nói, cái này trụ một tâm chỉ có hắn từ cây bên trong chạy đến, chúng ta mới có thể phát giác, nếu không trốn ở cây bên trong chúng ta quan sát không đến, cho dù là chân cảnh cường giả cũng là như thế. Nàng đưa tay vỗ bên người một cây đại thụ, liền như là cái này khỏa, có lẽ trong đó có trụ một. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo bạch quang từ hắn viện trên đại thụ bước qua, sau đó chỉ thấy Cố Tu cấp tốc vẫy tay, cái kia bạch quang thoáng qua liền rơi vào Cố Tu trong tay, giãy giụa không ngừng. Cái này, Nguyễn Đồng Hân có chút mắt trợn tròn. Cố Tu nhìn xem trong tay giãy giụa lấy đồ vật, phát hiện đúng là một viên đúng như trái tim đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá toàn thân xanh ngọc, hiện ra bạch quang, rất là kỳ lạ. Đây là trụ mục tâm. Nguyễn Đồng Hân đi tới, nhìn xem Cố Tu trong tay đồ vật, lập tức nhẹ gật đầu, đây chính là trụ mục tâm, Cố đại ca vận khí của ngươi quá tốt rồi. Cố Tu đem trụ mục tâm đưa tới, cười nói, có quan hệ gì với ta, đoán chừng là ngươi tới gần cái này đại thụ, đem cái này trụ mục tâm dọa đi ra, đương nhiên tính ngươi. Nguyễn Đồng Hân vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật, khó mà làm được, Cố đại ca, là ngươi bắt đến, coi như ngươi. Cố Tu đem trụ mục tâm hướng Nguyễn Đồng Hân trong tay bịt lại, vậy liền một người một nửa tốt, ngươi trước thu hồi đến. Thấy thế, Nguyễn Đồng Hân đành phải đem thu nhập nhẫn chữ vật ở trong. Bọn hắn 5 người, cũng chính là Lâm Mính cùng Nguyễn Đồng Hân có nhận chữ vật, những người khác dùng đều là túi chữ vật. Hiển nhiên trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược nữ tử, vẫn là cái tiểu phú bà. Chương 424, thu hoạch lớn, canh 4, chương 424, thu hoạch lớn, canh 4, vọng khí thuật, nhìn bạn vật sinh linh khí vận. Phàm là sinh linh, đều có khí vận, màu sắc phong phú, không phải trường hợp cá biệt. Cố Tu tại thuận linh thời điểm, liền phát hiện nhân loại bình thường ở giữa nhiều lấy màu trắng làm chủ, chỉ có quan lớn thậm chí hoàng thân quốc thích tộc mới có màu sắc biến hóa. Cho dù là tại thư viện thời điểm, chỉ cần tu vi còn tại đại nho trở xuống, cái này khí vận màu sắc liền vẫn là màu trắng làm chủ. Có lẽ sẽ có vận thế cải biến mà có biến hóa, nhưng đại khái bên trên cơ bản đều là như thế. Chỉ có đến đại nho, cái này khí vận màu sắc mới có thể chuyển xanh. Mà nhiều năm như vậy, chỉ có quỷ dị khí vận vĩnh viễn đều là màu đen, không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể nói, màu đen khí vận biểu hiện rất có thể liền là quỷ dị một loại phân chia, mà cũng không phải là đại biểu cái khác. Vạn vật sinh linh bên trong, thực vật khí vận cũng tương đối đặc thù, thường thường lấy màu xanh lá hiện ra. Lúc trước trong chớp nhoáng này, Cố Tu liền phát hiện cái này trụ một tâm khí vận rất không thấy được, cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng là lấy màu xanh lá hiện ra. Cái này một khi cùng thực vật khí vận hỗn hợp lại cùng nhau, cho dù là lấy hắn vọng khí thuật, liếc mắt hạ cũng là khó mà phân biệt. Bất quá chỉ cần vào trước là chủ, Cố Tu chỉ cần chịu hao phí tinh lực, liền tự nhiên có thể làm đến nhìn rõ mọi việc, chỉ là cần tốn hao không ít thời gian thôi. Tại Nguyễn Đồng Hân trong mắt, hai người chỉ là tại phụ cận tản bộ trong chốc lát, sau đó Cố Tu liền nói đi tới một chỗ đi dạo, nhìn lên đến lộ ra rất không có kiên nhẫn. Chỉ là sờ lên trên ngón tay nhẫn chữ vật, Nguyễn Đồng Hân đã cảm thấy cái này thực sự quá thần kỳ. xưa nay không từng nghe nói qua có người có thể nhanh chóng mà tinh chuẩn phân biệt ra trụ một tâm, nhưng là bây giờ, Cố đại ca rõ ràng liền là như thế chắc chắn. Cố Tu suy nghĩ vọng khí thuật, không có để ý sau lưng Nguyễn Đồng Hân ý nghĩ. Qua nhiều năm như thế, từ mười mấy tuổi đạt được môn này vọng khí thuật bắt đầu, hắn con đường tu luyện bên trên môn này bí thuật có thể nói phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có môn này bí thuật, sợ là dọc theo con đường này sẽ thêm ra không ít ngăn trở. Môn này vọng khí thuật cũng không có phẩm cấp phân chia. Lúc trước đạt được thời điểm, cũng chỉ là ngắn ngủi một câu, thế gian vạn vật đều có khí vận, các hung hòa phúc đều có định số. Khiến cho lại nhại, hiện tại xem ra môn này bí thuật hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng chỉ là một môn quan sát vạn vật phụ trợ bí thuật mà thôi. Cố Tu dừng bước lại, chỉ phía trước một gốc cây tùng, Nguyễn Đồng Hân thấy thế lập tức gật gật đầu, hướng gốc cây kia liền đi qua khứ, sau đó tựa vào trên cây. Chu Mộc Tâm chỉ cần không chịu đến quấy nhiễu, nhưng thật ra là sẽ rất ít biến hóa vị trí. Nhưng là một khi bị kích thích, thì cơ hồ liền sẽ bản năng rời đi nguyên bản cây cối. Chỉ khi nào dạng này nhiều lần, cái này Chu Mộc Tâm cũng sẽ có thích ứng tính, chậm rãi cũng liền không để ý tới. Cho nên tốt nhất thu lấy Chu Mộc Tâm thời cơ liền là mới đến thời điểm, ngay tại lúc này. Phanh bỗng nhiên, Nguyễn Đồng Hân một trường vỗ tại trên cây, nhưng không dùng linh khí, chỉ là dùng nhục thân lực lượng, đem cây cho đập chấn động một cái. Cố Tu vọng khí thuật dưới, chỉ thấy cây cối bên trong viên kia Chu Mộc Tâm toàn thân lắc một cái, sau đó cơ hồ là bản năng đồng dạng từ cây cối bên trong trốn thoát, hướng phía một viên khác cây cối phi tốc tránh đi. Ba một cái đã sớm chuẩn bị bàn tay lớn hoành không chặt đường, đem nắm vào trong tay. Nguyễn Đồng Hân cao hứng điệu chạy tới, thành thạo điệu từ Cố Tu trong tay tiếp nhận, đặt ở chứa vật giới chỉ bên trong. Cố đại ca, đã có 5 viên, lại 1 viên, liền là 2 tổ nhiệm vụ mục tiêu. Nguyễn Đồng Hân cho tới bây giờ không có cảm thấy nhiệm vụ vậy mà như thế nhẹ nhõm, tâm tình rất là vui vẻ. Cái này nếu là không có Cố Tu, nàng chỉ sợ như rừng trà các nàng đồng dạng, còn tại đau khổ chờ đâu. Đối với Lâm Minh các nàng tới nói, đầu tiên liền là phát hiện là một vấn đề, bọn hắn chỉ có thể từng cái đi nếm thử, mà một khi thanh âm đã quấy rầy trụ một tâm, chỉ cần không có ngay từ đầu liền quấy nhiều đến, cái kia tất nhiên là thói quen kết quả, làm sao quấy nhiều cũng sẽ không đi ra. Ân, vậy chúng ta tìm thêm lần nữa, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến một viên. Hai người bên này thu hoạch lớn, mà Lâm Minh, A Khang, Bạch Túc ba người một ngày một đêm qua khứ, thì không thu hoạch được một hạt nào. Bất quá ba người cũng không có bất kỳ táo bạo, bản thân đây chính là một cái lâu dài nhiệm vụ, một ngày hai ngày không có thu hoạch không thể bình thường hơn được. Nghe những cái kia cũng tới hoàn thành nhiệm vụ này người nói qua, cho dù là một tháng không có thu hoạch, cũng rất bình thường. Nhiệm vụ này liền là cần thời gian đến chịu, thuần tìm vận may cùng thời gian. Cố đại ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng Lâm Minh tỷ bọn hắn nói a? Nguyễn Đồng Hân mặc dù thiện lương, lại không phải đồ đần, với lại cái này trụ một tâm là dựa vào Cố Tu mới tìm được nhiều như vậy, tự nhiên cần trưng cầu Cố Tu ý kiến. Cố Tu nhìn một chút nàng, cười nói, ta cái kia một nửa đừng nói là, ngươi cái kia một nửa nếu là nguyện ý cứ nói đi, chỉ bất quá không nên đem ta nói ra. Giống. Đột nhiên, theo Cố Tu tiếng nói vừa ra, một đầu địa long đồng dạng to lớn sinh vật từ dưới đất tầm vang ở giữa chui ra. Dương giữ tận miệng rộng, vô số sắc bén răng tản ra tùm hàn quang, toàn thân tựa như một cây phóng đại vô số lần con run, rất là kinh khủng. Là địa lang trùng, Cố đại ca cẩn thận. Cố Tu thân thể sau này bước một bước, tránh qua, tránh né đầu này địa lang trùng công kích, sau đó nâng lên một cước rơi vào cằm của nó. Âm ầm nổ vang phía dưới, địa lang trùng kéo dài thân thể trực tiếp bị Cố Tu từ dưới đất cho đạp đi ra, trên không trung lộn một vòng hung hăng đập vào mặt đất. Vô tướng thần trưởng. Một tiếng yêu kiều, một đạo to lớn trưởng ảnh thông suốt từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng thanh thúy tiếng vang, đầu này dài 7-8 mét địa lang trùng trực tiếp bị đập trở thành một đoàn chất nhầy, bắn tung tóe khắp nơi. Cố Tu kinh ngạc nhìn thoáng qua cùng cái này một phương bá chủ đạo trưởng pháp cực kỳ không hợp Nguyễn Đồng Hân, sợ hãi than nói, tiểu Nguyễn thật sự là thầm tàng bất lộ, chân nhân không lộ giống. Nguyễn Đồng Hân nghe vậy trên mặt đỏ bừng dưới, khoát khoát tay, chỉ là một đầu thần cảnh địa lang trùng thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, cũng không chê bẩn, người nhẹ nhàng đi vào địa lang trùng trước, từ cái kia bảy bẩn tiểu chi vật bên trong lật ra một viên tròn vo màu xám cho hạt châu nhỏ, lớn chừng ngón cái. Thần cảnh trở lên dị thú đều là có nội đan, với lại sinh mệnh đẳng cấp đến tinh cảnh về sau cũng là sẽ có biến hóa cơ hội. Biến hóa? Cố Tu nghi ngờ nói, là biến thành hình người sao? Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, "Ân, dị thú sinh mệnh đẳng cấp một khi đến tinh cảnh là có thể biến hóa thành hình người, bởi vì chúng ta hình người là đạo thể chi thân, cho nên hết thể sinh linh chuyển đổi thân thể đều sẽ chuyển đổi thành cái này hình thể." Cố Tu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, "Ta trước kia đi qua một cái tinh thần, nơi đó động vật thực lực ngay cả thần cảnh đều không phải là, nhưng lại bởi vì linh nguyên tràn ngập, cũng có thể hóa người, đây là cớ gì?" Hắn nói là xa đại bọn hắn. Nguyễn Đồng Hân không có suy tư liền trực tiếp hồi đáp, đó là bởi vì cùng tinh thần đẳng cấp có quan hệ, như có chút tinh thần, hạn mức cao nhất cũng chỉ là thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp, vậy rất có thể tại linh nguyên tác dụng dưới, một chút có chỗ kỳ ngộ động vật liền trực tiếp có thể hóa người. Nhưng lại như Vũ Lâm tinh như vậy tầng cấp cao, đến tinh cảnh mới có thể hóa người. Lại là tinh thần đẳng cấp. Cố Tu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hai người tiếp tục bốn phía đi dạo bắt đầu, tìm kiếm lên trụ một tâm đến. Cũng không biết là ngay từ đầu vận khí dùng hết vẫn là thế nào, liên tiếp 4 năm ngày, hai người một cái thu hoạch đều không có. Ngược lại là dị thú gặp một đầu lại một đầu, phản phất thọc dị thú ổ đồng dạng. Cũng may nơi này dị thú đẳng cấp cũng không cao, cho dù là thiên cảnh cấp độ dị thú, tại Cố Tu trước mặt cũng bất quá là một chỉ sự tình. Đương nhiên tại Nguyễn Đồng Hân trước mặt, hắn vẫn là lấy đối phương làm chủ, hắn thì tại bên cạnh đánh phụ trợ. Chương 425, trợ rút, canh thứ nhất, chương 425, trợ rút, canh thứ nhất, điếu, điếu. Đột nhiên, Nguyễn Đồng Hân khách khanh lệnh bài chấn động lên, nàng cầm lấy đến lập tức kết nối. "Mau tới, chữ tỷ thụ thương, có dị thú." Đối diện truyền đến Lâm Minh thanh âm lo lắng. Nguyễn Đồng Hân biến sắc, "Cố đại ca, An Khang tỷ thụ thương, bọn hắn gặp được dị thú, chúng ta đến lập tức đi hỗ trợ." Nói xong, liền lập tức quay người hướng phía mặt phía bắc phương hướng lao đi, Cố Tu cũng theo sát tại sau lưng. Bất quá một lát, hai người liền nghe đến to lớn tiếng giống cùng chấn động âm thanh. Rất nhanh, chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, cây cối sụp đổ, ba đạo thân ảnh đang bị vài đầu dị thú vây công. Cái kia ba đầu dị thú, hình thể khổng lồ, mỗi một đầu đều không dưới 7-8 mét, cùng bọn hắn đụng phải địa lằn trùng không sai biệt lắm dài, nhưng bởi vì là người lập quan hệ, nhìn lên đến càng lộ vẻ to lớn. Bên trái là một đầu như là gấu xám đồng dạng dị thú, chỉ bất quá đỉnh đầu có một viên độc giác, ở giữa là một đầu đen như mực than cự hình tinh tinh, khôi ngô không tưởng nổi. Bên phải thì là tương đối mà nói dáng người hơi tinh tế không ít tóc trắng hồ ly, chỉ bất quá có ba đầu cái đuôi. Cái kia gấu xám dị thú đỉnh đầu độc giác thỉnh thoảng liền sẽ phát ra địa quang, để cho người ta khó lòng phòng bị. An Khang một đầu trái đùi đã máu me đầm địa, ống quần cũng bị mất, lộ ra da thịt tuyết trắng, bạch hồng giao nhau, vẫn rất có hương vị. Lâm Minh cùng Bạch Túc cũng còn tốt, chỉ bất quá sắc mặt khó coi, đối mặt ba đầu dị thú công kích, chống cự có chút cố hết sức. Cái này ba đầu dị thú, ở giữa đại tinh tinh thực lực mạnh nhất, đạt đến tiên cảnh bên trong cấp độ, tả hữu hai đầu dị thú thì đều tại tiên cảnh sơ. Mà Lâm Minh ba người, ngoại trừ Lâm Minh là phân thần trung kỳ, hai người khác đều là phân thần sơ kỳ, nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng là dị thú bản thân thể phách liền so với nhân loại cường đại, cho dù cảnh giới tương tự, cái này chiến lược thế nhưng là có chênh lệch không nhỏ. Nhìn thấy hai người từ dưới núi phi tốc đi lên, Lâm Minh vội vàng hô to, "To con, đem An Khang chuyển đến đằng sau đi, Đồng Hân ngươi đến đính trụ đầu này lao hồ ly." Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân liếc nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cấp tốc xông vào chiến trường, Nguyễn Đồng Hân nói đến đánh nhau, trong nháy mắt tựa như đổi một người, trực tiếp đem An Khang từ cái kia hồ ly dị thú trong tay tiếp nhận công kích, sau đó dùng sức hất lên đem An Khang hướng phía sau bung đi. Phúc An Khang chỉ cảm thấy mình thân hình chấn động, rơi vào một cái to lớn trong lồng ngực, một cỗ nồng đậm khí tức trong nháy mắt đem hắn bọc lại, để nàng ánh mắt đều tại cỗ khí tức này hạ trở nên mê ly bắt đầu. Bất quá thoáng qua, nàng liền phát hiện mình chỉ là rơi vào Cố Tu trong ngực, bị hắn chặn ngang ôm lui về sau đi, lập tức sắc mặt ửng hồng, có loại khác cảm giác. Cố Tu không có phát hiện cái này trong chốc lát tâm lý đối phương biến hóa, hắn đem An Khang ôm đến hậu phương dưới một cây đại thụ, đem để xuống. Nhìn thoáng qua đối phương thẳng tắp thon dài lại êm dịu đùi, phía trên gân cốt đã triệt để gãy mất, với lại có chút chuẩn bị. Bất quá loại thương thế này tại thiên cảnh người tu hành trong mắt, bất quá là vết thương nhỏ mà thôi, phiền phức chính là quấn quanh ở đùi bên trong cái kia một nhỏ xuyên tựa như dòng điện năng lượng, thời khắc ngăn cản cũng phá hư An Khang chữa trị. Thấy thế, Cố Tu cũng không có cố kỵ đối phương trên đùi máu tươi, tay phải trực tiếp ấn đi lên. An Khang lập tức cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức, không đợi hắn nói chuyện, kiên nhẫn một chút. Cố Tu trấn an một cái nàng, trong cơ thể linh khí khẽ động, vọt thẳng vào đối phương đùi bên trong, trong nháy mắt đem cái kia cố năng lượng kỳ dị nuốt chửng lấy. An Khang chỉ cảm thấy một dòng nước nóng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức kịch liệt đau nhức liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên dễ chịu bắt đầu. "Tốt, ngươi có thể tự mình chữa trị." An Khang gật gật đầu, khống chế trong cơ thể linh khí bắt đầu chữa trị thương thế, bất quá một lát sau, trong cơ thể hắn gân cốt một lần nữa chữa trị, vết thương trên đùi hoàn toàn biến mất, chỉ có một mảnh vết máu còn lại. "Tạ ơn." An Khang nhìn Cố Tu một chút, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền xông vào trong chiến đấu. Cố Tu cũng không có động đậy, nhìn xa xa. Có An Khang gia nhập, lấy 4-3, cục diện trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, không còn như lúc trước như vậy giật gấu va vai. Trong bốn người, ngược lại là cái kia Dương Quang thanh niên Bạch Túc yếu nhất, thường thường cần Lâm Minh hiệp trợ, nếu không có Lâm Minh, sợ là sớm đã thụ thương. Ngược lại là Nguyễn Đồng Hân mặc dù không quá phận thần sơ kỳ, nhưng là hắn võ học đại khai đại hợp, uy lực kinh người, cùng kỳ biểu tượng thật sự là có đủ không hợp. Giống cái kia độc giác gấu xám gặp thật lâu không cách nào cầm xuống những nhân loại này, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, có khí tức kinh người ở tại độc giác chỗ ấp ủ cẩn thận hôi thiết hùng điện tương tháo. Lâm Minh nhắc nhở một tiếng, một tay lấy Bạch Túc hướng sau lưng kéo một phát, đưa tay một vòng, một đạo bình chướng trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt mọi người. Oeng, một đạo điện tuôn ra đột nhiên chiếu sáng sơn lâm, kinh khủng công kích trong nháy mắt bắn tung tóe địa khắp nơi đều là. Oeng, phanh, ba, từng khỏa to lớn núi đá vỡ vụn, cây cối ngã lật, hỏa hoa nổi lên một phía. Lâm Minh phòng ngự bình chướng chỉ là giữ vững được mấy hơi thở công phu, liền trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện với dạng. Đây vẫn chỉ là hôi thiết hùng, ở giữa đầu kia tinh tinh nhưng không có thả ra hắn công kích cường đại nhất. Mắt thấy bình chướng liền muốn vỡ vụn, mấy người chuẩn bị sớm, cấp tốc lui lại. Có thể trong nháy mắt, bốn người chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt biến đổi, dưới chân tựa như dẫm tại đầm lầy, bốn người thân ảnh cấp tốc bắt đầu chìm xuống. Trước mắt nơi nào còn có ba đầu dị thú bóng dáng, chỉ là một mảnh vũng bùn đầm lầy bộ dáng. Không tốt, đầu kia hồ ly là huyễn ảnh cáo, đây là ảo giác. Lâm Minh sắc mặt đại biến. An Khang mới từ hiểm cảnh đi ra, cái này đảo mắt lại tiến nhập một cái khác hiểm cảnh, thật là có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá nàng bản năng quay đầu sau này nhìn lại, cũng không có phát hiện Cố Tu bóng dáng, trong lòng lập tức trầm xuống. Cái kia to con bất quá thần cảnh, chỉ sợ bị cái kia dị thú một bàn tay liền sẽ chụp chết. Cố Tu trước mắt một mê, lại thoáng qua khôi phục, không có chút nào chịu ảnh hưởng, ánh mắt của hắn rơi vào Nguyễn Đồng Hân bốn người trên thân, chỉ gặp bọn họ hô to gọi nhỏ, lại có chút không biết mùi vị. Nhưng thông qua vừa rồi cảm giác, Cố Tu ánh mắt rơi vào đầu kia ba đôi hổ ly trên thân. Lúc này đầu kia hổ ly ánh mắt rơi vào Cố Tu trên thân, rất là kinh ngạc. Kinh ngạc là tên nhân loại này rõ ràng bất quá là thần cảnh, vì sao lại không bị ảnh hưởng? Nguyên lai là ảo giác. Nghe bốn người thất kinh đối thoại, Cố Tu không có trước tiên đánh thức bọn hắn. Ngược lại thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia to lớn hôi thiết hùng trước người, sau đó một trường đặt tại đầu của đối phương. Phốc, lực lượng kinh khủng khinh khinh phun một cái, trong nháy mắt quấy đối phương đại não, đem diệt sát. Ngay sau đó tiện tay vung lên, đem cái này gấu thu vào chữ vật đại bên trong. Làm xong những này, bất quá là một cái hô hấp công phu mà thôi, Cố Tu xuất hiện lần nữa tại Tinh Tinh trước mặt, bắt trước làm theo, đem diệt sát. Mà lúc này, đầu kia ba đuôi hổ ly rốt cục phản ứng lại, tiếng kêu chói tai lộ ra sợ hãi vô cùng, từng đợt không hiểu trùng kích tại Cố Tu trước người chấn động, lại đối nó không có ảnh hưởng chút nào. Muốn chạy trốn, lại nơi nào đến được đến, Cố Tu một trường đã đặt tại hót của hắn bên trên. Đem hổ ly thu vào chữ vật đại trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một đầu dị cầm lượn vòng lấy, hắn sắc bén ánh mắt lạnh như băng chú ý đến phía dưới. Cố Tu thân hình vừa lui, một lần nữa về tới tại chỗ, cùng lúc đó Nguyễn Đồng Hân bốn người từ trong ảo giác lập tức vừa tỉnh lại. Lần nữa nhìn lại, nơi nào còn có dị thú bóng dáng? A, chuyện gì xảy ra? Lâm Minh khẽ giật mình, lập tức tựa như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức lại biến. Tình cảnh u huyền lôi chim cắt. Chương 426, quỷ dị tung tích, canh thứ 2, chương 426, quỷ dị tung tích, canh thứ 2, Lâm Minh mấy người từ huyền tượng bên trong đi ra, lại phát hiện trước mắt nơi nào còn có cái kia ba đầu dị thú tung tích. Vừa lộ ra kinh ngạc thần sắc, Lâm Minh thông suốt ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Tình cảnh u huyền lôi chim cắt. Một tiếng kinh hô dưới, Lâm Minh lúc này hướng phía sau tối lui, mau tránh bắt đầu. Những người khác gặp Lâm Minh đều như thế kinh hoàng, không có hai lời cũng đi theo hướng nơi núi rừng sâu xa bên trong che giấu. Cũng may bọn hắn bản thân ngay tại núi rừng bên trong, chỉ bất quá lúc trước vị trí vừa lúc là một mảnh tương đối trống trải địa phương, lúc này mới có thể tùy tiện nhìn thấy bầu trời. Đám người vừa tránh đi trên trời cái kia tình cảnh dị thú ánh mắt, rất nhanh loại kia to lớn cảm giác gáp bách liền chậm rãi đi xa. Lâm Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn sau lưng Cố Tu một chút, gặp hắn mặt không đổi sắc, âm thầm nói một câu thật là khờ lớn mật. Xem ra vừa rồi cái kia ba đầu dị thú là bị trên trời u huyền lôi chim cắt dọa cho chạy, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Lâm Minh chắc hẳn phải vậy cho rằng như vậy. Mấy người khác cũng là như thế, ai cũng sẽ không xuất hiện loại thứ hai suy đoán, chỉ có Nguyễn Đồng Hân nhìn thoáng qua Cố Tu tay phải, nơi đó giống như có một cố dị thú khí tức. Mấy người thương nghị một cái, quyết định rời đi này tòa đỉnh núi, hướng xuống một ngọn núi đi xem một chút. Nhưng có thu hoạch. Năm người tuần tự đi tại núi rừng bên trong, An Khang thần sắc hơi có chút hề bại. Bạch Túc lắc đầu, không có, ngược lại là phát hiện một cái trụ mục tâm, nhưng là tốc độ quá nhanh, ta không kịp phản ứng, liền bị hắn chui vào một gốc cây bên trong, trông mấy ngày vô luận như thế nào hù dọa đều không nhìn thấy nó chạy đến. Không có thử đem cây đốt, có lẽ liền có thể buộc nó đi ra. Thôi được rồi, cái này trụ mục tâm có cảnh giác, cho dù đem cây đốt đi cũng vô dụng, nó sẽ cùng theo cây cùng chết rơi. Sự thật kỳ thật mọi người đều biết, không cần nóng lòng. Lâm Minh ngăn đuổi, nhiệm vụ này vốn chính là trường kỳ nhiệm vụ, chúng ta không phải đã sớm làm xong ở chỗ này dừng lại một năm chuẩn bị, hiện tại mới 5-6 ngày thời gian mà thôi, không có thu hoạch rất bình thường. Nói xong, nàng xoay chuyển ánh mắt rơi vào Nguyễn Đồng Hân trên thân. Đồng Hân, người bên đó đây. Nguyễn Đồng Hân hơi do dự một chút, lập tức đem hơn một nửa thu hoạch cho che giấu đi. Ta chỗ này vận khí tương đối tốt, bắt được hai cái trụ mục tâm. Lâm Minh bước chân dừng lại, mấy người lập tức dừng lại. Ngươi bắt đến hai cái trụ mục tâm, liền mấy ngày này thời gian. Lâm Minh mấy người có chút khó có thể tin, bọn hắn tân tân khổ khổ, không có thu hoạch thì cũng thôi đi, còn tao ngộ dị thú tập kích, bị thương. Nguyễn Đồng Hân rụt cổ một cái, nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ nếu là đem Cố đại ca thu hoạch nói ra, chẳng phải là muốn sáng mù mắt của các ngươi. Đây thật là làm cho người kinh hỉ. Lâm Minh nghĩ đến mình xuất phát trước sửa đổi nhiệm vụ ban thưởng phân phối quy tắc, lập tức có chút chần lấy, nhưng lại không tốt lại ngay trước mặt Cố Tu tiến hành sửa chữa. Bất quá cũng may là Nguyễn Đồng Hân bắt được, cũng không phải là cái kiêm ngốc đại cá tử. Xem ra Đồng Hân vận khí không tệ. An Khang ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái một câu. Mấy người một lần nữa lên đường, từ ngọn núi này tiến về một ngọn núi khác, nếu là dọc theo thiên nhiên hình thành đường núi, cái này khẽ cuốn tối thiểu muốn so thẳng tắp khoảng cách thêm ra mười mấy lần đến. Bởi vậy năm người nhìn trước mắt khe núi, không do dự bay thẳng thân nhảy tới. Trong núi ánh mắt phi thường tốt, nhìn về phía ngoài núi có thể thấy được sương trắng mênh mông, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây rơi vào sương trắng bên trên, như có kim quang hiện hiện đồng dạng, làm nổi bật địa dãy núi tầm mắt đều là vô cùng thoải mái. Vẫn là như cũ. Lâm Minh nói ra, mọi người đều chú ý an toàn, gặp được thiên cảnh dị thú liền kêu gọi người khác, miễn cho bị vây công tụ thương. Nói xong, đám người lần nữa tản ra, riêng phần mình tiến đến tìm vận may. Mà Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân hai người tựa như bận học đồng dạng, mỗi đến một chỗ, chỉ cần có trụ mục tâm chạy đến, liền tất nhiên chạy không thoát Cố Tu tay, bất quá hơn 10 ngày công phu, liền lại bắt được 6 cái trụ mục tâm. Trước sau thêm bắt đầu chọn bện đạt đến 11 cái nhiều, đổi thành linh tinh, cái kia chính là hơn 400 viên. Như thế thu hoạch, để Nguyễn Đồng Hân sắc mặt có chút hưng phấn lửng hồng. Cố đại ca, chúng ta đi tới cái địa phương, nơi này hẳn là không có trụ mục tâm. Địa phương này bọn hắn đã đi vòng vo 2 ngày. Cố Tu gật gật đầu, hai người tiếp tục dọc theo dốc núi hướng một bên khác đi đến. Đi tới, một cỗ phong đột nhiên thổi tới. Hoa, thổi quá. Nguyễn Đồng Hân che cái mũi, ánh mắt lộ ra căm ghét thần sắc. Cố đại ca, ngươi nhìn, đó là cái gì? Thuận Nguyễn Đồng Hân chỉ phương hướng nhìn lại, đó là một ngụm thiên nhiên sơn tuyển cũng không lớn, cũng liền 5-6 mét đại. Cốt cốt nước suối đang tại hướng dưới núi chảy xuôi, tạo thành một đầu cũng không thu hút dòng suối nhỏ. Nguyễn Đồng Hân chỉ cũng không phải là sơn tuyển, mà là sơn tuyển bên trong trôi nổi một bộ dị thú thi thể. Cái này dị thú thi thể đem sơn tuyển nhét tràn đầy làm, dòng nước đều tràn ra ngoài, chìm ở trong nước không nhúc đích. Nhìn hắn hình thái cùng màu lông, là một đầu phong linh báo. Đoán chừng là dị thú lẫn nhau tàn sát, chết tại nơi này. Nguyễn Đồng Hân nhẹ gật đầu, nếu là người làm, cái này phong linh báo sớm đã bị người giải thể lấy nội đan, chỗ nào có thể bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, chỉ có chỗ cổ có một đạo chí mạng vết thương. Cố đại ca, ta đi lấy một cái nội đan, cũng không thể lãng phí. Cố Tu gật gật đầu, không nói gì. Những ngày này xuống tới, Cố Tu tùy thời tùy chỗ tìm kiếm lấy đầu kia quỷ dị vết tích, đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn cũng là không phải rất gấp, trụ một tâm nhiệm vụ cũng tốt, quỷ dị nhiệm vụ cũng được. Mục đích cũng là vì linh tinh. Mặc dù quỷ dị nhiệm vụ, linh tinh cao tới 800, nhưng là phải biết chỉ có ngần ấy thời gian, hắn cùng Nguyễn Đồng Hân hai người liền thu hoạch gần hơn 400 linh tinh. Tốc độ này đã tương đương nổ tung. Thậm chí Cố Tu dự định nếu là thiếu linh tinh, trường kỳ làm loại nhiệm vụ này giống như cũng không tệ. Tính nguy hiểm nhỏ, thu hoạch đại. Vọng kỹ thuật đơn giản cùng gian lận một dạng, chỉ cần trụ một tâm tại trong tầm mắt, chỉ cần cẩn thận phân biệt luôn luôn chạy không khỏi hắn ma trảo. Lấy nội đan, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, rất nhanh, bọn hắn liền lại thấy được một đầu vắt ngang tại ven đường dị thú. Đồng dạng có chí mạng thường, nhưng là cũng không có bị lấy nội đan. Một bên lấy nội đan, Nguyễn Đồng Hân một bên nói, Cố đại ca, chúng ta vận khí thật là tốt. Trong lúc này đan cũng đáng không thiếu linh tinh, dạng này một viên thần cảnh nội đan, cũng có hơn 40 hạ phẩm linh tinh. Nếu là một đường đều có nội đan nhặt, chúng ta đều không cần tìm kiếm trụ một tâm. Cố Tu im lặng, một viên trụ một tâm là 4000 hạ phẩm linh tinh, ngươi nhặt loại này thần cảnh nội đan muốn nhặt được lúc nào? Nguyễn Đồng Hân nghe vậy, thè lưỡi, hì hì cười nói, đây không phải không có phong hiểm, an toàn nhất mà. Hai người nói là cười, nhưng là chuyện đi hướng lại hướng phía Nguyễn Đồng Hân nói đang phát triển, dưới đường đi đến bọn hắn thấy được một đầu lại một đầu dị thú thi thể. Cố Tu dùng vọng khí thuật xem xét, cũng không có phát hiện bất kỳ dị trạng, thẳng đến treo ở trên cây một đầu banh hiệu trên thân cái kia tan theo gió hắc khí, làm hắn có suy đoán. Khá lắm, xem ra thụ thương thật không nhẹ, vậy mà lấy dùng những này phổ thông dị thú tinh huyết tiến hành khôi phục. Cố Tu trong miệng thì thảo, vừa rồi cái kia tán đi hắc khí, không thể nghi ngờ tất nhiên là cái kia quỷ dị lưu lại hạ. Từ tán đi thời gian suy tính, đầu này vanh hiệu dị thú tối thiểu chết hơn 10 ngày, nếu không không đến mức cái kia quỷ dị khí tức mới tiêu tán. Hắn giữ vững tinh thần, cùng Nguyễn Đồng Hân hai người tiếp tục đi lên phía trước. Chương 427, manh mối, canh ba, chương 427, manh mối, canh ba, T. Thiên cảnh dị thú. Nguyễn Đồng Hân nhìn về phía trên mặt đất chết không nhắm mắt dị thú thi thể, phản phất thấy được dị thú trong mắt sợ hãi. Cố đại ca, những này dị thú sẽ không phải đều chết tại cùng một cái dị thú trong tay a? Phía trước mười mấy đầu cũng chỉ là thần cảnh dị thú, mà trước mắt đầu này lại là thiên cảnh dị thú. Điều này nói rõ có thể giết những này dị thú thực lực khẳng định là tại thiên cảnh bên trên. Lắc đầu, Cố Tu trịnh trọng nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, từ phía trước đầu kia bốn lượn địa phương quanh co đi qua đi. Thời gian dài như vậy quá khứ, Lâm Minh bọn hắn cũng không biết thu hoạch như thế nào. Ân, là không sai biệt lắm có thể đi về. Hai người có cộng đồng ý kiến, cũng không có bất cứ chút do dự nào, vây quanh phía trước lập tức quanh co đi lên, sau đó đổi phương hướng, hướng phía ban sơ phân tán phương vị tiến lên. Diễu, diễu. Đồng nhiên, Nguyễn Đồng Hân lệnh bài lại chấn động bắt đầu. Đồng Hân, mau tới, chúng ta phát hiện vài đầu thụ thương không nhẹ thiên cảnh dị thú. Thiên cảnh dị thú? Đúng vậy a, tốc độ nhanh một chút, những ngày này cảnh dị thú thương không nhẹ. Nghe thanh âm, Lâm Minh cảm xúc hiển nhiên không sai. Bất quá cũng có thể lý giải, thiên cảnh này dị thú nội đan giá trị cũng không phải thần cảnh dị thú có thể so với, thậm chí nói nếu là có thể sống đem bắt về, khả năng có thể bán cái tốt hơn giá cả. Cố đại ca, vậy liền tăng thêm tốc độ. Hai người liền đề cao tốc độ, rất nhanh như cùng một trận gió đồng dạng lướt qua trùng điệp cây cối rậm rạp, vượt qua nửa tòa sơn phong khoảng cách hướng phía Lâm Minh bọn hắn chỗ tiến đến. Các loại hai người nhìn thấy Lâm Minh mấy người thân ảnh thời điểm, trên mặt đất đã nằm không dưới ba đầu dị thú, nhìn những này dị thú khí tức, cơ bản đều là thiên cảnh cấp độ. Mà bây giờ, bốn người đối mặt bốn đầu dị thú, đều chiếm cứ lấy thượng phong. Nhìn ra được, cái này bốn đầu dị thú có chút nọ mạnh hết đại ý tứ, điên cuồng gầm rú bên trong lộ ra rõ ràng tuyệt vọng. Đồng Hân, ngươi đi trước giúp Tiểu Bạch. Lâm Minh nhìn thấy hai người, lập tức nói ra. Nguyễn Đồng Hân nghe vậy, không nói hai lời liền xông vào Bạch Túc chiến trường, một trường bố ra, khí thế kinh thiên động địa, trở thành đệ sập con thú này cuối cùng một cây dâm dạng. Không bao lâu, Cố Tu liền từ cái này bốn đầu dị thú cùng trên mặt đất cái kia mấy cố dị thú thi thể trên thân, đã nhận ra một cố khí tức quen thuộc. Vọng khí thuật dưới, lại rõ ràng nhất bất quá. Thật đúng là tại ngọn núi này. Cố Tu trong lòng lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt từ mấy người trên thân lướt qua, hướng phía trong rừng chỗ sâu nhìn lại. Đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng được bao lâu công phu, mặt khác ba đầu ngay tại tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm ầm vang ngã xuống. Ha ha, năm viên trung phẩm linh tinh một viên nội đan, nơi này cũng tương đương với một viên trụ một tâm. Lâm Minh rất là vui vẻ, nhanh nhẹn bắt đầu thu hoạch nội đan. An Khang cùng Bạch Túc hai người cũng là như thế, ngược lại là Nguyễn Đồng Hân không có cảm giác gì. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không biết thu nhiều nội dung đan, nhưng là những này giá trị so sánh bọn hắn trụ một tâm thu hoạch, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Giống. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên tiếng giống đột nhiên truyền đến. Lập tức, liên tiếp cây cối sụp đổ thanh âm từ đằng xa truyền đến, ầm ầm rung động. Cẩn thận. Mấy người lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh, một đầu vô cùng phẫn nộ, hình thể to lớn dị thú xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy đầu dị thú này, cùng đầu dị thú này trên thân truyền đến hùng hậu khí huyết, bốn người sắc mặt hung hăng biến đổi. Thiên cảnh hậu kỳ, mau lui lại. Từ nhìn thấy một khắc kia trở đi, còn muốn tối lui, lại chỗ nào có kịp. Bất quá một cái hô hấp công phu, đầu này cự hình dị thú liền xuất hiện ở trước mọi người phương, dọc theo đường từng cây to lớn cây cối phảng phất ven đường cỏ dại đồng dạng, bị hắn tiện tay vung lên liền nện trở thành số ngắn. Có mấy đầu cây cối trực tiếp hướng phía mấy người bay tới, tốc độ nhanh chóng, uy thế chi lớn, làm người ta kinh ngạc. Đầu dị thú này bộ dáng, là Cố Tu chưa từng thấy qua. So với hắn trong túi chứa vật nằm hôi thiết hùng còn muốn tới cự hình, toàn thân đen đặc lông tóc, từng chiếc như châm. Ảnh chân dung hổ, nhưng lại giống rắn, băng lãnh hai mắt tràn đầy bạo ngược. To lớn hạ thân, theo chạy, mãnh liệt đung đưa, thấy để cho người ta quá mắt. Bất quá vô luận như thế nào, đầu dị thú này trên người thiên cảnh hậu kỳ khí tức không giả được. Phanh, phanh. Cây cối bị mấy người đánh bay, đầu dị thú này công kích cũng vào đầu mà đến. Lâm Minh sắc mặt đỏ lên, không chút do dự chống ra phòng ngự bình chướng, mấy người còn lại cũng là như thế, không dám thất lễ được phần. Thế nhưng là, với lực lượng khổng lồ, thuần túy lực lượng rơi vào đám người liên hợp bình chướng bên trên, bất quá chống đỡ nháy mắt mà thôi, liền trực tiếp đánh nát mấy người phòng ngự. Cũng may còn lại lực lượng không đủ để đối bọn hắn tạo thành tổn thương, cũng có thời gian để bọn hắn lui về sau. Trốn, phân tán. Lâm Minh không chút do dự làm quyết định, thân hình lóe lên hướng về một phương hướng cấp tốc xông vào. An Khang cùng Bạch Túc thấy thế, lập tức cũng tăng ra, chui vào trong rừng, biến mất tại dị thú trong tầm mắt. Cố đại ca, đi mau. Nguyễn Đồng Hân hướng Cố Tu hô một tiếng, sau đó cũng lách mình rời đi. Ngươi đi trước, ta đi theo phía sau ngươi. Cố Tu tùy tiện hô một câu, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cái kia dị thú xem xét tất cả đều trốn, chỉ còn lại một cái nhân loại còn dừng lại tại nguyên chỗ, bản năng liền xoay người hướng Cố Tu vào tới. Đáng tiếc, phanh Cố Tu giẫm tại dị thú trên đầu, đem nửa người đều giẫm vào dưới mặt đất. Dị thú điên cuồng gầm rú, lại không làm nên chuyện gì, căn bản không lay động được Cố Tu nửa phần. Hắn tại dị thú sau đầu một vòng, lấy xuống quấn quanh ở đầu dị thú này trên người quỷ dị khí tức. Đây là chỗ tới. Cố Tu đã nhận ra trong đó khác nhau, sau đó khinh khinh một trường bổ tại dị thú trên đầu. Trong nháy mắt chấn động to lớn đem dị thú đập đầu góc quay cuồng, bất quá nhưng cũng trước điên cuồng bên trong tỉnh lại. Từ dị thú trên đầu nhảy xuống, nhìn đối phương dữ tợn đáng sợ đầu, Cố Tu nói ra, mang ta đi tìm đầu kia quỷ dị. Dị thú hẳn là nghe hiểu, nhưng lại lần nữa điên cuồng dao động ngẩng đầu lên, sau đó há mồm hung hăng hướng Cố Tu cắn tới. Xoạt xoạt. Tự nhiên cắn không còn, sau đó bị Cố Tu hung hăng một bàn tay đập vào trên mặt. Một viên to lớn răng nanh trực tiếp ném xuống đất. Mang không mang theo? Dị thú lần nữa lắc đầu. Ba mang không mang theo? Dị thú liên tục không ngừng gật đầu. Ba mang không mang theo? Dị thú ngậm, ta hẳn là gật đầu a. Cố Tu vừa trừng mắt, giơ tay lên, dị thú lập tức hung hăng gật đầu, không dám thất lễ nửa phần. Thấy thế, một thanh đặt tại dị thú bà bay, sau đó đi lên nhấc lên, trực tiếp đem dị thú từ dưới đất cho để bắt đầu. Đi, mang ta tới. Rất nhanh, dị thú phía trước, Cố Tu ở phía trên đầu, một người một thú cấp tốc hướng phía trước nhanh chóng tiến lên. Tại bọn hắn đi không lâu sau, một đạo lo lắng thân ảnh lần nữa chạy trở về. Cố đại ca. Đáng tiếc, tại chỗ nơi nào còn có Cố Tu thân ảnh, liền ngay cả cái kia dị thú cũng đã biến mất không còn tăm tích. Nguyễn Đồng Hân vội vàng lấy ra khách khanh lệnh bài, liên hệ Cố Tu. Đang tại đi đường Cố Tu nhìn thấy lệnh bài chấn động, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông. Cố đại ca, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn tránh tốt. Cố Tu nghe Nguyễn Đồng Hân thật lòng lo lắng, không khỏi có chút cảm động. Tiểu Nguyễn, ta không sao, ta đi tìm đồ vật. Ngươi trước tiên có thể cùng Lâm Minh bọn hắn tụ hợp, đi tới một ngọn núi, ta tìm tới đồ vật liền đi cùng ngươi tụ hợp, không cần lo lắng cho ta sẽ cẩn thận. Nguyễn Đồng Hân có chút mắt trợn tròn, Cố đại ca, ngươi không phải nho nhỏ thần cảnh sao? Nơi này chính là dị thú khắp nơi trên đất, ngươi không sợ chết sao? Cố Tu không có nhiều lời, đến lúc đó tụ hợp, ta cúp trước. Nói xong, Cố Tu đem thông tin tắt ra, thu vào trong chữ vật đại. Ba hung hăng một bàn tay đập vào dị thú đầu, vẫn còn rất xa. Giống. Ta nghe không hiểu. Giống. Dị thú có chút oan uổng, lại không thể làm gì, ngồi ở phía trên đầu nhân loại không phải hắn có thể chống đỡ. Chương 428, tinh quan chương 428, tinh quan đầu dị thú này, đầu giống như hổ giống như rắn, nhưng thân thể thì giống Cố Tu kiếp trước cái chủng loại kia cổ dài long, cái đuôi đồng dạng thật dài, chỉ bất qua cái này dị thú tứ chi tương đối linh hoạt, hơn nữa còn có thể đứng thẳng hành tẩu. Cao 7-8 mét cự thú cái này đặt ở kiếp trước lục địa, cái kia chính là tiền sử quái vật. Nhưng là để ở chỗ này, cái này hình thể cũng không giá trị nhắc lên, có là so cái này hình thể lớn dị thú tồn tại. Khó được chính là đầu dị thú này thực lực, đặt đến thiên cảnh hậu kỳ, lấy dị thú thiên phú, đơn thuần nhục thân so với nhân loại có thể cường đại nhiều lắm. Bất quá Cố Tu so sánh dưới, đầu dị thú này nhục thân so với hắn vẫn là kém xa. Hắn đơn thuần lợi dụng nhục thân chi lực, đều đủ để so sánh thiên cảnh đỉnh phong. Dị thú chạy tốt một khoảng cách, rốt cục tại một chỗ sơn nham trước mặt dừng lại. Mặt này sơn nham rất cao, chừng hơn 100 mét độ cao, bóng loáng một mảnh, phía trên có từng mảnh nhỏ rêu xanh vết tích, còn có không ít cỡ nhỏ cây tùng nghiêng sinh trưởng tại trên vách đá. Mà tại sơn nham chính phía dưới, là một cái cao mười mấy thước cửa hàng, liếc nhìn lại một mảnh đen kịt. Lúc này Cố Tu đã triệt để che giấu tự thân khí tức, như là một khối ngoan thạch đồng dạng ngồi tại dị thú trên đầu. Ba Cố Tu vỗ dị thú đầu, chỉ cửa hang nói ra. Dị thú lập tức lắc đầu, còn không ngừng lui về sau, nhưng đi hai bước, đầu đột nhiên có một cỗ lớn lao nguy cơ chuyển đến, làm cho hắn không thể không ngừng lại, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng kêu, lộ ra rất là sợ hãi. Cố Tu không để ý đến, một chỉ cửa hang, sau đó một trường vỗ tại trên đầu của nó, ý là hoặc là tiến lên, hoặc là chết ngay bây giờ. Dị thú trong mắt lóe lên dãy rùa thần sắc, cuối cùng đành phải từng bước một hướng trong động đi đến. Cố Tu thân hình sau này hơi xê dịch, không có trực tiếp bại lộ tại dị thú đỉnh đầu, cho dù phía trước có địch nhân, cũng không trở thành liếc mắt liền thấy thân ảnh của hắn. Cái sơn động này đủ lớn, rất rộng lớn. Dị thú to lớn như vậy thân thể đi vào trong đó, cũng không cảm thấy có bất kỳ chấn chúc, ngược lại là càng chạy càng lộ ra trống trải. Ân. Cố Tu thấy được nơi xa mặt đất một bộ dị thú thi thể, trên thân lại còn có nhiệt độ, hiển nhiên khoảng cách tử vong không đến bao lâu. Dưới thân dị thú đi được càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Phanh đột nhiên, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, dọa đến dị thú toàn thân run rẩy một chút. Ô ô ô, dị thú sợ hãi càng ngày càng nặng, cuối cùng trực tiếp dừng bước không tiến. Thấy thế, Cố Tu tay phải linh khí phun một cái, trực tiếp lấy tính mạng của nó, sau đó đem thu vào chứa vật đại bên trong. Hắn túi chứa vật chỉ là một cái trăm phương túi chứa vật, đem thả xuống bốn đầu dị thú, đã có chút chật chội. Đi qua chỗ ngặt, trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này rõ ràng là một cái tự nhiên hạ hang động. Mặt đất có nước sông chảy xuôi, còn có thạch nhũ sâu rủ xuống, kỳ thạch cảnh tượng ngũ thải ban lan, lộ ra có chút thần kỳ. Mà lúc này, một cái thân hình vô cùng to lớn quái vật ngồi ở trong đó, tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy một đầu dị thú, thỉnh thoảng địa liền cắn cổ hít một hơi. Tại con quái vật này trước người, hoành bảy tám dựng thẳng địa chất đống mười mấy đầu dị thú, nhìn lên đến mỗi một cái đều không thể so với lúc trước dị thú kém. Vọng khí thuật bên trong, đối phương rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại liền là không nhìn thấy nửa điểm hắc khí. Cái này ẩn nấp thủ đoạn, nhìn Cố Tu nhìn mà than thở. T. T. Hút thanh âm thỉnh thoảng vang lên, đầu này quỷ dị hình thể cũng không có cức, yêu, thương như vậy lớn, dù sao bản thân thực lực còn kém một mảng lớn. Nhưng là, đây cũng là một đầu hàng thật giá thật tinh quan quỷ dị. Cố Tu ánh mắt không hề có chút che giấu nào, bởi vậy vừa rơi xuống tại quỷ dị trên thân, liền trong nháy mắt bị phát hiện. Hô quỷ dị trong tay dị thú trực tiếp bị hắn ném tới, cùng như đạn tháo, chớp mắt là tới. Chỉ bất quá dị thú còn chưa tới gần Cố Tu, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho tan rã. Phải hình dung như thế nào đầu này quỷ dị đâu? Một viên tóc trắng lông đầu, phía trên chỉ có há miệng, toàn thân to lớn vô cùng, cũng là tóc trắng lông dáng vẻ, chỉ bất quá màu trắng bên trong xen lẫn từng cái màu đen hình tròn. Tráng kiện tứ chi, tựa như tượng chân. Còn có hai cây dài nhỏ cánh tay, khô cạn như những cây. Đơn thuần từ bộ dáng nhìn lại, so với các bọn hắn đẹp mắt nhiều, nhiều lắm là liền xem như tương đối khó nhìn dị thú thôi. Nhân loại. Một thanh âm tại trong động đá vôi vang lên, sau đó chỉ thấy đầu này quỷ dị giận không kèm được mà quát, đáng chết nhân loại. Một bên gào thét, mặt đất có vô số đạo ẩn nấp hắc khí hướng phía Cố Tu bên này vọt tới. Nhìn như lô mãng, kỳ thực lại là âm hiểm vô cùng. Nhưng là đây hết thảy, tại Cố Tu trong mắt lại là vừa xem hiểu ngay. Tại hắc khí đến gần mấy mắt, hắn chân phải dùng sức giẫm mạnh, trong cơ thể hai phách khinh khinh chấn động, liền có kinh khủng tinh thần chi lực từ hắn lòng bàn chân tuôn ra, trực tiếp đem tứ tán mà đến hắc khí cho trong nháy mắt đánh tan, thậm chí trái lại trở về ăn mòn, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Quỷ dị thấy mình tiểu động tác bị phát hiện, cũng là không buồn. Khổng lồ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại Cố Tu trước người. Bất quá quỷ dị cũng không có đối Cố Tu trực tiếp tiếp thân công kích, mà là thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn trên thân từng khỏa bộ phận màu đen đột nhiên ở giữa, tựa như biến mất đồng dạng, biến thành hư vô. Lập tức, những này màu đen trong hư vô đưa ra từng đầu huyết sắc thịt tràng, trực tiếp đem Cố Tu buồn nôn quá sức. Nhưng là những này huyết sắc thịt tràng lại không đơn giản, đối mặt Cố Tu lực lượng, vậy mà không có nhận nhiều thiếu tổn thương, phô thiên cái địa từ màu đen trong hư vô tuôn ra, hướng phía hắn nhào tới. Thấy thế, Cố Tu nơi trái tim trung tâm giọt kia tinh huyết đột nhiên nổ tung, cả người bên ngoài thần chỗ đột nhiên hiện ra một tầng huyết sắc sương mù. Sau đó tầng này huyết sắc sương mù như cùng sống vật đồng dạng bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, thoáng qua ở giữa liền cùng cái kia huyết sắc thịt tràng chạm vào nhau. Lập tức suy suy tiếng vang lên, tại Cố Tu khí huyết phía dưới, những này huyết sắc thịt tràng trực tiếp phảng phất đã rơi vào ăn mòn trong chất lỏng, bị không ngừng thành than. Quỷ dị sợ hãi giống một tiếng, lập tức phốc 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 liên tiếp như là nổ nước miếng thanh âm vang lên, chỉ gặp những cái kia huyết sắc thịt tràng cuối, đột nhiên mở ra xuất hiện khổng thiếu, từng đoàn xanh biết chất lỏng phun tới. Đụng một cái đến Cố Tu khí huyết sương mù, trong nháy mắt liền hòa tan ra một mảnh. Cố Tu trong lòng hơi kinh hãi, cái này buồn nôn đồ chơi lại còn đối khí huyết có chỗ khắc chế, bất quá cũng may ảnh hưởng không lớn, lấy hắn kinh khủng khí huyết lượng, đối phương coi như phô thiên cái địa rồi đến, hắn còn không sợ. Bất quá, bá Cố Tu thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hư ảnh tinh linh né qua giờ khắc này để hắn na di trở nên phiêu miểu bất định. Một đôi tay không tung bay, tinh hà cuốn ngược, kinh khủng tinh thần chi lực rắn rắn chắc chắc địa rơi vào quỷ dị trên thân, đem trắng đen xen kẽ thân thể đánh cho vặn vẹo không thôi. Bất quá Cố Tu cũng không có quên hắn này tới mục đích. Khi hắn một trường đặt tại quỷ dị đỉnh đầu, đem toàn bộ đầu đánh nát như về sau, hắn lúc này mới lên tiếng. Đem ta nguyên trọng thủy giao ra, tha cho ngươi một cái mạng. Ta nguyên trọng thủy? Ta nơi nào có ta nguyên trọng thủy, đáng chết nhân loại, ta nhưng không có giết qua các ngươi một cái nhân tộc, vì sao vừa lên đến liền đối ta hạ này ngoan thủ? Quỷ dị bị Cố Tu giẫm trên mặt đất, giống giận. Cố Tu nghe vậy, trong lòng cười lạnh, đã như vậy, vậy lưu ngươi làm gì dùng? Nói xong, trong tay lực lượng đột nhiên gia tăng, liền muốn rơi xuống. Chờ một chút, ta nguyên trọng thủy cho ngươi, ngươi thật thả ta đi. Thử, ta nói lời giữ lời. Tốt, ta cho ngươi, trước thả ta ra. Cố Tu buông ra đối phương, sau đó chỉ thấy đầu này quỷ dị cười hắc hắc, đột nhiên phanh một tiếng hóa thành một vũng máu, toàn bộ thân thể trực tiếp dung nhập trong lòng đất. Nguyên bản còn quần quần khí tức, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đúng là tại Cố Tu dưới mí mắt chạy trốn. Một màn này thấy hắn khỏe mắt run rẩy, sắc mặt thẹn đỏ. Mình lại bị bày một đạo, nhưng không được mà biết. Hắn từ động đá đi ra, một chút cảm ứng, lập tức đuổi theo. Đầu này quỷ dị muốn chạy được nhanh, tránh đi Cố Tu, liền không thể không thi triển thủ đoạn, chỉ cần dùng, hắn khí tức liền bắt mắt vô cùng.